Chương 1, Giang Hồ Nhị chương 1, Giang Hồ Nhị Vong Ưu Lâu không phải Liên Sơn thành lớn nhất quán rượu, nhưng là tụ nhất lui tới người giang hồ hoan nên quán rượu. Có người nói rượu nơi này mạnh nhất, có người nói nơi này thị tâm nhất, cũng có người nói bà chủ của nơi này rất ao. Nhưng trên thực tế vẫn là bởi vì Vong Ưu Lâu giá cả lợi ích thực tế công đạo, thích hợp nhất những thứ này có hôm nay vô minh ngày, nghèo kiết hủ lậu vẫn còn muốn giả hào khí tầng dưới chót người giang hồ. Lúc này Vong Ưu Lâu một tầng đã bị huyên náo cùng sương mù lấp đầy, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi rượu cùng mồ hôi bẩn. Khách giang hồ các hán tử đàn lấy lồng ngực, liền rượu mạnh cùng cụ lạc, nước miếng văng tung tóe mà đàm luận Liên Sơn thành trong giang hồ bát phái. Trong đó chủ yếu nhất, trọng tâm câu chuyện chính là Liên Sơn thành hai đại bang phái, Thiên Lang bang cùng Hắc Thủy bang ở giữa đấu tranh. Liên Sơn thành chính là đại thổ 19 châu trong, vũ châu bắc địa một tòa thành nhỏ, thành nội thế lực lớn nhất chính là này hai đại bang phái. Hai bang vài chục năm nay tranh đấu không ngừng, vẫn luôn là thế lực ngang nhau trạng thái, chẳng qua đoạn thời gian gần nhất hai bang tranh đấu thì là Hắc Thủy bang hơn một chút. Lúc này một tên ở trần, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử đột nhiên đưa trong tay bát rượu nện trên bàn, lớn tiếng nói, "Muốn ta nói, ngày này Lang bang sớm muộn muốn hết." Thiên Lang bang bang chủ Tưởng Khai Thái lúc tuổi còn trẻ quả thực là cái nhân vật, Bắc Địa Thiên Lang ngược lại cũng không phải chỉ là hư danh. Nhưng hắn hiện tại cũng hơn 70 tuổi, chỉ sợ sớm đã bắt đầu khí huyết khô kiệt, lực lượng suy bại, mà Hắc Thủy bang thiết đầu là Hán Viên bang chủ thế nhưng chính vào trắng niên. Lại nhìn xuống nhất đại, Hắc Thủy bang ngũ đại hộ pháp đây chính là cũng là có thể một mình gánh vác một phương nhân vật. Thiên Lang bang cái gọi là Thiên Lang tam kiệt đều là thứ lộ gì? Người nào có đem ra được chiến tích? Gần đây mấy tháng này, Thiên Lang bang càng là hơn khi thắng khi bại, ta nhìn xem này liền sân hành, sớm muộn gì đều là thuộc về Hắc Thủy bang. Bên cạnh hắn một tên tuổi tác lớn một ít, đầy mặt tang thương người giang hồ khe khẽ lắc đầu, khuyên nhủ, "Hồ lão tam, cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung được. Hiểu rõ ngươi gần đây cùng Hắc Thủy bang đầu mục Trương Bưu đánh lửa nóng, nhưng này hai bang đấu tranh còn không phải thế sao người ta loại người này có thể đủ nhiều miệng. Thiên Lang bang cho dù thật không được, còn lại một cái răng đều có thể thoải mái cắn chết ngươi." Hồ lão tam cứng cổ, vẻ mặt không cam lòng, "Thế nào, hắn Thiên Lang bang hoàn thành hoàng đế, nói đều không cho người nói. Hoàng đế lão tử cũng giằng mắng, hắn Thiên Lang bang lại tính là cái thứ gì?" Hồ lão tam tiếng nói vừa mới rơi xuống, một vòng đao quang không có dấu hiệu nào sáng lên, rung động gào thét đao minh đột ngột vang vọng trong Vong Ưu Lâu. Sau một khắc, hồ lao tam viên kia đầu lâu to lớn cũng đã rơi tại trước bàn trong chén rượu, vang lên một cỗ hôn tạp rượu đục huyết thủy. Trong chén rượu, hồ lao tam trên mặt kia phách lối biểu tình còn chưa biến mất, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm kia thân thể không đầu, phun trào ra đại cổ tiên huyết. Hồ lao tam sau lưng, một tên chừng 20, mặc màu đen cẩm bào người trẻ tuổi lắc lắc trong tay nhạn linh đao bên trên huyết châu, thu đao vào vỏ, phát ra một tiếng âm vang ngâm khẽ. "Ta Thiên Lang bang cũng là ngươi mặt hàng này có tư cách bình luận. Tại đây Liên Sơn thành trong ngươi có thể mắng hoàng đế, chẳng qua dám can đảm nhục nghĩa phụ ta, nhục ta Thiên Lang bang người, chết." Người tuổi trẻ kia sắc mặt hơi có vẻ trắng xanh, trên mặt đường cong giống như đao tức dịu đục bình thường, ánh mắt càng là hơn lạnh lẽo như đao. Lúc này ánh mắt quét qua, tất cả Vong Ưu Lâu trong lập tức câm như hến, lặng ngắt như tờ. Một tên tùy tùng đi tới, cầm lấy một kiện thêu lên màu bạc đầu sói màu đen áo khoác choàng tại người trẻ tuổi trên người. Người trẻ tuổi từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc hướng lên quăng ra, rơi vào một tên ngoài 30, dáng người xinh đẹp nở nang, dung mạo mỹ lệ vũ mị, mặc áo ngực váy dài phụ nhân trước người. Phụ nhân này chính là Vong Ưu Lâu lão bản Nương Ôn Nhu. "Ôn lão bản, thật có lỗi ố hế ngươi Vong Ưu Lâu." Ôn Nhu nhặt lên bạc, ước lượng một chút phân lượng, tối thiểu có 10 lượng. Nàng nhìn về phía người tuổi trẻ ánh mắt lập tức mị tựa như năng lực nhỏ ra nước. "Trần công tử nói đùa, gia hỏa này miệng quạ đen vô cùng, ta đã sớm muốn đem hắn ném ra, còn muốn phiền phức Trần công tử ngài giúp đỡ quét dọn rác thải." Người trẻ tuổi khoát khoát tay, mang theo thủ hạ tùy tùng đi ra Vong Ưu Lâu. Đợi đến người tuổi trẻ thân ảnh hoàn toàn biến mất, có nhân tài nhỏ giọng hỏi, "Lão bản nương, đây là Thiên Lang bang bị kia?" Ôn Nhu cười nhạo một tiếng, các người phía sau nói người lại ngay cả người ta là ai cũng không biết. Thiên Lang bang tam kiệt, lão đại Tần Nguyên thành trưởng huyết nha đường, lão nhị trừ tử bình trưởng hình đường. Vị này chính là Thiên Lang bang tam kiệt bên trong lao tam, tưởng bang chủ thu vị cuối cùng nghĩa tử Trần Uyên. Trần công tử trưởng truyền công đường, bình thường không ở bên ngoài hành động, chỉ phụ trách giáo sư bang chúng võ công. Chẳng qua nghe nói hắn là Thiên Lang bang tam kiệt giữa bầu trời phú tốt nhất một vị, học võ chẳng qua 2 năm, Thiên Lang đao pháp cũng đã đạt đến hóa cảnh. Vừa rồi một đao kia Thiên Lang thôn nguyện, nhìn xem bộ dáng đã có tưởng bang chủ ngày xưa 7 phần thần vận. Vong Ưu Lâu ngoại, Trần Uyên bước lên trước giờ chờ lấy xe ngựa, đối với tùy tùng tâm phúc Trương Tiểu Ất phân phó nói, đem vừa rồi Vong Ưu Lâu trong một màn kia chuyển đi, còn nhớ muốn làm kín đáo chút ít, đừng quá tận lực, chủ yếu đột xuất ta đối với có người chửi bới nghĩa phụ phẫn nộ. Trương Tiểu Ất liên tục gật đầu, ngay lập tức xoay người đi truyền bá thông tin. Trần Uyên ngồi lên xe ngựa, nhẹ nhàng đuốt đuốt mi tâm. Hôm nay một màn này qua đi, chính mình tại Tưởng Khai Thái chỗ nào độ thiệt cảm, nên cũng có thể dâng lên một đoạn đi. Trần Uyên xuyên qua đến phương thế giới này đã có 10 ngày. Chuẩn xác chút mà nói hắn vậy không xác định đây có phải hay không là một cái thế giới. Vì phương thế giới này bối cảnh hắn rất quen thuộc, cùng hắn đời trước dựa vào mà sống mở ra thức toàn bộ tin tức trò chơi Giang Hồ Nhị giống nhau như lúc. Giang Hồ Nhị là toàn bộ tin tức trò chơi lại giang hồ tác phẩm tiếp theo, so cái trước càng thêm tự do mở ra, cũng càng thêm chân thực. Trần Uyên đời trước chính là Giang Hồ Nhị tuyển thủ chuyên nghiệp, chẳng qua hắn không có cơ hội, vẫn luôn là đơn đả độc đấu, danh xưng mạnh nhất tán nhân. Còn nhớ đời trước Giang Hồ Nhị vừa mới ban bố trường cuối nhất Võ Lâm Minh chủ dẫn đường báo trước. Vị kia thần bí Võ Lâm Minh chủ chỉ là một cái màu đen cắt hình, tất cả treo lơ đều mơ mơ hồ hồ, chơi câu đấu người xáo lộ. Trần Uyên vừa định lui ra ngoài thường ngày vết phun chế tác tổ, nhưng vừa lấy nón an toàn xuống liền mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại hắn phát hiện mình lại còn tại thế giới trò chơi, nhưng không có thuộc tính giao diện, cũng không có cách rời khỏi. Dùng thời gian một ngày, Trần Nguyên cuối cùng xác định chính mình là thực sự xuyên qua đến giang hồ nhị thế giới bên trong, trở thành một cái NPC. Thế giới này không có người chơi, chỉ có đao quang kiếm ảnh chân chính giang hồ. Mệnh cũng chỉ có một cái, chết rồi không thể mở lại. Dưới mắt Trần Nguyên vị trí thời gian là đại thổ võ hưng 21 năm, tại giang hồ nhị trong thì là trò chơi vừa mới khai mạc thời gian, Liên Sơn Thành cũng là nhiều tân thủ thôn bên trong một cái. Giang hồ nhị bối cảnh hùng vĩ, đại thổ 19 châu, còn có hải ngoại, thảo nguyên, tây vực và các nơi đổ. Giang hồ miếu đường, tông môn thế gia, công phạt không ngớt. Lúc này đại thổ lập quốc 500 năm, đã lộ ra suy bại mục nát chi thế, thiên hạ 19 châu, triều đình chân chính khống chế kỳ thực chỉ có trung ương cửu châu. Còn lại 10 châu chỉ là trên danh nghĩa tại triều đình chi hạ, thực chất đều bị các nơi tông môn thế gia nắm giữ. Vì giữ gìn trên cơ bản sĩ diện, triều đình đối với còn lại 10 châu mỗi cái thành trì trưng thu một cái cơ sở khoản thuế, chỉ cần thuế giao lên, còn sót lại đều là thành nội thế lực khắp nơi. Yêu giống với Liên Sơn Thành, chân chính chúa tể giả là Thiên Lang Bang cùng Hắc Thủy Bang hai cái này bang phái. Nơi này triều đình lực lượng cơ hồ là linh, chỉ có một chi huyện cùng 10 cái bộ khoái. Chủ yếu phụ trách phán một ít chuyện nhà vụ án cùng đem Thiên Lang Bang cùng Hắc Thủy Bang nộp lên khoản thuế áp giải đi đến kinh thành. Trần Uyên xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ nhìn bên ngoài Liên Sơn Thành cảnh đường phố, nhẹ nhàng xoa đầu, cắt tỉa trong đầu ký ức. Hắn bắt đầu chơi giang hồ nhị lúc tân thủ thôn cũng không phải Liên Sơn Thành, nhưng là game thủ chuyên nghiệp, hắn dường như đối với mỗi một cái tân thủ thôn mở màn đều thuộc như lòng bàn tay. Liên Sơn Thành tân thủ thôn bột chính là hắn nghĩa phụ, Thiên Lang Bang bang chủ, tên hiệu Bắc Địa Thiên Lang Tưởng Khai Thái. Tưởng Khai Thái sở dĩ có thể trở thành tân thủ thôn bột, còn muốn từ giang hồ nhị một cái cơ sở thiết lập thần khí ma binh nói đến. Phương thế giới này thời kỳ thượng cổ có vô số thần ma cường giả chiến, hắn vẫn lạc sau các thần khí ma binh lại tồn tại xuống dưới, sẽ không theo thời gian mà mục nát. Những thứ này thần khí ma binh có được võ giả khó mà với tới lực lượng cường đại, có thể vô số người giang hồ liều mạng tranh đoạt, chạy theo như vịt. Có thể nói hiện trên giang hồ đỉnh tiêm thế lực, dường như cũng có thần khí ma binh trấn thủ. Cho dù chưa hoàn chỉnh thần khí ma binh, cũng sẽ có một bộ phận có thể vận dụng thần khí ma binh mạnh mẽ. Đại thổ hoàng tộc sở dĩ có thể mấy trăm năm qua giang sơn vĩnh cố, cũng là bởi vì hắn nắm giữ hai tôn thần binh, Đại Hạ Long Tức cùng Nhân Hoàng Kiếm. Có thể nói hiện tại trên giang hồ chỉ có hai loại thế lực, một loại là có thần khí ma binh đỉnh tiêm thế lực, một loại là cái khác. Thiên Lang Bang mặc dù khống chế nửa cái Liên Sơn Thành, nhưng chỉ có thể coi là thế lực khác bên trong tầng dưới chót. Hàng năm Thiên Lang Bang lích lợi trừ đi nộp lên triều đình thuế má, tám thành đều muốn lên giao cho U Châu đại tộc, nắm giữ thần khí đấu chuyển tinh di long thành mộ dung thị. Trần Uyên nghĩa phụ Tưởng Khai Thái ngoại ý muốn phát hiện thần khí thất sát bia mảnh vỡ, kết quả là liền tại Liên Sơn Thành âm thầm huyết tế thần khí, mong muốn khống chế thất sát bia mảnh vỡ. Vì huyết tế quá nhiều khiến cho phía trên chú ý, Long Thành mộ dung thị cùng Hắc Thủy Bang phía sau nhất khí quán Nhật Minh liền đều phái người đến điều tra. Tưởng Khai Thái thì là tang tâm bệnh cuồng, mong muốn huyết tế tất cả Liên Sơn Thành đến dung hợp thất sát bia mảnh vỡ, cuối cùng bị mộ dung thị liên hợp nhất khí quán Nhật Minh trọng thương, cuối cùng do các người chơi để hoàn thành tiêu diệt. Sau thất sát bia mảnh vỡ vì huyết tế mất khống chế mà bỏ chạy mất tích, cũng không có bị mộ dung thị cùng nhất khí quán Nhật Minh bắt được. Về phần Thiên Lang Bang, hắn kết cục tự nhiên là bị triệt để hủy diệt. Mộ Dung thị tức giận Tưởng Khai Thái lại dám đánh thần khí chủ ý, dẫn đến thần khí tại nhà mình trên địa bàn bay đi, cho nên dưới cơn nóng giận liền đem tất cả Thiên Lang Bang tiêu diệt cho hạ giận, chó gà không tha. Trần Uyên lúc này thân phận tại nguyên kịch bản trong chính là cái bối cảnh tấm, chỉ so với cái khác không tên không họ tiểu lâu la mạnh hơn một chút, hắn kết cục tất nhiên cũng là bị Mộ Dung thị tiêu diệt. Tại xác nhận thân phận của mình về sau, Trần Uyên phản ứng đầu tiên chính là đảo. Đào xa xa, rời Liên Sơn Thành cái thùng thuốc súng này xa một chút. Nhưng ý nghĩ này chỉ là xuất hiện một nháy mắt liền bị Trần Uyên bóp tắt. Liên Sơn Thành hiện tại đích thật là cái thùng thuốc nổ, nhưng cũng có khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ. Thần khí thất sát bia là giang hồ nhị đệ nhất bản cốt truyện bên trong chí cường thần khí, sát ý bản nguyên biến thành, dù chỉ là một cái mảnh vỡ uy năng vậy vô cùng cường đại. Xuất hiện tại Tân Thủ thôn, chẳng qua là vì dẫn xuất thần khí ma binh cái này thiết lập, cho nên tại nguyên bản cốt truyện trong căn bản cũng không có thể bị người chơi đạt được. Nhưng bây giờ không có người chơi, biết rõ cốt truyện chính mình đi vào phương thế giới này, vậy mình có khả năng hay không đoạt được thất sát bia mảnh vỡ? Trần Uyên không phải loại đó sợ hãi rụt rè, sẽ chỉ cầu tính cách. Bằng không ở trong game hắn cũng sẽ không lấy thân phận của tán nhân sánh vai các đại công hội xuất thân tuyển thủ chuyên nghiệp. Huống hồ cho dù Trần Uyên chạy trốn, tương lai cũng giống vậy sẽ bị Mộ Dung thị chỗ truy sát. Long Thành Mộ Dung thị tại Vũ Châu là có tiếng bụng dạ hẹp hòi, làm việc có thủ tất báo. Nguyên kịch bản trong Liên Sơn Thành trong nhưng phàm là Thiên Lang Bang sở thuộc không ai thoát. Ngay cả ngày xưa gia nhập hôm khác Lang Bang, nhưng đã rời khỏi giang hồ, đi cái khác thành chỉ kiếm ăn Thiên Lang Bang lão nhân đều bị Mộ Dung thị tìm ra giết cho hả giận. Chính mình thân làm Tưởng Khai Thái nghĩa tử, cho dù hiện tại chạy trốn, tương lai vậy khẳng định phải lên Mộ Dung thị lệnh truy nã. Và tương lai chôn chôn tranh tránh, còn không bằng hiện tại liều một phen. Cho nên này 10 ngày đến, Trần Uyên luôn luôn tại trải bước cốt truyện, đồng thời nhiều đổi mới một chút Tưởng Khai Thái độ thiện cảm, chuẩn bị cướp đoạt thất sát bia mảnh vỡ. Dừng xe. Một mực đều đang nhìn ngoài cửa sổ Trần Uyên đột nhiên hô một tiếng. Sa Phu ngay lập tức dừng lại xe ngựa, mở cửa xe. Trần Uyên đi xuống xe, đi vào góc đường một cái ăn mày trước người. Tên ăn mày kia bẩn thỉu, thấy không rõ khuôn mặt. Cái khác ăn mày nhìn thấy người đến còn có thể giơ bát nói xin thương xót, nhưng này ăn mày lại chỉ là liếc nhìn Trần Uyên một cái, thân thể ngay cả không động chút nào. Trần Uyên nhìn tên ăn mày kia, lấy ra một hạt bạc vụn đặt ở ăn mày trong chén, quay người rời đi. Tên ăn mày kia lại như cũng ngồi phịch ở chỗ nào, thậm chí ngay cả chữ cảm ơn đều không có nói. Lên xe, Trần Uyên trực tiếp về đến Thiên Lang Bang đường khẩu. làm chúa tể Liên Sơn thành hai đại bang phái một trong, Thiên Lang bang độc chiếm cả một đầu đường phố, cửa còn đứng thẳng lấy hai đầu cao khoảng một trượng, ngửa mặt rít gào cự lang pho tượng. Hai hàng thân xuyên lang văn áo đen Thiên Lang bang bang chúng cầm trong tay binh khí đứng lặng tại cửa lớn hai bên, khí phái vô cùng. Nghĩa phụ đâu? Trần Uyên đối với thủ vệ bang chúng hỏi. Hồi tam công tử, bang chủ ở bên trong đường đấy. Trần Uyên gật đầu một cái, đi đến trước nội đường, vuốt vuốt mặt, lộ ra một tia đắc thể nụ cười, lúc này mới bước vào nội đường. Hai nhi Trần Uyên, bái kiến nghĩa phụ. Chương 2, thật ngốc hay là giả ngu? Chương 2, thật ngốc hay là giả ngu? Lao tam quay về a. Trần Uyên vừa muốn hạ bái, nhất đạo chân khí màu xanh đen hiện hiện đưa hắn đỡ lên. Trong nội đường đi ra một tên hơn 70 tuổi nhưng lại thân hình cao lớn trắng kiện, tóc như cũ đen nhánh lao nhân, cười ha hả nói, đều là người trong nhà, không cần quan tâm những thứ này nghi thức xã giao. Lao nhân kia chính là Thiên Lang bang ban chủ, tên hiệu Bắc Địa Thiên Lang Tưởng Khai Thái. Tưởng Khai Thái lùn cỏ xuất thân, đi qua tiêu, làm qua đạo phỉ, cuối cùng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập Thiên Lang bang, khống chế nửa cái Liên Sơn thành, là tiêu chuẩn lùn cỏ kiêu hùng. Trần Uyên lắc đầu, lễ không thể bỏ, nghĩa phụ ngài thu ta vào rút, dạy ta võ công, ân tình càng hơn cha mẹ ruột, ta còn cảm giác bái ngài mãi ít. Lần này buồn nôn lời nói, trước đó Trần Uyên có thể nói không nên lời. Trước đó cái đó Trần Uyên tính cách có chút cũ gô thật nột, duy nhất có thể lấy xưng đạo chính là hắn võ đạo thiên phú cực kỳ kinh diễm. Võ đạo một đường là càng sớm tu hành càng chiếm cứ ưu thế. Võ đạo cửu cảnh, trước tam cảnh là thối thể, thương mạch, bản huyết. Tưởng Khai Thái ba cái nghĩa tử, lão đại và lão nhị tu luyện hơn 10 năm lúc này mới đến thông mạch cảnh. Trần Uyên chỉ tu luyện không đến 2 năm cũng đã bước vào thối thể cảnh đỉnh phong, rời thông mạch chỉ có cách xa một bước, đủ để thấy hắn thiên phú mạnh, tuyệt đối có thể được xưng là thiên tài. Chẳng qua giang hồ trên còn có một câu, trưởng thành thiên tài mới thật sự là thiên tài, chết rồi chỉ là người chết. Nguyên kịch bản bên trong Trần Uyên chính là như vậy, thậm chí còn không chờ trưởng thành, liền bị Tưởng Khai Thái liên lụy bị Mộ Dung thị giết chết. Tưởng Khai Thái nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Uyên bả vai, cười nói, nghe nói ngươi vừa rồi tại Vong Ưu lâu động thủ giết người. Trần Uyên trên mặt lộ ra một vòng vẻ giận dữ, những kia heo chó giống nhau tầng dưới chót người giang hồ cũng dám chửi đối nghĩa phụ ngài, chửi đối ta Thiên Lang bang, chết không có gì đáng tiếc. Ta Thiên Lang bang tại Liên Sơn thành đặt chân nhiều năm như vậy, cũng không có thiếu để người ở sau lưng bình luận. Tưởng Khai Thái rộng lượng vung tay lên, đơn giản chính là gần đây Hắc Thủy bang hùng hổ do người, ta Thiên Lang bang tạm thời tránh mũi nhọn mà thôi, để bọn hắn nói lại như thế nào. Ngươi giết bọn hắn, ngược lại có vẻ ta Thiên Lang bang làm việc bá đạo. Trần Uyên vừa chắc tay, hài nhi biết sai, nhưng mà bọn hắn dám nhục nhã nghĩa phụ, liền xem như một lần nữa, ta như cũ sẽ giết cái kia cầu vật. Tưởng Khai Thái nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Uyên bả vai, thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn trước kia vì tu hành thương tới kinh mạch, cho nên nhất định không thể nào có dòng dõi, kết quả là mới bắt đầu thu nghĩa tử. Lão đại và lão nhị bây giờ đều đã là trong bang trụ cột vững vàng, mặc dù năng lực có thể, nhưng hài tử lớn, tâm tư cũng liền nhiều. Hai người này trong bang minh tranh ám đấu, đều muốn cướp đoạt nhiều hơn nữa quyền lực, mong muốn tiếp nhận Thiên Lang bang. Hiện tại xem ra, chỉ có Lao Tam Trần Uyên trong lòng không có nhiều như vậy quyền mưu tâm tư, bất luận thời điểm nào đều đem hắn cái này nghĩa phụ đặt ở vị thứ nhất, thậm chí trên Thiên Lang bang. Năng lực cương ép nghĩa tử hắn đương nhiên thích, nhưng hắn thích hơn chính là hiếu thuận trung tâm nghĩa tử. Đi thôi, đi với ta nghị sự đường, ta đã hô đại ca nhị ca ngươi, còn có trong bang một ít đường chủ nghị sự. Trần Uyên đi theo sau Tưởng Khai Thái, cúi đầu, trên mặt đã không có chút nào phẫn nộ, bình tĩnh đến cực điểm. Mong muốn cướp đoạt thất sát bia mảnh vỡ, bước đầu tiên chính là muốn đạt được Tưởng Khai Thái tín nhiệm, chân chính tín nhiệm. Tưởng Khai Thái lùn cỏ kiêu hùng, tâm ngoan thủ lạng, tính cách đa nghi. Hắn từ trước đến giờ cũng không tin mặc cho hôn khắc lang bang bất luận kẻ nào, bao gồm Trần Uyên và ba cái nghĩa tử. Nguyên kịch bản trong Tưởng Khai Thái trong Liên Sơn thành huyết tế thần bình, hắn vận dụng cũng không phải Thiên Lang bang bất luận kẻ nào, mà là chính mình tự tay bồi dưỡng hơn 20 năm một nhóm tử sĩ. Đây cũng là ban đầu không ai hoài nghi tới Thiên Lang bang, hoài nghi tới Tưởng Khai Thái nguyên nhân. Trần Uyên hiện tại cần phải làm là kéo dài đổi mới Tưởng Khai Thái độ thiện cảm, mãi đến khi thu hoạch đối phương tín nhiệm, tham dự vào huyết tế thất sát bia chuyện này trong mới được. Như thế mới có thể tại Tưởng Khai Thái, Mộ Dung thị, nhất khí quán Nhật mình trong tay cướp đoạt thất sát bia mảnh vỡ. Bên trong nghị sự đường lúc này đã ngồi hơn 20 người, đều là Thiên Lang bang mỗi cái đường khẩu đường chủ. Phía trước nhất ngồi đối diện lấy hai người, một người hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn trắng kiện, trên mặt còn có nhất đạo dữ tợn mặt sẹo. Hắn chính là lão đại Tần Nguyên Thành, chấp trưởng Thiên Lang bang tất cả đường khẩu trong thực lực mạnh nhất huyết nha đường. Tần Nguyên Thành đối diện người kia ngoài 30, tướng mạo âm nhu, mặc một thân nguyệt trưởng sam màu trắng, tựa như phú gia công tử ca. Người này là lão nhị Trử Tử Bình, trưởng Thiên Lang bang hình đường, chính là Thiên Lang bang tất cả đường khẩu trong quyền thế lớn nhất một đường. Tưởng Khai Thái đi vào bên trong nghị sự đường, những người có mặt ngay cả đội vàng đứng dậy hành lễ. Tham kiến bang chủ. Sau khi hành lễ, mọi người thấy đi theo sau Tưởng Khai Thái Trần Uyên đều là mặt lộ dị sắc. Khi nào Trần Uyên cùng bang chủ quan hệ như thế thân cận? Tần Nguyên Thành cùng Trử Tử Bình thân sắc đều có chút âm trầm. Những năm gần đây bọn hắn đấu đá nhau, hình như có chút bên Trần Uyên cái này lao tam. Ngươi được lắm lao tam, trước đó nhìn lông mày rậm mắt to không có gì tâm cơ, nguyên lai là đang áo liệm thực đầu. Trần Uyên coi như không thấy Tần Nguyên Thành cùng Trử Tử Bình ánh mắt, trực tiếp đi đến trên vị trí của mình ngồi xuống. Hai cái nớ ngẩn pháo hôi mà thôi. Nguyên kịch bản trong Tưởng Khai Thái trong tay tử sĩ chết không có còn lại mấy cái, liền bắt đầu mê hoặc bọn hắn, để bọn hắn giúp mình sát nhân huyết tế. Kết quả hai người này vẫn đúng là cho rằng Tưởng Khai Thái năng lực dung hợp thần binh, mang theo bọn hắn gà chó lên trời, bắt đầu ở Liên Sơn thành trong trắng trận sát lục. Kỳ thực Tưởng Khai Thái căn bản cũng không tin mặc cho bọn hắn, hoàn toàn là tại bắt bọn hắn làm hao tài. Tại bọn họ giết người xong về sau, huyết tế thần binh lúc lại là ngay cả bọn hắn cùng nhau huyết tế, hoàn toàn không quan tâm hai cái này phá hôi nghĩa tử. Tưởng Khai Thái tằng hắng một cái, nhìn về phía ở đây đông đảo đường chủ, nói: "Gần đây Hắc Thủy Bang hùng hổ dọa người, chiếm chúng ta không ít làm ăn cùng địa bàn, ta biết tất cả mọi người vô cùng phẫn nộ. Chẳng qua mọi người yên tâm, ta gần đây tu hành đã có tiến, tạm thời nhận hắn Hắc Thủy Bang một quãng thời gian, đến lúc đó nợ mới nợ cũ, ta cùng với Viên Đông Thiên kia giả hòa thượng cùng tính một lượng. Trước đó Thiên Lang Bang cùng Hắc Thủy Bang vẫn luôn là thế lực ngang nhau trả thái. Chẳng qua đoạn thời gian gần nhất Tưởng Khai Thái tất cả đều bận rộn huyết tế thần binh một chuyện, tự nhiên cũng liền không để ý đến bang phái bên này. Hắn đã có gần một năm không có tự mình xuất thủ qua, đối ngoại chỉ nói mình tại khổ tu. Nhưng Hắc Thủy Bang lại tưởng rằng Tưởng Khai Thái già rồi, khí huyết khô kiệt, lực lượng suy bại, cho nên bắt đầu từng bước xâm chiếm thăm dò. Nhìn thấy Tưởng Khai Thái còn chưa ra tay, lại từng bước ép sát. Thiên Lang Bang trong đã có rất nhiều người bắt đầu bất mãn, Tưởng Khai Thái không có cách nào, chỉ có thể ra mặt trấn an những đường chủ này. Lúc này một tên tráng hán đứng dậy, mặt mũi tràn đầy ủy khuất: "Bang chủ, không phải chúng ta không thể nhịn, mà là Hắc Thủy Bang những kia tạp toái khinh người quá đáng. Thủ hạ ta ba cái phường thị bị bọn hắn chiếm đi một rưỡi, Song Bạc Thanh lâu đều bị bọn hắn chiếm quá khứ, thủ hạ huynh đệ cũng gây mấy cái. Lại nhịn xuống đi, ta cái đường chủ này chỉ sợ cũng muốn thành quan can tư lệnh." Tưởng Khai Thái khẽ nhíu mày, chỉ cần thần binh năng lực nắm bắt tới tay, chỉ là một cái Hắc Thủy Bang tính là gì? Hắn là thực sự không nghĩ hiện tại quan tâm những thứ này tầng dưới chốt bang phái đấu tranh, nhưng mình còn cần Thiên Lang Bang là che lấp, cũng không thể thật chứ mặc kệ Thiên Lang Bang sự việc. Nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, trầm tư một lát, Tưởng Khai Thái nói: "Lão đại, máu của ngươi nha đường cái kia nhúc nhích một chút. Cái nào đường khẩu bị hao tổn nghiêm trọng, ngươi đều phái người đi giúp cái nào đường khẩu đỡ một chút, không cầu đoạt lại mất đất, tối thiểu muốn bảo toàn hiện tại địa bàn. Lão nhị, ngươi hình đường cũng đừng nhàn rỗi, đừng chỉ nhìn mình chằm chằm người, vậy đi xuống cho ta giúp đỡ ngăn cản Hắc Thủy Bang." Tần Nguyên Thành cùng Trử Tử Bình liền vội vàng đứng lên hành lễ. "Đúng, nghĩa phụ." Tưởng Khai Thái lúc này đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Trần Uyên: "Lão tam, ngươi có muốn hay không ra ngoài một mình lĩnh một cái đường khẩu?" Lời này vừa nói ra, Tần Nguyên Thành cùng Trử Tử Bình đều nhìn chằm chằm Trần Uyên. Trước đó Trần Uyên chấp trưởng truyền công đường, kỳ thực đồng thời không có bất kỳ cái gì thực quyền, chính là cái giáo sư bang chúng cơ sở võ đạo lao sư. Những thứ này bang chúng học sau một lúc liền biết bị phân phối đến cái khác đường cầu đi. Cho nên Tần Nguyên Thành cùng Trử Tử Bình đều không có coi hắn là thứ gì to tát. Nhưng Trần Uyên nếu là ra ngoài chấp trưởng cái khác đường cầu, thủ hạ có một nhóm có thể đánh năng lực liệu bang chúng, vậy cái này uy hiếp nhưng lớn lắm. Trần Uyên lắc đầu: "Đa tạ nghĩa phụ ưu ái, nhưng năng lực ta có hạn, không đang giúp trong phái rèn luyện qua, lúc này đơn độc chấp trưởng một cái đường khẩu ngược lại dễ chuyện xấu. Ta chỉ hy vọng năng lực trong truyền công đường làm nghĩa phụ nhiều dạy bảo ra một ít bang chúng, vì ta Thiên Lang Bang đánh tốt cơ sở, làm nghĩa phụ phân ưu. Thiên Lang Bang không có bao lâu thời gian muốn triệt để phi hôi yên diệt, hắn ăn quá no mới biết tìm cho mình sự việc làm. Ngược lại trong truyền công đường thanh nhàn vô cùng, hắn có lớn đem thời gian tiến hành chính mình vô cùng." Tưởng Khai Thái thỏa mãn gật đầu một cái. Lão tam quả nhiên vẫn là cái đó lão tam, không như lão đại và lão nhị, tâm tư đều tại tranh quyền đoạt lợi bên trên. Kỳ thực lần này Tưởng Khai Thái vẫn đúng là không phải đang thử thăm dò Trần Uyên, bên cạnh hắn bên ngoài xác thực không có quá nhiều người có thể dùng. Trần Uyên nếu là đáp ứng, hắn thực sẽ cho Trần Uyên một cái đường khẩu, nhường hắn giúp đỡ ngăn cản Hắc Thủy Bang. Nhưng cùng lúc, Tưởng Khai Thái cũng sẽ đối với Trần Uyên nhiều một phần cảnh giác. "Được rồi, tất cả giải tán đi, chúng ta Thiên Lang Bang nhiều năm như vậy mưa mưa gió gió đều gắng gượng qua đến, hiện tại điểm ấy khó khăn không coi là cái gì." Tưởng Khai Thái khoát khoát tay, nhường tất cả mọi người tản đi. Trần Uyên đi ra nghị sự đường, lúc này Tần Nguyên Thành chợt bước nhanh đi tới, cười lạnh một tiếng: "Lão tam, ngươi bây giờ có thể à, hiểu được định bợ nghĩa phụ. Đại ca ngươi nói lời này là có ý gì?" "Cái gì gọi định bợ?" Trần Uyên vẻ mặt kinh ngạc: "Nếu là không có nghĩa phụ, người ta chẳng qua là tầm thường bang chúng mà thôi, nào có hiện tại như vậy địa vị. Hiếu thuận cung kính nghĩa phụ, làm nghĩa phụ phân ưu giải nạn đây không phải phải làm sao? Sao có thể gọi định bợ đâu?" Tần Nguyên Thành bị chẹn họ một chút, lập tức nói không ra lời. Trần Uyên không thèm để ý hắn, quay người liền đi. Sau lưng Trử Tử Bình vậy đi tới, Tần Nguyên Thành cau mày nói: "Ngươi nói lao tam là thật ngốc hay là giả ngu?" Trử Tử Bình chậm rãi nói: "Quản hắn là thật ngốc hay là giả ngu đấy, nghĩa phụ cho hắn thống lĩnh một đường cơ hội hắn đều không cần, cho dù hắn là giả ngu, vậy cũng thành thật tròn váng. Nghĩa phụ tính cách ngươi còn không biết sao? Lao tam lần này cự tuyệt nghĩa phụ, vậy lần sau có loại cơ hội này nhưng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Chẳng qua lần này Hắc Thủy Bang hùng hổ dọa người, với ta mà nói ngược lại là một cơ hội. Ta hình đường mặc dù trong bang uy thế đại, nhưng ngày bình thường cũng không quá nhiều tại bên ngoài lộ mặt cơ hội lập công, hiện tại cơ hội này thế nhưng kiếm không dễ à, ha ha ha." Trử Tử Bình cười lớn quay người rời đi, chỉ để lại hậu phương Tần Nguyên Thành vẻ mặt âm trầm. Chương 3, Tân Thủ Thôn Cơ Duyên. Chương 3, Tân Thủ Thôn Cơ Duyên. Tiên Lang Bang chuyển công đường ngay tại đường khẩu hậu viện, có một tòa ngàn trượng lớn nhỏ diễn võ trường cùng Tiên Lang Bang các bang chúng tu hành. Tất cả sơ nhập Tiên Lang Bang bang chúng đều muốn tại Tiên Lang Bang tu hành nửa năm đến thời gian một năm, sau đó sẽ dựa theo riêng phần mình thực lực biểu hiện bị phân đến mỗi cái đường khẩu. Trần Uyên trước đây chính là tại truyền công đường tu hành lúc bị Tưởng Khai Thái nhìn chúng tu làm nghĩa tử. Truyền công đường trong kỳ thực tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 người, trừ ra Trần Uyên tâm phúc tùy tùng, chính là một ít về Hưu Thiên Lang Bang lão bang chúng làm giáo đầu. Nhìn thấy Trần Uyên quay về, những thứ này lao giáo đầu đều cung kính hành lễ chào hỏi, miệng nói đường chủ. Võ đạo một đường đạt giả vi tiên, đừng nhìn Trần Uyên tuổi còn nhỏ, nhưng đối với Thiên Lang Bang võ công lý giải cần phải so với bọn hắn càng sâu. Với lại Trần Uyên còn rất hào phóng, cũng không keo kiệt chính mình cảm ngộ kinh nghiệm, cho nên vậy thắng được những thứ này lao giáo đầu xem trọng. Ngày bình thường dạy bảo những thứ này người mới đã không cần đến Trần Uyên đích thân đến, giao cho những thứ này lao giáo đầu là được, hắn cái đường chủ này bình thường thế nhưng thanh nhàn vô cùng. Về đến bên trong phòng của mình, Trần Uyên xuất ra một quyển ghi chép, phía trên viết đầy các loại tối nghĩa khó hiểu từ ngữ cùng ký hiệu. Đây đều là vừa xuyên qua mấy ngày nay, Trần Uyên đem trong trí nhớ Liên Sơn Thành, thậm chí cả cùng địa phương khác xuất hiện đủ loại cơ duyên đều ghi chép lại. Hắn không dám hứa chắc chính mình có thể hay không vì thời gian trôi qua mà quên mất, cho nên ngay lập tức dùng chính mình có thể hiểu được phương thức làm một cái ghi chép. Nhìn ghi chép trầm tư hồi lâu, Trần Uyên thu hồi ghi chép, trong óc thật nhanh chuyển động. Hắn bây giờ muốn làm không riêng gì muốn lấy được Tưởng Khai Thái tín nhiệm, càng quan trọng chính là tăng thực lực lên. Không có thực lực tự mình tính kế lại nhiều đều là hư ảo. Cái này trên giang hồ, thủy chung là lấy cường giả vi tôn, lực lượng mới là tất cả căn bản. Võ đạo cửu cảnh, bây giờ Trần Uyên mới chỉ là đệ nhất cảnh tối thể. Cảnh giới này chỉ là đơn giản rèn luyện nội thân, tôi luyện thể phách lực lượng. Có thể nói trên giang hồ những kia không có tu luyện qua nội công võ giả, chín thành đều là tối thể cảnh. Lại hướng lên thông mạch cảnh thì nhất định phải một môn nội công tâm pháp, hội tụ nội lực mới có thể đạt thông kỳ kinh bát mạch, mượn nhờ kinh mạch lực lượng có thể lực lượng tiến thêm một bước. Nội công Trần Uyên có, là Tưởng Khai Thái truyền tụ cho Thanh Mục tâm pháp. Tân Nguyên Thành cùng Trừ Tử Bình, còn có Thiên Lang Bang không ít đường chủ tu luyện đều là môn nội công này. Nhưng môn nội công này dường như không có bất kỳ cái gì ưu điểm, tu hành tiến độ cực kỳ chậm chạp, nội lực tăng trưởng cũng là cùng OP một dạng, hoàn toàn chính là dựa vào nấu thời gian mới có thể tăng trưởng như vậy một kia. Nếu cứng rắn nói ưu điểm, vậy cũng chỉ có thể nói là công chính bình thản, không có tẩu hỏa nhập ma mạo hiểm. Giang Hồ Nhị đem công pháp chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng 4 cấp bậc, mỗi cấp còn có thượng trung hạ tam phẩm. Này Thanh Mục tâm pháp chính là hoàng cấp hạ phẩm công pháp, tiêu chuẩn giác thải bên trong giác thải. Mà võ kỹ bên trên, Trần Uyên sở hội cũng chỉ có một môn Thiên Lang đạo pháp, cũng là Thiên Lang bang trung nhân người đều sẽ hoàng cấp trung phẩm đạo pháp. Chẳng qua Trần Uyên thiên phú tốt, tu luyện cực kỳ tinh hâm, đủ để miểu sát đại bộ phận cùng giai thối thể cảnh võ giả. Thiên Lang bang trong ngược lại là có đẳng cấp cao hơn công pháp, Tưởng Khai Thái tu luyện thực sự không phải Thanh Mục tâm pháp mà là một môn hoàng cấp thượng phẩm nội công hắc sát công. Còn có Tưởng Khai Thái tuyệt kỹ thành danh Bắc Thần Thiên Lang Trảm là Thiên Lang đạo pháp tiến giai, đủ để đứng hàng huyền cấp hạ phẩm. Chẳng qua Tưởng Khai Thái sinh tính cẩn thận đa nghi, hắc sát công cùng Bắc Thần Thiên Lang Trảm này hai môn công pháp hắn ai cũng không có truyền thụ, luôn luôn bóp ở trong tay chính mình. Trần Uyên mong muốn đạt được càng cao hơn một cấp công pháp võ kỹ, cũng chỉ có thể trong Liên Sơn Thành nghĩ biện pháp. Liên Sơn Thành là giang hồ nhị tân thủ thôn một trong vũ lực trình độ cũng không tính quá cao. Trong thành thực lực mạnh nhất chính là Tưởng Khai Thái cùng Hắc Thủy Bang bang chủ Viên Đông Điên, đạt đến võ đạo đệ tứ cảnh chú khí cảnh, có thể chân khí ngoại phóng. Chẳng qua mặc dù ngay cả Sơn Thành cấp bậc không cao, lại không có nghĩa là Liên Sơn Thành trong không có đồ tốt. Chẳng qua những thứ này đồ tốt ẩn tàng cực sâu, đều là làm chứng phục sinh chờ đợi người chơi đi đào móc. Mà bây giờ, những thứ này đồ tốt thế nhưng đều thuộc về Trần Uyên. Đem ghi chép khóa tại trong ngăn tủ, Trần Uyên bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống tu hành. Mặc dù Thanh Mục tâm pháp tiến độ tu luyện cảm động, nhưng ở không có vật thay thế tình huống dưới Trần Uyên cũng không muốn lãng phí thời gian, có năng lực một tia tiến cảnh cũng là tốt. Rốt cuộc thời gian không đợi người, bây giờ cách Tưởng Khai Thái huyết tế thần khí đã không đến thời gian 3 tháng. Sáng sớm hôm sau, Trần Uyên ăn xong điểm tâm liền kêu lên tâm phúc của mình tùy tùng Trương Tiểu Ất lái xe đi ra ngoài. Trương Tiểu Ất năm nay mới 18 tuổi, cờ đầu khớ não, nhìn còn có một chút non nớt. Cha mẹ của hắn mất sớm, bất đắc dĩ bước vào trong bang phái kiếm ăn. Vì nhỏ tuổi tại truyền công đường tu hành lúc liền bị cái khác bang chúng bắt nạt, có lần kém chút bị người cho đánh chết, là Trần Uyên cứu được hắn, để hắn làm chính mình tùy tùng. Từ đó về sau, Trương Tiểu Ất liền đối với Trần Uyên trung thành tuyệt đối, hắn mặc dù thực lực thường thường, chẳng qua thắng ở làm việc an tâm. Cho nên sau khi xuyên biệt, Trần Uyên vậy luôn luôn mang theo hắn. "Công tử, chúng ta đi đâu?" "Ô Y Kỳ Hạ." Trương Tiểu Ất cưỡi ngựa xe một đường đi vào Ô Y Kỳ Hạ, vừa tới đến cửa ngõ chỗ ngặt, Trần Uyên đột nhiên nói, "Đậu ở chỗ này chờ ta." Trần Uyên đi xuống xe, đi vào hôm qua hắn đưa tiền tên ăn mày kia trước người, lại cho đối phương mấy khối bạc nhỏ. Nhưng lần này Trần Uyên lại không đi, đứng ở ăn mày trước người tựa như là đang chờ hắn đáp lại. Trước mắt này bẩn thỉu ngồi phịch ở nơi đó ăn mày, chính là Liên Sơn Thành bên trong một cọc cơ duyên. Này ăn mày từng là Liên Sơn Thành đệ nhất võ quán, Trấn Sơn võ quán người thừa kế Đoàn Mộ Bạch. Một thân anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, mấy năm trước tại đây Liên Sơn Thành trong cũng coi là cái nổi danh nhân vật. Lúc trước Đoàn Mộ Bạch phụ thân Đoàn Trấn Sơn tại lúc, hắn là phong lưu công tử ca, võ đạo tu hành không thế nào để bụng, bên trong võ quán sự việc cũng không thế nào quản. Có lần Đoàn Trấn Sơn vì phải trả một ân tình mà ra ngoài, đi lúc còn rất tốt, khi trở về liền trở thành một cỗ thi thể. Quán chủ bất ngờ bỏ mình, Đoàn Mộ Bạch đành phải tiếp nhận Trấn Sơn võ quán, đội vàng biến thành quán chủ. Nhưng Đoàn Trấn Sơn đại đệ tử Lâm Cảnh Kỳ lại công nhiên khiêu khích Đoàn Mộ Bạch, nói hắn không có tư cách biến thành quán chủ, ngay cả Trấn Sơn võ quán bí truyền đại triển ti thủ đều dùng không rõ, hắn có tư cách gì biến thành quán chủ? Lâm Cảnh Kỳ liên lạc một bộ phận đệ tử gây chuyện, đánh Đoàn Mộ Bạch không thể không ứng chiến, thậm chí còn ký giấy sinh tử, nếu là Đoàn Mộ Bạch thua, này Trấn Sơn võ quán liền muốn giao cho Lâm Cảnh Kỳ. Đoàn Mộ Bạch trước đó mặc dù là cái phong lưu công tử ca, nhưng võ đạo thiên phú lại không tệ. Cho dù là trên tu hành không thế nào để bụng, cũng có thối thể cảnh hậu kỳ thực lực. Với lại vì có cha ruột bí truyền, thực lực còn mạnh hơn Lâm Cảnh Kỳ trên nhất tuyến. Nhưng Lâm Cảnh Kỳ lại cùng Đoàn Mộ Bạch tiểu sư muội, cũng là hắn thanh mai trúc mã vị hôn thê sớm có gia đình, sai sử nàng tại tỷ thí một ngày trước cho Đoàn Mộ Bạch hạ nhẹ lượng nhuyễn cốt tán. Sau đó tại trong tỷ thí Lâm Cảnh Kỳ không riêng đem Đoàn Mộ Bạch đánh bại, còn tàn nhẫn dùng đoàn gia tổ truyền đại chiến ti thủ bóp nát tay chân của hắn xương cốt, khiến cho biến thành một tên phế nhân. Nhưng để tỏ lòng rộng lượng, Lâm Cảnh Kỳ lại không giết Đoàn Mộ Bạch, chỉ là đưa hắn đuổi ra Trấn Sơn võ quán, trở thành một cái tay chân tàn tật ăn mày. Nguyên kịch bản trong, có một người chơi nhìn xem Đoàn Mộ Bạch đáng thương, ngay cả xin cơm đều đoạt không qua cái khác ăn mày, kết quả là liền mỗi ngày đều cho hắn một đồng tiền. Có chút người chơi chính là như vậy, sẽ ở trong game làm một ít cùng chủ tuyến không quan hệ, không hiểu ra sao sự việc. Đợi đến ngày thứ 10, một mực không có đáp lại Đoàn Mộ Bạch vì cảm tạ người chơi, sẽ dạy cho đối phương Chấn Sơn Võ Quán chân chính tuyệt kỹ, Triển Ti Toái Ngọc Thủ. Chấn Sơn Võ Quán đại triển ti thủ chỉ là phổ thông cầm nã cấp vu, cũng là hoàng cấp hạ phẩm trình độ. Nhưng Triển Ti Toái Ngọc Thủ lại là huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, một cương một đu, đồng tu triển ti kình cùng toái ngọc kình, cương nu cùng tồn tại uy lực vô tận. Sau đó Đoàn Mộ Bạch đề xuất người chơi học thành sau đó giúp hắn giết Lâm Cảnh Kỳ báo thủ, người chơi chém giết Lâm Cảnh Kỳ về sau thì là sẽ đạt được một cái thành tựu. Tại Liên Sơn thành như thế cái trong thị trấn nhỏ, huyền cấp thượng phẩm triển ti toái ngọc thủ tuyệt đối coi là tương đối khó được thượng giai võ kỹ, đủ để tại tân thủ thời kỳ chiếm hết ưu thế. Trần Uyên đứng ở Đoàn Mộ Bạch trước người hồi lâu, lại phát hiện hắn hay là ngồi phịch ở chỗ nào, không có bất cứ động tĩnh gì. Đây là mấy cái ý nghĩa. Lúc trước người ta mỗi ngày cho ngươi một đồng tiền, ngươi còn chủ động đem triển ti toái ngọc thủ giao cho người ta. Ta mỗi ngày cho ngươi một thỏi bạc, ngươi bây giờ cùng ta giả chết. Trần Uyên chờ giây lát, nhìn đối phương còn chưa tiếng động, đành phải tăng hắn một cái, trầm giọng nói, Đoàn Mộ Bạch, ngươi đều cam tâm như thế làm cả đời ăn mày, ngồi nhìn chính mình tâm huyết của phụ thân cơ nghiệp bị người đoạt chiếm đoạt theo. Đoàn Mộ Bạch lần này cuối cùng có động tác. Hắn cố sức ngẩng đầu nhìn về phía Trần Uyên, dùng giọng khàn khàn nói, nếu không đâu, ta một tên phế nhân, lấy cái gì báo thủ? Lấy cái gì đoạt lại Chấn Sơn Võ Quán? Đương nhiên là bắt ngươi Đoàn gia nội tình. Trần Uyên ngồi xổm ở Đoàn Mộ Bạch trước người, thấp giọng nói, đem các ngươi Đoàn gia triển ti toái ngọc thủ dạy cho ta, ta tới giúp ngươi giết Lâm Cảnh Kỳ, đoạt lại Chấn Sơn Võ Quán. Đoàn Mộ Bạch trong hai mắt bạo phát ra một vòng tinh quang, chữ câu câu nhìn chăm chú Trần Uyên, tựa hồ là đang hoài nghi, vì sao Trần Uyên lại hiểu rõ triển ti toái ngọc thủ. Môn tuyệt kỹ này cha hắn Đoàn Chấn Sơn từ trước đến giờ không dạy qua đệ tử khác, thậm chí cũng không có tại trường hợp công khai dùng qua. Đoàn Mộ Bạch mặc dù học qua, nhưng bởi vì hắn học nghệ không tinh không cách nào hoàn chỉnh lấy ra đến, cho nên đồng dạng không có bày ra qua. Hít sâu một hơi, Đoàn Mộ Bạch hỏi, ngươi là Thiên Lang Bang Tam Kiệt Trọng, chuyển công đường đường chủ Trần Uyên. Trần Uyên gật đầu một cái. Đoàn Mộ Bạch hiểu rõ hắn cũng không kỳ lạ. Trước đó Trần Uyên là khiêm tốn, nhưng gần đây trong khoảng thời gian này vì tại tưởng khai thái trước mặt tăng độ yêu thích, hắn đã ra tay nhiều lần. Đặc biệt trước đó trong vong ưu lâu chém giết trước mặt mọi người Hồ Lao Tam, hắn Trần Uyên thanh danh đã truyền khắp Liên Sơn Thành. Đoàn Mộ Bạch hiện tại mặc dù là tên ăn mày, nhưng ăn mày đống trong cũng sẽ thảo luận một ít giang hồ bát quái. Tốt. Chỉ cần ngươi có thể đem Lâm Cảnh Kỳ đầu lấy tới, ta liền đem triển ti toái ngọc thủ giao cho ngươi. Đoàn Mộ Bạch hai mắt xuống huyết, nhắc tới Lâm Cảnh Kỳ tên này đều rất giống muốn đem răng cắn toái đồng dạng. Ngươi không trước đem triển ti toái ngọc thủ giao cho ta, còn muốn ta đem người đầu lấy tới ngươi mới cho công pháp. Trần Uyên lập tức có chút buồn bực. Trước đó kia người chơi mỗi ngày cho ngươi một đồng tiền, ngươi vui vẻ chủ động đem công pháp giao cho người ta, cầu người ta giúp ngươi báo thù. Ta mỗi ngày cho ngươi một thỏi bạc, chủ động muốn giúp ngươi báo thù, ngươi còn không tin được ta, còn muốn trước nhìn thấy đầu người mới cho công pháp, đây cũng quá đối xử khác biệt đi. Đoàn Mộ Bạch nói thẳng, ngươi là người trong ba phái, ta không tin được ngươi, ngươi cầm công pháp không giúp ta báo thù, ta cũng không thể đem ngươi làm sao. Đương nhiên ngươi cũng được, hiện tại đem ta bắt lại nghiêm hình tra tấn ép hỏi công pháp, bất quá ta tin tưởng, cuối cùng ta khẳng định sẽ đem ta Đoàn gia tổ truyền bí kíp đưa đến trong địa phủ đi. Trần Uyên nhất thời im lặng, cuối cùng chỉ đành phải nói, thành giao, một tay giao đầu người, một tay giao công pháp. Nghiêm hình tra tấn Đoàn Mộ Bạch không thực tế. Hắn hiện tại thân thể thiếu hụt nghiêm trọng, có khả năng tùy tiện đụng một cái liền biết chết. Đoàn Mộ Bạch chuyện này cũng cho Trần Uyên một bài học. Này dù sao không phải là thực sự trò chơi, tất cả nhân vật đều sẽ dựa theo trình tự cố định đến vận hành. Nguyên kịch bản trong cho Đoàn Mộ Bạch tiền chỉ là người chơi bình thường, bề ngoài biểu chính là cái nghèo kiết hủ lậu tầng dưới chốt người giang hồ. Đồng dạng đến từ tầng dưới chốt bố thí giúp đỡ rõ ràng sẽ cho người càng thêm cảm động. Thật giống như nhà giàu nhất quên mấy cái ước ngươi cũng cảm thấy không có gì đặc biệt, nhưng nhặt ve chai lão nhân quên mấy trăm khối đều sẽ để người cảm thấy cảm động. Với lại Trần Uyên người trong bang phái thân phận vậy xác thực rất khó để người yên tâm. Khống chế Liên Sơn Thành hai cái này bang phái đều không phải là vật gì tốt, thanh danh cực kém, nghiền ép thương hộ bách tính, khi hành phách thị này đều là chuyện thường xảy ra. Còn có một cái nguyên nhân chính là thời gian khác nhau. Nguyên kịch bản bên trong thời gian muốn so hiện tại càng trễ một chút, khi đó Đoàn Mộ Bạch chỉ sợ đều đã muốn dầu hết đèn tắt. Cho nên hắn lựa chọn trước khi chết đánh cược một lần, tuyển một cái chính mình cảm thấy có thể tín nhiệm phó thác người truyền thụ công pháp giúp mình báo thù. Hiện tại Đoàn Mộ Bạch còn có một quãng thời gian, đối mặt chủ động chen vào Trần Uyên, đề phòng cảnh giác ngược lại cũng bình thường. Trần Uyên đứng dậy đối với Trương Tiểu Ất phân phó nói, đi tìm mấy tên bang chúng nhìn hắn điểm, cho hắn mua một ít thức ăn, đừng để hắn xảy ra chuyện. Lại đi truyền công đường tìm 10 cái tu hành tiến độ phía trước liệt bang chúng, theo ta đi Chấn Sơn Võ Quán đi một chuyến. Chương 4, Thiên Lang Hung Uy, cảm tạ thư hữu không quan tâm không để ý tới minh chủ khen thưởng. Chương 4, Thiên Lang Hung Uy, cảm tạ thư hữu không quan tâm không để ý tới minh chủ khen thưởng. Lâm Cảnh Kỳ chiếm Chấn Sơn Võ Quán sau cũng không có đổi tên. Rốt cuộc Chấn Sơn Võ Quán đã tại Liên Sơn thành có nhất định danh khí, loạn đổi tên sẽ ảnh hưởng võ quán làm ăn. Lúc này bên trong võ quán có ước chừng trên 100 tên đệ tử tại trong sân luyện võ. Người mới học đứng như cọc gỗ đứng trung bình tấn, một ít học thật lâu đệ tử đã bắt đầu tu hành đại triển ti thủ. Lâm Cảnh Kỳ trong tay bưng lấy một cái ấm trà, hành đầu tại đông đảo trong hàng đệ tử, lần lượt chỉ điểm lấy động tác của bọn hắn. Hắn năm nay 35-36 tuổi, tướng mạo dương cương ngay ngắn, giữ lại hàm râu có vẻ tương đối thành thục. Lúc này Lâm Cảnh Kỳ đột nhiên cho mày, đem bình trà trong tay đưa cho bên cạnh võ quán đệ tử. Các ngươi chính là như thế luyện đại triển ti thủ. Lâm Cảnh Kỳ hừ lạnh một tiếng, tay trái giống như linh xà cự mãng quấn quanh ở một cái cọc gỗ chi thượng, đột nhiên dùng sức cắn giết, kia cọc gỗ phát ra một tiếng nổ vang, lại trực tiếp bị gắng gượng xoắn nước. Đây mới là ta Chấn Sơn Võ Quán bí truyền đại chiến thi thủ, trong nhu có cường, trong sát ý liễm. Các ngươi luyện kia lại là cái gì? Từng cái mềm mại bất lực, hào nhoáng bên ngoài. Hiện tại không hào hào tu hành, đợi đi đến bên ngoài cũng đừng tự xưng là ta Chấn Sơn Võ Quán ra tới đệ tử, ta Lâm Cảnh Kỳ gánh không nổi người này. Đúng lúc này, cửa võ quán đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bật hai. Lâm quán chủ thật đúng là dạy học nghiêm cẩn phụ trách a, không sai, làm thực là không tồi. Trần Uyên hùng eo nhạn linh đao, người khoác lang văn áo khoác, mang theo hơn 10 người thân hình cao lớn cường tráng, cầm trong tay trường đao Thiên Lang Bang bang chúng bước vào bên trong võ quán. Những thứ này bang chúng nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là Thiên Lang Bang chính thức bang chúng, chỉ là tại chuyển công đường tu hành dự bị bang chúng. Chẳng qua Thiên Lang Bang bồi dưỡng đều là biết đánh biết giết, có can đảm liều mạng giang hồ dân liều mạng. Mặc dù nhóm này dự bị bang chúng còn chưa chính thức bước vào mỗi cái đường khẩu trong, khí thế cũng muốn so ở đây những thứ này võ quán đệ tử mạnh lên một mảng lớn. Nhìn ngươi tới, Lâm Cảnh Kỳ hơi biến sắc mặt. Hắn chưa từng thấy Trần Uyên, nhưng cũng năng lực đoán được Trần Uyên thân phận. Thiên Lang Bang tam kiệt một trong, trước đó khiêm tốn nhất cái đó mấy ngày nay lại trở thành kiêu căng nhất cái đó. Nhưng Trần Uyên đến Chấn Sơn Võ Quán làm cái gì? Hắn cũng không muốn cùng những bang phái này chung nhân liên hệ. Võ quán nghiêm chỉnh mà nói ở vào khoảng giữa người giang hồ cùng người bình thường trong lúc đó. Võ quán chỉ dạy võ công, không tham dự giang hồ đấu tranh, chỉ lấy học phí, không tranh đoạt địa bàn. Đối với những bang phái này chung nhân, Liên Sơn Thành mấy cái võ quán đều là kính nhi viễn chi thái độ. Lâm Cảnh Kỳ chắc tay, thế nhưng Thiên Lang Bang tam kiệt bên trong Trần Uyên Trần công tử ở trước mặt. Không biết Trần công tử đến ta Chấn Sơn Võ Quán cần làm chuyện gì? Dễ nói, ta tới ngươi Chấn Sơn Võ Quán chủ yếu là vì đòi một lời giải thích. Trần Uyên cười ha hả nhìn Lâm Cảnh Kỳ, các ngươi Chấn Sơn Võ Quán đệ tử gia nhập Hắc Thủy Bang, giết ta Thiên Lang Bang huynh đệ, đoạt ta Thiên Lang Bang địa bàn, chuyện này Lâm quán chủ có phải hay không nên phải cho ta một câu trả lời đâu? Lâm Cảnh Kỳ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng nói, Trần công tử hiểu lầm, ta Chấn Sơn Võ Quán chỉ dạy đệ tử võ học, về phần bọn hắn ngày sau muốn đi áp tiêu hay là khách giang hồ, hoặc là gia nhập cái nào bang phái, những thứ này đều không phải là ta có thể quản a. Trần Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Cảnh Kỳ, Lâm quán chủ lời nói này cũng không đúng. Vậy ngươi dạy dỗ ra tới đệ tử vì sao không gia nhập ta Thiên Lang Bang, không nên gia nhập Hắc Thủy Bang đâu? Chớ không phải là bởi vì ngươi đang bên trong võ quán luôn nói ta Thiên Lang Bang nói xấu, hay là bản thân ngươi liền cùng Hắc Thủy Bang có thông đồng, cho nên đặc biệt vì Hắc Thủy Bang bồi dưỡng bang chúng? Ngươi Chấn Sơn võ quán thế nhưng tại ta Thiên Lang Bang trong phạm vi thế lực, kết quả nhưng ngươi suối bảy đệ tử gia nhập Hắc Thủy Bang, ngươi đây là tiêu chuẩn ăn cây táo rào cây sung, không có bắt ta Thiên Lang Bang coi ra gì à? Lâm Cảnh Kỳ gấp đã là đầu đầy mồ hôi. Này nói thế nào nói xong, chính mình là được thông đồng Hắc Thủy Bang, Thiên Lang Bang người hắn đều không muốn trêu chọc. Hát Thủy Bang hắn càng là hơn trốn tránh. Đúng lúc này, một tên hơn 30 tuổi phụ nữ trẻ từ trong nhà đi ra, tức giận nói, Lâm Cảnh Kỳ, ngươi còn giải thích cái gì? Không nhìn ra người ta liền đến tìm phiền phải sao? Liên Sơn Thành tất cả võ quán quy củ đều là chỉ dạy võ công, không hỏi ra đường. Đệ tử một sáng rời khỏi võ quán bất kỳ cái gì hành vi đều cùng võ quán không quan hệ, võ quán cũng không thể nhúng tay đệ tử ở giữa ân oán. Hắn Trần Uyên cũng không phải ngày thứ nhất tại Liên Sơn Thành pha trộn, những quy củ này hắn làm sao có khả năng không biết? Trần Uyên nhiều hứng thú nhìn phụ nhân kia, đối phương dáng người nở nang tướng mạo mỹ lệ, cũng coi là rất có tư sắc, hẳn là cái đó bị Lâm Cảnh Kỳ cấu kết lại thủ, cho Đoàn Mộ Bạch hạ dược bị hôn thê Trương Thu Hà. Chẳng qua bây giờ xem xét, nữ nhân này tính cách hình như cường thế vô cùng, tính tình so Lâm Cảnh Kỳ còn muốn nóng nảy, cùng hắn trong tưởng tượng ngược lại là có chút khác nhau. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm Cảnh Kỳ ác hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút. Quay đầu, Lâm Cảnh Kỳ hướng về phía Trần Uyên vừa chắc tay, thái độ hèn mọn, tiện nội không hiểu chuyện, mong rằng Trần công tử chớ trách, xin hỏi Trần công tử nói kia gia nhập Hắc Thủy Bang võ quán đệ tử tên gọi là gì? Ta lập tức liền đi đưa hắn công khai xóa tên, đồng thời bày rượu cùng Thiên Lang Bang tạ tội. Ở đây những kia võ quán đệ tử đều là vẻ mặt không dám tin nhìn Lâm Cảnh Kỳ. Quán chủ ngày bình thường ngoài phong, hôm nay như thế nào tại này trước mặt người tuổi trẻ như thế hèn mọn không chịu nổi. Lâm Cảnh Kỳ ngược lại là mong muốn cứng rắn, nhưng hắn hiểu rõ, chính mình một cái nho nhỏ Chấn Sơn võ quán tại Thiên Lang Bang trước mặt căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thiên Lang Bang tùy tiện xách ra đây một cái đường chủ đều là thông mạch cảnh giới võ giả, thủ hạ có mấy trăm trải qua giang hồ chém giết tinh nhuệ bang chúng, san bằng bọn hắn Chấn Sơn võ quán dễ như trở bàn tay. Lão quán chủ Đoàn Chấn Sơn ngược lại là thông mạch cảnh, trước đây Chấn Sơn võ quán còn tính là có chút mặt mũi. Nhưng Lâm Cảnh Kỳ qua nhiều năm như vậy luôn luôn không thể vượt qua thông mạch cái này khảm, đến bây giờ vẫn như cũng là thối thể cảnh đỉnh phong, nào có sức lực đi cùng thân làm Thiên Lang Bang tam kiệt một trong Trần Uyên cứng rắn. Trần Uyên thuận miệng nói, gọi Trương Tam. Lâm Cảnh Kỳ vô thức nói, ta cái này đi lấy danh sách kiểm tra cái đó Trương Tam. Chẳng qua sau đó Lâm Cảnh Kỳ liền cảm giác có chút không đúng. Chấn Sơn võ quán hàng năm muốn chiêu trên trăm tên đệ tử, hắn mặc dù không thể nào còn nhớ mỗi cái đệ tử tên, nhưng hắn dám khẳng định Chấn Sơn võ quán tuyệt đối không thể nào có gọi Trương Tam. Từ xưa chính là nghèo văn giàu võ, Chấn Sơn võ quán chỉ là học phí một năm liền muốn lên trăm lượng, không có bốn liếng ai dám đến võ quán học võ. Cho nên Chấn Sơn võ quán đệ tử kém nhất cũng là khá giả gia đình giàu có xuất thân, làm sao có khả năng có người sẽ gọi Trương Tam kiểu này tùy tiện tên. Trần công tử ngươi xác định người kia thật gọi Trương Tam? Không xác định, bởi vì này tên là ta vừa biên. Lâm Cảnh Kỳ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, ngươi. Trương Thu Hà cười lạnh một tiếng, Lâm Cảnh Kỳ, ngươi còn không hiểu được sao? Người ta hôm nay chính là muốn đến tìm chúng ta gây phiền phức. Dù là ngươi cho người ta quỳ xuống cũng vô dụng. Lần này Lâm Cảnh Kỳ không tiếp tục quát lớn thê tử của mình, chỉ là dùng hai mắt đỏ bừng gắt gao trợn mắt nhìn Trần Uyên. "Trần công tử, ta Trấn Sơn Võ Quán không có trêu chọc qua ngươi Thiên Lang Bang, ta càng là hơn cùng ngươi chưa từng gặp mặt, ngươi liền xem như muốn giết chết ta, tốt xấu cũng phải để ta làm cái đã hiểu quỷ a." Trần Uyên khuấy động lấy trong tay nhạn linh đao chô đao, hướng hờ nói, "Ngươi khi đó thiết kế phế bỏ Đoàn Mộ Bạch lúc, cũng không có trước giờ cho người ta một cái báo trước a." Nghe được Đoàn Mộ Bạch tên này, Lâm Cảnh Kỳ sắc mặt lập tức biến đổi. Trương Thu Hà lại là đột nhiên từ phía sau lấy ra hai thanh đoạn đao đến, hướng về Trần Uyên chém tới. Đồng thời nàng hướng về phía Lâm Cảnh Kỳ hét lớn một tiếng, "Giết Trần Uyên, mang theo đầu của hắn đi đầu quân Hắc Thủy Bang." Hắn là vì Đoàn Mộ Bạch một chuyện tới, không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Trần Uyên khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười. Trương Thu Hà nữ nhân này ngược lại là so Lâm Cảnh Kỳ càng thêm quả quyết, cũng càng thanh tỉnh. Biết mình là vì Đoàn Mộ Bạch một chuyện tới sau nàng lập tức liền đã hiểu, hai bên đã là không chết không thôi. Quỳ xuống vô dụng, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Liều mạng sau đi đầu quân Tiên Lang Bang tử địch Hắc Thủy Bang, đây cũng là duy nhất đường sống. Chỉ tiếp đầu góc mặc dù thanh tỉnh, nhưng nữ nhân này thực lực lại là bình thường. Trần Uyên trong tay nhạn linh đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chói hai đao minh thanh âm trong nháy mắt vang vọng tất cả võ quán. Một đao kia phát sau mà đến trước, đao thế giống như sói đói tập sát. Nương theo lấy một tiếng bạo hưởng, Trương Thu Hà trong tay song đao trực tiếp bị chém bay ra ngoài, hai tay hổ khẩu lập tức máu me đồng địa. Trần Uyên quay người một cước đá vào trên ngực của nàng, đưa nàng trực tiếp đá bay ra ngoài, trong nháy mắt miệng phun tiên huyết. Đều là thối thể cảnh, chẳng qua tu luyện nội công thối thể cảnh cùng tầm thường chỉ rèn luyện nhục thân thối thể cảnh võ giả so, trên lực lượng quả thực là cách biệt một trời. Chỉ rèn luyện nhục thân võ giả mặc dù có khí lực, nhưng này chỉ là tử lực khí, chỉ có thể thông qua cơ bắp phát lực. Mà tu luyện nội công về sau, mới có thể điều động kinh mạch khí huyết chi lực, lực bộc phát càng mạnh một bậc. Lâm Cảnh Kỳ lúc này vậy không còn sợ hãi rụt rè do dự, hắn hai tay vung lên, một bộ tinh cương tỏa tử găng tay đã bọc tại trong tay. Này tinh cương tỏa tử găng tay chính là dùng trường hạt gạo kim cương vòng xích tương liên chế tạo, tinh xảo cẩn thận vô cùng. Đại chiến ti thủ chính là cận chiến chém giết cầm nã cấp vu, đối mặt đao kiếm binh khí lúc liền có thể dùng này kim cương tỏa tử găng tay tay không lay dao sắc. Chẳng qua thứ này chế tạo tinh xảo, độ khó cực cao, so ngang nhau trọng lượng bạc đều quý, đây là ngày xưa Đoàn Chấn Sơn lưu lại, bây giờ bị Lâm Cảnh Kỳ sở chiếm cứ. Lâm Cảnh Kỳ thân pháp tốc độ cực nhanh, giống như báo săn một loại lao thẳng tới Trần Uyên. Nhạn linh đao đâm nghiêng mà đến, đao thế tung hoành trong lúc đó kể ra đao ảnh liên tiếp chém xuống. Thiên Lang tập ảnh. Lâm Cảnh Kỳ chợt quát một tiếng, hai tay giống như xuyên hoa hồ điệp một loại vũ động, trực tiếp cùng thân đao đối chiến, phát ra từng tiếng âm vang bạo ngược tới. Sau đó hắn tìm đúng một thời cơ, hai tay giống như nhỏ nhắn mềm mại sợi tơ, đồng nhiên quấn quanh ở nhạn linh đao bên trên, cuốn lượn xoay quanh, kim cương tỏa tử găng tay đem lưới đao gắt gao kẹp lại. Lâm Cảnh Kỳ trong lòng lập tức vui mừng, vừa định thuận thế cẩn thân, nhưng sau một khắc, trong tay hắn kia bị khóa chết trường đao trên đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực. Một cỗ hỏa tinh bỗng nhiên từ nhạn linh đao cùng kim cương tỏa tử găng tay trong một phát, nhạn linh đao bị gắng gượng rút ra, sau một khắc, lộng lẫy chói mắt đao quang đã hiện lên ở Lâm Cảnh Kỳ trước mắt. Đao quang lộng lẫy, giống trăng sáng. Thiên Lang thôn nguyệt. Lâm Cảnh Kỳ vội vàng phía dưới hai tay trùng điệp trước người ngăn cản, nhưng lại bị Trần Uyên một đao kia trực tiếp đem trên tay kim cương tỏa tử găng tay chém vỡ hơn phân nửa, hai tay xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn. Thiên Lang đao pháp chỉ công không thủ, ủy quyền văn lệ, chính là một môn lấy sát phạt làm chủ cực đoan đao pháp. Lâm Cảnh Kỳ nếu là khai thác thủ thế kéo dài, lấy hắn đại triển ti thủ đặc tính còn có thể đụng nhau mấy chiêu, nhưng hắn vẫn còn muốn lấy công đối công, như vậy sẽ chỉ thua càng nhanh. Nhìn chính mình kia máu me đầm địa hai tay, Lâm Cảnh Kỳ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Hai tay bị phế, đại triển ti thủ cũng không có cách thi triển, hắn lúc này đã là tuyệt cảnh. Nhìn cầm đao mà đến Trần Uyên, Lâm Cảnh Kỳ đau khổ cầu thần, đừng giết ta. Trước đây mặc dù là ta phế bỏ Đoàn Mộ Bạch, nhưng ta cũng không phải chủ nữ a. Lâm Cảnh Kỳ đột nhiên chỉ hướng trọng thương ngã xuống đất Trương Thu Hà, nghiến răng nghiến lợi nói, là nàng, là nữ nhân này mê hoặc ta ra tay với Đoàn Mộ Bạch. Đoàn quán chủ đối với ta ân trọng như núi, ta nguyên bản không nghĩ tới đi cùng Đoàn Mộ Bạch tranh cái gì, đều là nàng nói Đoàn Mộ Bạch thủ không được Trấn Sơn võ quán, để cho ta cướp đoạt võ quán. Cũng là nàng chủ động đi cho Đoàn Mộ Bạch hạ dược, để cho ta đối với Đoàn Mộ Bạch hạ tử thủ, ngươi mong muốn là Đoàn Mộ Bạch báo thù nên giết nàng mà không phải ta. DS, cảm tạ thư lưu không quan tâm không để ý tới khen thưởng, chúc mừng biến thành quyển sách vị thứ nhất minh chủ, chương 05, triển ti toái ngọc thủ chương 05, triển ti toái ngọc thủ Trần Uyên nhiều hứng thú nhìn Lâm Cảnh Kỳ. Không ngờ rằng năm đó chuyện này còn có kiểu này ẩn tình. Kỳ thực hắn ngay từ đầu cũng cảm giác có điểm gì là lạ, này Lâm Cảnh Kỳ biểu hiện quá mức nhu nhược ôn nhu, còn không có vợ hắn tới quả quyết. Như vậy tính cách có thể làm ra đoạt võ quán sự việc đến. Hiện tại nếu đổi lại là Trương Thu Hà chủ đạo, ngược lại là hợp lý rất nhiều. Trương Thu Hà một bên phun huyết, một bên hung tận trợn mắt nhìn Lâm Cảnh Kỳ, rác rưởi. Ngươi giống như Đoàn Mộ Bạch, đều là rác rưởi. Lâm Cảnh Kỳ kỳ cánh nhìn Trần Uyên, hy vọng Trần Uyên có thể tha cho hắn một mạng. Nhưng sau một khắc, ánh đao lướt qua, Lâm Cảnh Kỳ trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Trần Uyên lắc lắc trên thân đao huyết châu, thu đao vào vỏ. Đối với Trương Tiểu Ất nói, cầm đầu người, đem nữ nhân kia vậy mang đi. Trương Tiểu Ất gật đầu, ngay lập tức tìm cái vải rách đem Lâm Cảnh Kỳ đầu người bọc lại, áp lấy Trương Thu Hà đi ra võ quán. Những kia võ quán đệ tử câm như hến, tất cả đều chủ động nhường đường ra. Kỳ thực Trần Uyên tìm đến những thứ này chuyển công đường đệ tử đến tăng thanh thế đều dư thừa. Bên trong võ quán đệ tử đều là lấy tiền học võ công, cùng Lâm Cảnh Kỳ trong lúc đó cũng không phải là chân chính quan hệ thầy trò. Biết được Lâm Cảnh Kỳ đắc tội Thiên Lang Bang, bọn hắn thậm chí đều nghĩ qua trực tiếp rời khỏi võ quán được rồi, ai cũng sẽ không xuất thủ. Ngồi lên xe ngựa đi vào Ô Y Địa Hạng, Trần Nguyên cầm qua đầu người, ném tới Đoàn Mộ Bạch trước người. Đoàn Mộ Bạch tựa hồ là không ngờ rằng Trần Nguyên động tác đã vậy còn quá nhanh. Hắn sửng sốt một lát sau, lúc này mới dùng tay run rẩy xốc lên vải rách. Nhìn thấy bên trong kia quen thuộc người đầu, Đoàn Mộ Bạch phát ra từng tiếng như khóc như cười nghẹn ngào, toàn thân đều run rẩy. "Đúng rồi, còn có một chuyện muốn nói với ngươi một chút." Lâm Cảnh Kỳ trước khi chết nói, trước đây tính toán ngươi hắn cũng không phải chủ mưu, vị hôn thê của ngươi Trương Thu Hà mới là chủ mưu, hắn nhưng thật ra là bị Trương Thu Hà mê hoặc. Nữ nhân kia ta cho vậy ngươi mang đến, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Trần Nguyên vung tay lên, Trương Thu Hà trực tiếp bị ném tới Đoàn Mộ Bạch trước mặt. Đoàn Mộ Bạch run rẩy nhìn Trương Thu Hà, "Thật là ngươi?" "Đương nhiên là ta, bằng không ngươi cho rằng Lâm Cảnh Kỳ phế vật này có thể làm ra việc này đến?" Hắn cho dù có lòng này, cũng không có gan này. Đối mặt Đoàn Mộ Bạch, Trương Thu Hà không có chút nào ấy nấy, ngược lại mang theo vẻ mặt hận ý. "Vì sao? Ban đầu là cha ta thu dưỡng ngươi, dạy võ công cho ngươi, coi ngươi là thân nữ nhi đối đãi, ta vậy đem ngươi coi là thân muội muội giống nhau. Nhưng ta không phải là ngươi thân muội muội, ta là vị hôn thê của ngươi, ta là quán trưởng phu nhân." Trương Thu Hà gắt gao trợn mắt nhìn Đoàn Mộ Bạch, "Ngươi ra ngoài tìm nữ nhân, lại phong lưu ta vậy mặc kệ, nhưng ngươi không nên nói ra đem ta làm thân muội muội, không có ý định cưới ta loại lời này. Ta chuẩn bị làm quán trưởng phu nhân chuẩn bị vài chục năm, Trấn Sơn võ quán chính là ta nhà, ta đã không có một lần nhà, ta không nghĩ lại chết cái nhà thứ hai. Ngươi đem ta làm thân muội muội, nhưng ngươi cưới những người khác, nàng sẽ đem ta làm thân muội muội đối lại sao? Trấn Sơn võ quán hay là của ta nhà sao? Ai tới làm Trấn Sơn võ quán quán chủ cũng không đáng kể, nhưng ta thiết yếu là quán trưởng phu nhân." Đoàn Mộ Bạch nhìn Trương Thu Hà, đột nhiên phá lên cười, nhưng cười lấy nhưng lại bắt đầu khóc lớn. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình rơi xuống hôm nay loại tình trạng này, lại là bởi vì loại này hoang đường lý do. An dưa ăn không sai biệt lắm, Trần Nguyên khoát tay chặt lại, để người đem Trương Thu Hà kéo xuống. "Được rồi, bất luận là động thủ hay là chủ mưu, ta đều tìm tới cho ngươi, đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ, cái kia đem triển ti toái ngọc thủ giao cho ta a." Đoàn Mộ Bạch tê khàn giọng nói, "Tìm cho ta giấy bút tới." Trần Nguyên tìm đến giấy bút, Đoàn Mộ Bạch run rẩy đem ngọc vỡ triển ti thủ công pháp viết ra. Thỏa mãn thu hồi công pháp, Trần Nguyên buông xuống 50 lượng bạc, cầm tiền thật tốt qua nửa đời sau. Đoàn Mộ Bạch khoát tay, "Đừng lãng phí bạc, ta ở chỗ này nằm nhiều năm, vậy nằm quen thuộc. Kia Trương Thu Hà nữ nhân này đâu? Dùng không cần xử lý rơi. Thả nàng đi thôi, cuối cùng là ta phụ bạc nàng." Trần Nguyên mắt nhìn Đoàn Mộ Bạch, nhẹ nhàng lắc đầu. "Cái người tốt một cái." Trần Nguyên lên xe ngựa, gọi tới Trương Tiểu Ất, thản nhiên nói, "Đợi chút nữa đem nữ nhân kia kéo đến vắng vẻ địa phương giải quyết hết." Trương Tiểu Ất kinh ngạc nói, "Công tử ngài không phải đáp ứng Đoàn Mộ Bạch buông tha nàng sao? Chỉ là hỏi hắn dùng không cần xử lý rơi, lại không đáp ứng sẽ dựa theo hắn nói đi làm." Trần Nguyên thản nhiên nói, "Nữ nhân kia không phải cái gì đèn cạn dầu, đầu óc không bình thường. Ta giết trượng phu nàng, hủy Trấn Sơn võ quán, chưa chừng nàng sẽ lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Bởi vì cái gọi là oan oan tương báo khi nào, tất cả đều giết sạch, cũng sẽ không có nhiều như vậy lung ta lung tung báo thủ chuyện xưa." Trương Tiểu Ất nghi ngờ gãi đầu một cái. "Oan oan tương báo khi nào là ý tứ này? Chẳng qua nếu là công tử nói, kia sẽ không có vấn đề." Về đến Tiên Lang Bang về sau, Trần Nguyên ngay lập tức bắt đầu bế quan, chuẩn bị tu luyện này triển ti toái ngọc thủ. Diệt Trấn Sơn võ quán chỉ là một cái nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, thậm chí đều không cần phải đi cùng Tượng Khai Thái cố ý báo cáo chuẩn bị. Đối ngoại liền nói Trấn Sơn võ quán thông đồng Hắc Thủy Bang, xem thường Thiên Lang Bang là được rồi. Lâm Cảnh Kỳ vị này võ quán quán chủ mặc dù miễn cưỡng coi như là một hào nhân vật, nhưng ở Thiên Lang Bang trong mắt cùng trước đó trong Vong Ưu Lâu bị Trần Uyên chém giết hổ lao ta một dạng, đều là không ra gì ra hỏa. Trần Uyên trong khoảng thời gian này vì tại Tượng Khai Thái trước mặt tăng độ yêu thích thường xuyên làm chuyện loại này, Tượng Khai Thái đều tập mãi thành thói quen. Về đến trong phòng, Trần Uyên xuất ra công pháp cẩn thận nghiên cứu tu hành. Sau khi xuyên việt Trần Uyên kế thừa trong trò chơi Trần Uyên ký ức, đồng thời vậy kế thừa cỗ thân thể này kia cực kỳ cường hãn võ đạo thiên phú. Trần Uyên mới tu hành võ đạo 2 năm liền chấp trưởng truyền công đường, thậm chí có thể khiến cho truyền công đường trong những kia lão giáo đầu đều tôn kính không thôi, cũng là bởi vì cái kia có thể xưng biến thái võ đạo thiên phú. Bất kỳ cái gì công pháp chỉ cần Trần Uyên nhìn một chút liền có thể đại khái nhập môn nắm giữ, hơi tu hành một quãng thời gian liền có thể đem nó lý giải thấu triệt. Vong Ưu Lâu lão bản nương nói Trần Uyên tiên lang đao pháp có tưởng khai thái 7 phần thần vận, nhưng thật ra là có chút đánh giá thấp Trần Uyên. Tưởng khai thái tại Trần Uyên loại tu vi này lúc, hắn ở đây tiên lang đao pháp bên trên thành tựu có thể kém xa tít tắp Trần Uyên. Vừa xuyên qua lúc Trần Uyên còn cảm giác chính mình ngay cả kim thủ chỉ đều không có, chính mình người xuyên biệt này cũng không tránh khỏi quá mức keo kiệt. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình này xuyên qua cỗ thân thể này chính là lớn nhất kim thủ chỉ. Chỉ cần có thể khiêng qua Liên Sơn thành một kiếp này, tại đây trên giang hồ trưởng thành, tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng. Không có trưởng thành thiên tài chỉ là người chết, trưởng thành, vậy coi như là truyền kỳ. Đoàn Mộ Bạch cũng không có tàng tư, chiến ti toái ngọc thủ công pháp hắn đích thật là đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh biết ra đây. Một hơi xem hết, Trần Uyên thở phào một cái. Hắn hiện tại có thể khẳng định, này truyền ti toái ngọc thủ tuyệt đối không phải Đoàn gia tổ truyền công pháp, nhà bọn hắn không có nội tình này. Này truyền ti toái ngọc thủ nội hạch cực kỳ tinh diệu, không hoàn toàn là một môn cầm nã loại võ kỹ, càng là hơn nhất bộ có thể điều động nội tức, tôi luyện kinh mạch công pháp. Ngoại tu cầm nã công phu, nội tu truyền ti kình cùng toái ngọc kình, một cương một nhu hai loại lực lượng hóa thành nội kình trong người đi khắp, không bàn mà hợp âm dương chí lý, không ngừng tôi luyện kinh mạch. Dù là cho dù không có tu luyện qua nội công, quanh năm suốt tháng tôi luyện tiếp theo cũng có thể tại đây cương nhu nội kình trùng kích vào bước vào thông mạch cảnh giới. Chẳng thể trách Đoàn Trấn Sơn không có tu luyện qua nội công cũng có thể đến thông mạch cảnh, cũng là bởi vì hắn đem này triển ti toái ngọc thủ tu luyện đến cực kỳ tinh thâm tình trạng. Theo lý mà nói, loại cấp bậc này công pháp hẳn là còn có một môn phối hợp nội công đến phối hợp tu hành. Chiến Ti Kình cùng Phái Ngọc Kình đưa đến chỉ là một cái tác dụng phụ trợ. Nhưng Đoàn gia tổ tiên nhưng vẫn đều không có nội công lưu truyền tới nay, đủ để thấy môn công pháp này cũng hẳn là Đoàn gia tổ tiên bất ngờ có được. Trần Uyên ngồi xếp bằng trên giường, không ngừng vận chuyển Chiến Ti Kình cùng Phái Ngọc Kình hai loại lực lượng. Cảm thụ lấy kia một cương một đu, hai cỗ lực lượng trong người không ngừng đánh thẳng vào, mang theo một cốt như kim đâm kịch liệt đau nhức. Nhưng Trần Uyên lại mặt không đổi sắc, như cũ cưỡng ép khống chế này hai cỗ lực lượng cuốn theo thành một tâm pháp tu luyện ra yêu ớt nội lực, đánh thẳng vào kinh mạch. Nếu là Đoàn Mộ Bạch thấy cảnh này, khẳng định sẽ bị đả kích. Hắn võ đạo thiên phú cũng coi là không sai, nhưng Đoàn Chấn Sơn dạy hắn triển ti toái ngọc thủ lúc, chỉ là cảm ngộ này triển ti kình cùng toái ngọc kình liền dùng một tháng. Về phần khống chế này một cương một nhu hai cỗ lực lượng tôi luyện kinh mạch càng là hơn nói lời vô dụng. Này hai cỗ lực lượng hắn căn bản là không cách nào khống chế, đồng thời xuất hiện liền bắt đầu xung đột, cưỡng ép tôi luyện kia đơn giản chính là tự hủy kinh mạch. Cho nên môn công pháp này Đoàn Mộ Bạch tu luyện hơn một năm, nhưng thậm chí ngay cả nhập môn cũng không bằng. Mà bây giờ Trần Uyên chỉ dùng thời gian một ngày, hắn đối với triển ti kình cùng toái ngọc kình nắm giữ dường như cùng hắn phụ thân Đoàn Chấn Sơn không có gì khác nhau. Trần Uyên cố nén kịch liệt đau nhức, từng điểm đem chính mình kia kinh mạch bế tắc lần lượt xung mở. Nơi này không phải trò chơi, có cảm giác che đậy, tất cả đau đớn đều muốn chính Trần Uyên đến kiềm chế. Nương theo lấy cương nhu hai cố lực lượng xung kích, đốc mạch, nhân mạch, trùng mạch, lần lượt bị mở ra. Hắn nguyên bản đã tu luyện đến thối thể cảnh đỉnh phong, chẳng qua vì thành một tâm pháp tiến cảnh quá mức chậm chạp lúc này mới không có cách nào đột phá. Lúc này có triển ti kình cùng vãi ngọc kình trợ lực, kỳ kinh bắt mạch triệt để bị xung mở, nội lực giống như nước chảy triệt để trong người vần quanh, chu thiên vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Thương mạch cảnh đã thành. Trần Uyên thở dài ra một hơi, lúc này hắn toàn thân đại hãn, giống như từ trong nước vớt ra đây. Cùng thối thể cảnh so sánh, thương mạch cảnh điểm khác biệt lớn nhất chính là trên lực lượng tăng lên. Một cái chỉ là đơn thuần vận dụng cơ bắp xương cốt lực lượng, một cái thì là có thể thông qua nội lực đâm tới kỳ kinh bắt mạch, điều động toàn thân lực lượng, hai bên tại lực bộc phát lên song toàn bộ là hai loại cấp bậc. Với lại thông mạch sau đó, thân thể chu thiên triệt để bị đả thông, dù là Trần Uyên lúc đang ngủ nội lực kỳ thực vậy tại vô ý thức lưu chuyển, nội lực tăng trưởng tốc độ cũng sẽ tiến thêm một bước. Chẳng qua đến một bước này thì càng cần một môn tốt nội công tâm pháp. Tại Trần Uyên chuyên tâm tu hành trạng thái, thanh mục tâm pháp nội lực vận chuyển một chu thiên đều cần một canh giờ. Cao phẩm cấp công pháp thậm chí chỉ cần một khắc đồng hồ, thậm chí cả càng ít thời gian, trên lệch cực lớn. Phong tháng 7 tác giả nói sách mới kỳ mỗi ngày 2 trường, vì muốn đi để cử tiến độ, minh chủ đại lão khen thưởng tăng thêm trở lên khung cùng nhau bổ sung. Thời gian đổi mới đặt ở 12 giờ trưa tả hữu đi, 2 trường ngay cả càng, tỉnh lại đã sớm chút càng. Gần đây thức đêm quá nghiêm trọng, nửa đêm 2-3 điểm mới có thể ngủ. Có đôi khi rời giường đều giữa chưa thở dài tiện thể cầu cất giữ, cầu theo đọc, cầu đề cử, cầu miễn phiếu, điên cùng các loại cầu chương 6, bí tiêu chương 6, bí tiêu thối thể, thông mạch, bàn huyết này ba cái cảnh giới tu đều là nội tâm. Chỉ cần không chủ động bại lộ lực lượng bình thường ngoại nhân là không nhìn ra, Trần Uyên sẽ không cần cố ý che lấp. Vọt vào tắm, Trần Uyên kêu lên Trương Tiểu Ất, đi thanh long đường phố tiên nước lâu ăn thịt dê. Vừa bước vào thông mạch cảnh, Trần Uyên cần đại lượng ăn thịt đến bổ sung vừa rồi xung kích kinh mạch chỗ tiêu hao hết tinh lực. Liên Sơn thành tại Vũ Châu Bắc Bộ, tới gần Thảo Nguyên, cho nên nơi này thịt dê chất lượng rất không tồi. Tiên Đức lâu thì là Liên Sơn thành trong làm thịt dê làm tốt nhất một nhà. Lên lầu vào phòng, Trần Uyên trực tiếp nhường tiểu nhị đem Tiên Đức lâu trong món ăn đặc trưng đều lên một lần. Tiên Đức lâu trưởng quý vậy nhận ra Trần Uyên thân phận, vội vàng tự mình đi sau bếp giám sát, ngàn vạn không thể đắc tội Thiên Lang bang Trần công tử. Cái gì hấp thịt dê đầu, đốt thịt dê, tại cây trẻ dương canh, tiểu thiêu đốt dương tâm, đầu bếp đem áp đáy hỏng tay nghề đều cho biểu diễn ra, ăn đến Trương Tiểu Ất là miệng đầy chảy mỡ. Trần Uyên tướng ăn mặc dù văn nhã rất nhiều, nhưng tốc độ nhưng cũng là cực nhanh. Kia đại đồng thịt dê tiến miệng dường như ngay cả nhai đều không nhai. Hơi nhấp một chút liền trực tiếp xuống bụng, thái một bàn tiếp lấy bên trên, đợi đến Trần Uyên ăn không sai biệt lắm, hắn tính toán một cái chính mình cùng Trương Tiểu Ất không sai biệt lắm năng lực ăn hết non nửa dê đầu đàn. Chẳng thể trách nghèo văn giàu võ, tập võ riêng là đang ăn bên trên tiêu hao đều rất lớn. Chẳng qua võ giả đến cảnh giới nhất định đều sẽ mua sắm một ít đan dược đến phụ trợ tu hành, bổ sung tinh lực. Nếu không chỉ dựa vào ăn đến khôi phục lực lượng, hiệu suất quá thấp. Một ít tông môn thế gia còn có chuyên nghiệp luyện đan sư luyện chế đan dược, bồi dưỡng các loại kỳ chân dị thú, linh dược chân quý loại hình thứ gì đó. Trần Uyên hơi lim di mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, suy nghĩ chính mình bước kế tiếp nên đi thu hoạch cơ duyên gì. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một môn nội công tâm pháp, bình thường mà nói nên trước muốn xong một môn công pháp. Chẳng qua liên tưởng đến đan dược, gần đây dường như đều có một cọc cùng đan dược có liên quan cơ duyên, độ khó không lớn, mình ngược lại là trước tiên có thể đi lấy. Tiểu Ất, hiểu rõ uy viễn tiêu cục sao? Trương Tiểu Ất lúc này căng cứng cái bụng tròn vo, nghe vậy vội vàng cố sức gật đầu, đương nhiên hiểu rõ, chúng ta Liên Sơn thành tiêu cục lớn nhất nhà. Cho ta chú ý một chút uy viễn tiêu cục động tĩnh. Khi nào uy viễn tiêu cục có bí tiêu muốn đấu giá, lập tức trở về báo cho biết ta. Bình thường tiêu cục áp giải hàng hóa là thiết yếu phải biết hàng hóa là cái gì, thuận tiện căn cứ hàng hóa giá trị đến lấy tiền. Bí tiêu thì là không cho tiêu cục kiểm hàng, toàn bộ hành trình niêm phong một loại tiêu. Vì không cách nào kiểm tra thực hư hàng hóa đều không cách nào định giá, cho nên tiêu cục quy củ là phía bên mình dựa theo khoảng cách cho ra một cái giá quy định. Sau đó chủ hàng chính mình đến định bí tiêu giá cả, lỡ như trên đường xuất hiện mất đi cùng tổn hại, tiêu cục liền sẽ dựa theo chủ hàng cho ra giá cả đến bồi thường. Uy viện tiêu cục là Liên Sơn thành tiêu cục lớn nhất, mỗi ngày đều có đội ngũ lui tới vũ châu các nơi thành trì áp giải hàng hóa, thường xuyên gặp được tử tiêu. Cái gọi là tử tiêu chính là tiêu đến lại không người thu, chủ hàng vậy tìm không thấy người, Tiêu cục lấy không được số dư liền thành tử tiêu. Tử tiêu bình thường sẽ lưu 3 tháng, sau 3 tháng không người nhận lãnh tiêu cục liền sẽ đem hàng hóa bán đi đảm nhiệm số dư. Chẳng qua nếu là này tử tiêu còn tình cờ là bí tiêu, tiêu cục liền có chút ít tiến tối lưỡng nan. Vì có chút bí tiêu chỉ là trong đó đồ vật vô cùng tư mật, nhưng lại không đáng giá mấy đồng tiền. Có chút thì là rất đáng tiền, nhưng chủ hàng vì phải khiêm tốn ẩn tàng, hay là tiết kiệm tiền cho nên lựa chọn báo giá cả thấp. Lỡ như mở ra bí tiêu bên trong là một ít thứ không đáng tiền, tiêu cục có thể sẽ thua lô lớn. Cho nên uy viện tiêu cục lựa chọn không chính mình mở ra bí tiêu, mà là công khai đấu giá. Bên trong có hay không có đồ tốt toàn bằng vật khí, dù sao tiêu cục chỉ cần thu hồi số dư không coi là thua thiệt. Nguyên kịch bản trong, uy viện tiêu cục gần đây liền biết đấu giá một lần bí tiêu. Có một cược cầu người chơi trực tiếp đánh cược chính mình toàn bộ tài sản đi mua bí tiêu, kết quả vẫn đúng là nhường hắn lái đến đồ tốt. Lần kia uy viện tiêu cục bí tiêu trong, có một cái bí tiêu bên trong lại là Dược Vương Cốc bí truyền đan dược cửu chuyển dưỡng nguyên đan. Dược Vương Cốc chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh đan đạo đại phái, nhưng phàm là Dược Vương Cốc luyện chế đan dược đều giá trị liên thành, có thể nói là có tiền cũng mua không được. Bình thường đều là thế lực khác dùng các loại kỳ chân dị bảo đến đổi, hay là hoàn thành Dược Vương Cốc ban bố một ít nhiệm vụ, lúc này mới có thể đổi lấy Dược Vương Cốc xuất phẩm đan dược. Nay cửu chuyển dưỡng nguyên đan hiệu quả cực kỳ bá đạo, chính là đơn giản trực tiếp tăng cao tu vi, với lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lúc trước kia người chơi thế nhưng dựa vào viên thuốc này tại cấp bậc trên dẫn trước người chơi khác rất lâu. Chỉ tiếc hắn đổ tính không thay đổi, kiếm tiền không tăng cao tu vi chính là cược, cuối cùng thua quần lót tử đều không thừa. Trương Tiểu Ất liên tục gật đầu, lau miệng, lập tức liền chạy tới chầm chậm vào uy viện tiêu cục. Trần Uyên tâm phúc tùy tùng không chỉ Trương Tiểu Ất một cái, nhưng sau khi xuyên biệt, Trần Uyên dùng nhiều nhất chính là Trương Tiểu Ất. Người trẻ tuổi kia mặc dù thực lực bình thường loại, nhưng làm việc lại rất an tâm. Hắn sẽ không đi hỏi Trần Uyên tại sao phải đi chầm chậm vào uy viện tiêu cục bí tiêu đấu giá, tại sao muốn chú ý những thứ này tầng dưới chốt người giang hồ mới cảm thấy hứng thú thứ gì đó. Hắn chỉ biết là công tử tất nhiên phân phó, hắn đều nhất định phải làm tốt, không thể có mảy may lười biếng. Trương Tiểu Ất nhìn chằm chằm ba ngày, uy viện tiêu cục quả nhiên chuyển đến muốn đấu giá bí tiêu thông tin. Đấu giá bí tiêu Trần Uyên không định tự mình đi, vậy không định nhường Trương Tiểu Ất đi. Vì tham dự bí tiêu bán đấu giá trên cơ bản đều là tầng dưới chốt người giang hồ. Năng lực lấy ra bán đấu giá bí tiêu đại đa số chủ hàng bảo đảm giá cũng không quá cao, giá cả cao tiêu cục chính mình đều mở ra. Còn lại trên cơ bản đều là cược vận khí mà thôi, chỉ có những kia tầng dưới chốt người giang hồ mới biết đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú. Trần Uyên quá chói mắt, thậm chí Trương Tiểu Ất đều vô cùng dễ thấy, hai người bọn họ nhìn đều không giống như là tầng dưới chốt người giang hồ. Như trước đó bị Trần Uyên một đao chặt kia hồ lao tam, loại đó hình tượng mới là tầng dưới chốt người giang hồ. Cho nên Trần Uyên nhường Trương Tiểu Ất cầm 100 lượng đi Vong Ưu lâu tùy tiện tìm khách giang hồ, nhường hắn đi đem đấu giá hội trên tất cả cái hộp nhỏ bộ dáng bí tiêu đều vỗ xuống đến lại giao cho Trương Tiểu Ất. Tối ngày thứ tư, uy viện tiêu cục bí tiêu đấu giá bắt đầu, ngay tại nhà mình tiêu cục trong viện. Trương Tiểu Ất tại tiêu cục bên cạnh trong ngõ hẻm chờ lấy. Trần Uyên thì là tại tiêu cục bên cạnh một tòa quán rượu tầng cao nhất, một bên dùng bữa uống rượu, vừa quan sát trong tiêu cục tiếng động, để phòng xuất hiện cái gì bất ngờ. Một tên mặc màu đen tay áo y, giữ lại râu quai nón tiêu sư để người nhấc đến mười mấy cái dương, hướng về phía mọi người ở đây vừa chắp tay. Chư vị, ta uy viện tiêu cục bí tiêu đấu giá đã không phải lần đầu tiên, uy cụ chư vị cũng đều biết, ta vậy cũng không muốn nói nhiều. Bí tiêu bên trên đặc chế giấy niêm phong chư vị cũng đều nhìn kỹ, có thể cũng không có động qua dấu vết, ta uy viện tiêu cục cũng sẽ không nện chiêu bài của nhà mình. Không nói nhiều, bí tiêu đấu giá hiện tại chính thức bắt đầu. Một cái bí tiêu giá cả đều không quý, nhiều nhất vậy không vượt qua 50 lượng. Trần Uyên mục tiêu là những kia cái hộp nhỏ, giá khởi điểm mới 11 cái. Lúc trước kia người chơi chính là từ nhỏ trong hộp mở ra cựu chuyển dưỡng nguyên đan, Trần Uyên không xác định là cái nào hộp, dứt khoát liền đều vô xuống tới. Trương Tiểu Ất tìm người kia là tên mặc da sói áo chấn thủ, loại bỏ lấy đầu trọc, toàn thân tản ra một cỗ tanh nồng nhi vị chẳng hán, tên là Ngụy Nhất Đao. Ngụy Nhất Đao bộ dáng này chính là tiêu chuẩn tầng dưới chốt người giang hồ. Bình thường dựa vào cho người ta chân chạy, trong nhà hộ viện, hay là tạm thời tiếp điểm áp tiêu việc mà sống, đặt ở trong một đám người ti không chút nào thu hút. Đấu giá ban đầu, Ngụy Nhất Đao đều chầm chậm vào những kia cái hộp nhỏ bí tiêu, có một cái chụp một cái, có người đoạt chụp hắn thậm chí 2-30 lượng đi lên đêm, hào khí vô cùng. Mẹ nó Ngụy Nhất Đao, tiểu tử ngươi đây là cực kỳ. Có người liên tục bị Ngụy Nhất Đao đoạt chụp, nhịn không được mắng một câu. Ngụy Nhất Đao nhếch miệng cười, ra có tiền, ra bằng lòng. Mấy 100 lượng bạc như nước chảy tiêu xài, Ngụy Nhất Đao trong nháy mắt cảm giác sảng khoái cực kỳ. Chẳng qua hắn cũng là bực mình, này coi tiền như rác như thế nào không nên chầm chậm vào cái hộp nhỏ bí tiêu tới quay. Bình thường cái hộp nhỏ bí tiêu bên trong đựng rất nhiều đều là bí ẩn thư tín loại hình thứ gì đó, rất ít có thể mở ra đồ trang sức. Kiểu này đồng tiền mạnh một loại cũng không có người sẽ phát bí tiêu. Đấu giá kết thúc, Ngụy Nhất Đao đem 10 cái hộp nhỏ trói cùng nhau, nhanh chân đi ra tiêu cục, lượn quanh hai vòng lúc này mới đi vào cùng Trương Tiểu Ất ước hẹn trong hẻm nhỏ. Đồ vật đều vỗ xuống đến rồi. Trương Tiểu Ất khuôn mặt nghiêm túc hỏi. Tại Trần Uyên trước mặt hắn có vẻ hơi chất phát thành thật, nhưng ở những thứ này tầng dưới chốt người giang hồ trước mặt vẫn là phải biểu hiện có khí thế một ít. Tổng cộng 13 bí tiêu, tổng cộng 482 bạc, có uy viện tiêu cục khai tiền giấy. Ngụy Nhất Đao phủi tay bên trên bí tiêu hộ. Trương Tiểu Ất gật đầu, tính cả đáp ứng đưa cho ngươi tiền tổng cộng là 582, ta cho lúc trước ngươi 600 lượng, kia 20 lượng không cần trả lại, coi như là đưa cho ngươi tiền thưởng. Lúc này Ngụy Nhất Đao chợt nhếch miệng cười, tiểu ca ngươi tính sai lầm rồi, ngươi còn kém ta 500 lượng đấy. Trương Tiểu Ất sững sờ, cau mày nói, ngươi nghĩa là gì? Ta làm sao lại kém ngươi 500 lượng? Ngụy Nhất Đao cười quái dị một tiếng, dám hoa mấy trăm lượng chụp tiểu này tiểu bí tiêu, đồ vật trong này sợ là giá trị liên thành a, 100 lượng liền muốn đuổi ta, cái này cũng có lẽ quá keo kiệt a. Phải thêm tiền. Ngươi muốn chết. Ngụy Nhất Đao đem bí tiêu nhấc lên, một bộ hỗn bất lận bộ dáng, các ngươi ăn thịt tốt xấu cũng làm cho lão tử hút miếng canh a. Này bí tiêu bên trong là cái gì ta không muốn biết, nhưng ngươi nếu là không thêm tiền, ta hiện tại hô to một tiếng có bà bối, ngươi nói sẽ dẫn tới bao nhiêu người? Trương Tiểu Ứt sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn hay là kinh nghiệm giang hồ quá ít, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này, một vòng đao quang đột ngột sau lưng Ngụy Nhất Đao hiện lên. Nương theo lấy một tiếng thu đao vào vỏ ngâm khẽ, Ngụy Nhất Đao trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất, trên mặt còn duy trì kia hôn bất lận phách lối nụ cười. Trần Uyên đem bí tiêu nắm bắt tới tay, đối với Trương Tiểu Ứt vẫy tay một cái, đi thôi. Trương Tiểu Ứt vẻ mặt đầy này đối với Trần Uyên nói, thật xin lỗi công tử, ta không có đem sự việc làm tốt, lại tuyển như thế cái tham lam không đủ ra hỏa. Trần Uyên khoát khoát tay, thản nhiên nói, sao cũng được, có một số việc ngươi dù là làm lại cẩn thận cũng khó tránh khỏi sẽ có loại ý này ngoại, huống hồ kiểu này tầng dưới chốt người giang hồ làm loại chuyện này quá bình thường cực kỳ. Vì sao? Trương Tiểu Ứt hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này mặc dù không biết mình thân phận, nhưng năng lực tùy tiện xuất ra mấy 100 lượng bạc chụp bí tiêu, có thể là đơn giản nhân vật. Hắn làm sao lại dám uy hiếp chính mình tạm thời thêm tiền đâu? Bởi vì bọn họ tham, bởi vì bọn họ thấy không rõ chính mình. Chính vì vậy, bọn hắn mới chỉ năng lực tại đây giang hồ tầng dưới chốt nhất pha trộn. Trương Tiểu Ứt cái hiểu cái không gật đầu một cái, sau đó ngay lập tức từ trên thân Ngụy Nhất Đao đem còn lại bạc cầm về, hung hăng nổ một ngụm nước bọn. Chương 7, Thiên Phong Thính Vũ lâu chương 7, Thiên Phong Thính Vũ lâu 13 bí tiêu hộp để lên bàn, Trần Uyên đem cửa sổ đều khóa kỹ, lúc này mới bắt đầu lần lượt mở ra kiểm tra thực hư. Khoan hay nói, cảnh tượng này thật là có điểm hắn trước đây ở trong game khai bình cảm giác. Tiểu này cái hộp nhỏ bí tiêu trong tư mật thư tín loại hình thứ gì đó tương đối nhiều, Trần Uyên còn lật ra tới một phong thư tình. Chẳng qua nội dung có chút quá kinh bạo, quả thực cùng hoàng thư không sai biệt lắm. Viết trên giấy đều to gan như vậy, có trời mới biết gặp mặt năng lực chơi ra bao nhiêu hoa và tới. Đợi đến Trần Uyên lái đến 7 cái bí tiêu, cuối cùng lái đến một bình sứ nhỏ. Kia bình sứ dùng đều là tốt nhất đồng đều hầm lò băng nước sứ, nắp bình dùng chính là ngàn năm hỏa gỗ thông, có thể phong ẩm, không cho dược tính sói mòn. Bình sứ phía dưới có dược vương cốc đánh dấu, còn có cựu chuyển dưỡng nguyên đan 5 cái chữ nhỏ. Trần Uyên rút ra nắp bình, lập tức một cỗ mùi thuốc nồng nặc truyền đến, hơi nghe một chút, trong nháy mắt thần thanh khí sảng. Quả nhiên là đồ tốt ta. Trần Uyên tán thưởng một tiếng, chẳng qua lại không sốt ruột lập tức liền nuốt đan dược, mà là đem mặt khác bí tiêu vậy cùng mở ra. 13 bí tiêu tất cả đều mở ra, trong đó lại còn có 2 bình dược vương cốc xuất phẩm đan dược. Trong đó một bình tên là Hỏa Long đan, dược lực bá đạo khốc liệt, sau khi phục dụng có thể trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn tăng cường lực lượng, nhưng kinh mạch lại bị dược lực đốt bị thương, phải cần một khoảng thời gian ôn dưỡng mới có thể chữa trị. Một chai khác tên là Hồi Nguyên Ngưng Huyết đan, có thể nhanh chóng hồi phục nội thương cùng ngoại thương, chính là dược vương cốc chữa thương bảo dược một trong. Quả nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn. Trước đó Trần Uyên liền cảm giác, này bí tiêu bên trong không phải chỉ có một bình đan dược, nguyên kịch bản trong kia người chơi có khả năng bỏ qua một ít. Hiện tại xem xét quả là thế, này 3 bình đan dược đều là một cái chủ hàng phát ra ngoài. Này rõ ràng là muốn để người nào đó phục dụng cựu chuyển dưỡng nguyên đan tăng thực lực lên, sau đó dùng Hỏa Long đan lực buộc phát lượng cùng địch nhân chém giết, cuối cùng lại dùng Hồi Nguyên Ngưng Huyết đan chữa thương. Chẳng qua người kia hẳn là xảy ra điều gì bất ngờ, đan dược không dùng tới trở thành tự tiêu, cuối cùng tiện nghi Trần Uyên. Đem ngoài ra 2 bình đan dược thu lại, Trần Uyên trực tiếp đem kia cựu chuyển dưỡng nguyên đan ném vào trong miệng, nội lực chu thiên vận chuyển lên thủy luyện hóa. Kỳ thực Trần Uyên đều dùng không đến luyện hóa. Dược vương cốc xuất phẩm đan dược chất lượng rất tốt, nay cựu chuyển dưỡng nguyên đan cơ hồ là vào miệng tan đi, hóa thành là tinh thuần nhất dược lực rót vào Trần Uyên kỳ kinh bát mạch trong. Nguyên bản kia ít ỏi nội lực tại đan dược dẫn dắt hạ bắt đầu ở Trần Uyên thể nội điên cuồng du tẩu, một phút thậm chí liền vận hành một chu thiên. Mà nhanh như vậy nội lực vận chuyển nhưng không có nhường Trần Uyên kinh mạch chịu không được. Cổ dược lực này công chính bình thản, tại gia tốc nội lực vận chuyển luyện hóa đồng thời vậy đang bảo vệ Trần Uyên kinh mạch, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mãi đến khi một canh giờ qua đi, chu thiên vận chuyển lúc này mới chậm lại, do gấp đến chỉ hoãn. Sau 2 canh giờ, dược lực bị triệt để luyện hóa, Trần Uyên quanh thân ra một tầng mồ hôi dị, thở dài ra một hơi. Nhưng này phun ra khí lưu lại là như là mũi tên bình thường, trong phòng phát ra một tiếng bén nhọn giòn vang. Luyện hóa một viên cựu chuyển dưỡng nguyên đan mặc dù không thể trực tiếp nhường Trần Uyên bước vào bản huyết cảnh, nhưng cũng nhường hắn trực tiếp bước vào thông mạch cảnh đỉnh phong, chỉ kém đột phá bình cảnh liền có thể thẳng vào bản huyết cảnh. Nguyên bản thanh mục tâm pháp tu luyện ra được kia ti ít ỏi nội lực trong người liền cũng sợi tơ bình thường, nhỏ yếu cực kỳ đáng thương. Hiện tại thì là tráng kiện một vòng lớn, nội lực vận chuyển, lực lượng bộc phát so trước đó cường đại mấy lần. Trừ Tử Bình cùng Tần Nguyên Thanh bước vào thông mạch cảnh đều đã mấy năm, nhưng nội lực của bọn hắn đều không có hiện tại Trần Uyên tới cường đại. Cái này viên thuốc đủ để bù đắp được bọn hắn tu luyện thanh mục tâm pháp 10 năm khổ tu. Vọt vào tắm, Trần Uyên xuất ra máy tính của mình lật nhìn một lần, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, suy nghĩ lên. Mình bây giờ cần gấp một môn công pháp, nhưng Liên Sơn Thành trong những kia cho tân thủ cơ duyên chứng phục sinh cũng không có gần đây năng lực xuất hiện. Chẳng qua không cần gấp, cơ duyên chính mình không xuất hiện, chính mình chủ động đi tìm là được rồi. Đoan Mộ Bạch sự việc chính là cái vết xe đổ, mình không thể hoàn toàn dựa theo nguyên kịch bản tới làm việc. Dù là chính mình đem nguyên kịch bản trở lại như cũ giống như cũng vô dụng, đổi một người đến, kết quả liền có khả năng không giống nhau. Đã như vậy, chính mình cũng không có thiết yếu làm theo ý chàng, chủ động ra tay cũng là có thể. Sáng sớm hôm sau, Trần Uyên liền đi đến Vong Ưu Lâu. Vong Ưu Lâu loại rượu này lầu bình thường đều là buổi tối nhiều người, ba ngày còn thật sự không có quá nhiều người. ngẫu nhiên có mấy cái say rượu vừa tỉnh người giang hồ bị Trần Uyên bừng tỉnh, vừa định quát mắng, và thấy rõ người tới lại gắng gượng nén trở về. Vị gia này trước đây không lâu mới vừa vặn trong Vong Ưu lâu đại khai sát giới, cái nào không có mắt dám trêu chọc. Trần Uyên gọi tới một tên còn đang ngủ gà ngủ gật tiểu nhị, lão bản của các ngươi nương đâu? Lão bản nương ở trên lầu đâu, ta cái này đi hô. Lúc này trên lầu truyền tới một cái lười biếng thanh âm quyến rũ, Trần công tử lại còn rất vừa ý ta này Vong Ưu lâu. Trần Uyên ngẩng đầu nhìn lên, Ô Nhu chính hai tay tựa tại trên lan can, cười tủm tỉm nhìn hắn. Nàng hình như mới vừa vặn tỉnh ngủ, tóc mây lỏng lẻo quán thành ngã ngựa búi tóc, nghiêng cắm một chi kim châm cài tóc, thạch lưu hồng áo ngực buộc được cứ thấp, lộ ra nửa vẻ tuyết trắng hai ngọn núi. Trên mặt mặc dù không có tô son điểm phấn nhưng lại hiện ra một mặt chiều hồng, như bị sương đêm thấm vào hoa hải đường. Lão bản nương bộ dáng này, lập tức nhìn nổi phương những kia say rượu vừa tỉnh người giang hồ nhỏ dãi. Bất quá bọn hắn tối đa cũng chính là suy nghĩ một chút, miệng ba hoa vài câu, không ai dám đi đùa giỡn lão bản nương. Vì dám làm như vậy, người ngày thứ hai thi thể sẽ xuất hiện sau Vong Ưu lâu hẻm nhỏ trong khe nước. Ta không phải vừa ý Vong Ưu lâu, mà là vừa ý lão bản nương ngươi. Ô Nhu che miệng cười khẽ hai tiếng, Trần công tử thật biết nói chuyện, đi lên ngồi một chút. Trần Uyên gật đầu một cái, trực tiếp lên lầu đi theo Ô Nhu vào phòng. Phía dưới những người giang hồ kia không khỏi ở trong lòng oán thầm. Lẳng lơ, bình thường không cho chúng ta lên thủ, nhìn thấy người ta Thiên Lang Bang Trần công tử trẻ tuổi tuấn thiếu đều chủ động chào hỏi người ta lên lầu 2, đây là muốn trâu già gặm cỏ non. Lầu trên Ôn Nhu mang theo Trần Uyên vào khuê phòng của mình, này trang hoàng ngược lại là một mạc vô cùng, cùng tính cách của nàng độ tương phản cực lớn. Ôn Nhu cho Trần Uyên rót một chén trà, cười tủm tỉm hỏi, ta này Vong Ưu lâu chiêu đãi đều là không ra gì người giang hồ, Trần công tử ngước như thế nào có hứng thú vừa sáng sớm liền đến? Ta nói, ta không phải hướng về phía Vong Ưu lâu tới, mà là nhằm vào lấy lao bản đường người tới. Nô ra một cái tàn hoa bại liễu, vì kinh doanh quán rượu còn cả ngày xuất đầu lộ diện, cũng đáng được Thiên Lang Bang Trần công tử nhớ thương. Trần Uyên uống một ngụm trà, thản nhiên nói, Vong Ưu lâu lão bản đường đương nhiên không đáng giá, nhưng Thiên Phong Thính Vũ lâu tại Liên Sơn thành người phụ trách lại đáng giá. Lời này vừa nói ra, Ô Nhu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trước đó kia phong tao kiểu mị khí thế trong nháy mắt trở thành hư không, trở nên lẫm liệt sắc bén. Thiên Phong Thính Vũ lâu chính là giang hồ đệ nhất thụ phấn nhờ gió tổ chức, chuyên môn phụ trách buôn bán tình báo, tìm hiểu thông tin. Đại thổ thập cửu châu, thậm chí cả Tây vực Thảo Nguyên, Đại Mạc Hải ngoại cũng có Thiên Phong Thính Vũ lâu thụ phấn nhờ gió tại. Trên giang hồ tất cả lớn nhỏ bất cứ chuyện gì đều đảo chẳng qua đối phương thái mắt. Ôn Nhu chính là Thiên Phong Thính Vũ lâu tại Liên Sơn thành người phụ trách, Vong Ưu lâu sở dĩ giá cả có lời, thu hút nhiều như vậy tầng dưới chốt người giang hồ đến, cũng là vì thuận tiện thám tính thông tin. Nguyên kịch bản trong này Ôn Nhu cũng là một cái trọng yếu nhân vật, thường xuyên sẽ cho người chơi tuyên bố một ít nhiệm vụ. Trần công tử là như thế nào biết được? Ôn Nhu nhìn chằm chằm Trần Uyên. Thiên Phong Thính Vũ lâu vì bảo đảm an toàn của mình, cũng là vì thuận tiện thám tính thông tin, đại bộ phận cứ điểm đều là bí ẩn. Chỉ có tại một ít thành lớn mới biết chủ động thành lập phân lâu, thuận tiện người giang hồ đến mua bán thông tin. Cùng địa phương khác người giang hồ mong muốn đi tìm Thiên Phong Thính Vũ lâu mua thông tin, đều là phải dùng đặc thủ bí pháp liên lạc. Ôn Nhu tại Liên Sơn thành nhiều năm như vậy, cho dù là Trần Uyên nghĩa phụ tưởng khai thái cũng không biết thân phận của nàng, Trần Uyên lại như thế nào biết được? Này có trọng yếu không? Ta hôm nay tới trước, chỉ là muốn tìm Ôn lão bản ngươi làm ăn mà thôi. Ôn Nhu mặt giãn ra nở nụ cười, cũng đúng, là ta lắm mồm, chẳng qua mong rằng Trần công tử chớ có đem thân phận của ta nói ra, nếu không tại trong lâu ta thế nhưng phải bị phạt. Thiên Phong Thính Vũ lâu không có kẻ thù, là thuộc về tuyệt đối trung lập giang hồ thế lực. Rốt cuộc ai cũng cần tìm hiểu các loại thông tin, cái này cần Thiên Phong Thính Vũ lâu. Nhưng tương tự đại bộ phận thế lực đối với Thiên Phong Thính Vũ lâu vậy không có quá nhiều hảo cảm, bởi vì bọn họ cũng không muốn tình báo của mình bị Thiên Phong Thính Vũ lâu biết được. Ôn lão bản yên tâm, ta sẽ không để cho người khó xử. Trần Uyên nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, Ôn lão bản tin tức nhanh nhẹ, ta muốn nhường Ôn lão bản giúp ta trong Liên Sơn thành tìm hiểu một người. Người Thiên Lang bang chiếm cứ nửa cái Liên Sơn thành, Trần công tử ngươi hay là tưởng bang chủ nghĩa tử, mong muốn trong Liên Sơn thành tìm hiểu thông tin còn phải thông qua ta. Nói xong Ôn Nhu liền phản ứng, nhẹ nhàng đánh một cái gương mặt của mình, là nô gia lắm mồm, Trần công tử muốn tìm ai? Trần Uyên tất nhiên đều chủ động tìm nàng, vậy dĩ nhiên đã nói lên Trần Uyên muốn tìm người này hoặc là không có cách nào thông qua Thiên Lang bang tìm thấy, hoặc chính là hắn không muốn để cho Thiên Lang bang người biết mình đang tìm người này. Thiên Phong Thính Vũ lâu chỉ bán thông tin, không tìm hiểu khách hàng thông tin, đây là cơ bản quy củ. Nàng cũng là bị Trần Uyên đột nhiên gọi ra thân phận có chút trong lòng luống cuống, lúc này mới lắm miệng hỏi những lời này. Bằng không lấy nàng chất lượng chuyên môn là tuyệt đối sẽ không lắm miệng. Lan Châu Cửu Long Giang Tam Thập Lục Thủy Đạo Minh Minh Chủ, Cửu Giang Giao Long Tả Hành Liệt. Trần Uyên trầm giọng nói, đương nhiên trong Liên Sơn thành hắn khẳng định không gọi tên này, với lại bên cạnh nên còn đi theo một cái 7-8 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Ô Nhu trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên. Cái gì? Tả Hành Liệt lại còn không chết? Hắn ngay tại Liên Sơn thành. Chương 8, Cửu Giang Giao Long Tả Hành Liệt chương 8, Cửu Giang Giao Long Tả Hành Liệt Lan Châu tại Nam, U Châu tại Bắc, hai bên cách xa nhau mấy vạn dặm xa. Bình thường U Châu người giang hồ nên sẽ không biết Tả Hành Liệt tên, nhưng Thiên Phong Thính Vũ lâu khống chế giang hồ thông tin, Ôn Nhu tự nhiên là hiểu rõ Tả Hành Liệt. Lan Châu có đầu đại hà tên là Cửu Long Giang, hắn mặt sông ngốn lượn khúc chiết, chín quẻo 18 rẽ, có vô số thủy trại đạo phỉ, hỗn loạn vô cùng. Mãi đến khi hơn 10 năm trước, lùn bọc tiêu hùng Tả Hành Liệt hành không xuất thế, quét ngang Cửu Long Giang trên vô số thủy trại đạo phỉ, tự phong Tam Thập Lục Thủy Đạo Minh chủ. Lui tới thuyền buồn chỉ cần giao cho Tam Thập Lục Thủy Đạo Minh một bút chi phí liền có thể thông suốt Cửu Long Giang, từ đó Cửu Long Giang mới xem như an bình lại. chẳng qua đồng thời Cựu Long Giang trên một phương khác thế lực Huyền Kình Bang đối với Tả Hành Liệt có thể nói là hận thấu xương. Trước đó Cựu Long Giang loạn lúc, Huyền Kình Bang thông đồng những kia đạo phỉ bắt chẹt tuyển quân, kiếm được đầy buồn đầy bát. Hiện tại Cựu Long Giang trên thế lực nhất thống, Huyền Kình Bang ngay lập tức đoạn mất tài lộ, đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Hai bên kịch chiến mấy năm thế lực ngang nhau, cuối cùng Huyền Kình Bang đầu nhập vào Lan Châu đại tộc Thiên Thủy Thành Lô Thị, cuối cùng tại Lô Thị dưới sự trợ giúp hủy diệt Tam Thập Lục Thủy Đảng Minh, Tả Hành Liệt cũng theo đó bỏ mình. Tại Thiên Phong Tính Vũ lâu thông tin bên trong Tả Hành Liệt cũng là chết, ai nghĩ đến hắn lại còn còn sống, đồng thời đều nút trong mí mắt của mình từ phía dưới. Chuyện này nếu là truyền đi, Lan Châu bên kia Thiên Phong Tính Vũ lâu phân bộ khẳng định là muốn bị phạt. Mà xem như phát hiện tin tức này chính mình, trong lâu khẳng định phải nhớ một bút công tích, hay là một bút đại công tích. Nghĩ đến đây, Ôn Nhu tâm phanh phanh nhảy dựng lên. Trần Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn Ôn Nhu, tin tức này hẳn là có thể chống đỡ Ôn lão bản giúp ta tìm người chi phi a. Ôn Nhu mị nhãn như tơ nhìn Trần Uyên, đương nhiên năng lực, Trần công tử đưa ta như thế một cọc đại công lao, ngược lại để nô gia có chút không thể báo đáp. Vậy liền về sau lại báo, và tìm được người rồi, còn muốn phiền phức Ôn lão bản giúp ta diễn một màn hí. Mắt thấy Ôn Nhu thân thể đều muốn dựa đi tới, Trần Uyên trực tiếp đứng dậy, "Ôn lão bản, vậy tại hạ đều cáo từ trước." Thiên Phong Thính Vũ lâu thụ phấn nhờ gió mật thám đều không phải là cái gì nhân vật dễ đối phó, nữ nhân này liền cùng đám mang ý châm biếm hoa hồng đồng dạng. Mặc dù nữ nhân này thật là phong tao mê người, nhưng Trần Uyên chỉ nghĩ cùng với nàng có đơn thuần lợi ích giao lưu. Nguyên kịch bản trong Ôn Nhu thực lực làm sao cũng không có triển lộ ra, nhưng Trần Uyên lại hoài nghi nàng thực lực chân chính có thể muốn so tưởng khai thái đều mạnh hơn một chút. Ôn Nhu nhìn quả quyết rời đi Trần Uyên, hai tay vây quanh ở trước ngực, trên mặt hết rồi phong tao vũ mị, ngược lại là vẻ mặt trầm tư tìm tòi nghiên cứu. Thú vị, còn quả nhiên là thú vị, người rốt cuộc là ai? Nguyên bản Trần Uyên chỉ là tưởng khai thái nghĩa tử một trong, đặt ở này Liên Sơn thành trong tự nhiên coi như là một hào nhân vật, nhưng phóng tới tất cả trên giang hồ lại không coi là cái gì. Cho nên Ôn Nhu căn bản là không có quá chú ý qua Trần Uyên, khi nào Trần Uyên có thể trở thành Thiên Lang Bang người thừa kế, nàng có thể mới biết dùng nhiều chút ít bút mực đến viết về Trần Uyên tư liệu. Ai nghĩ đến này nguyên bản không có tiếng tăm gì Trần Uyên hôm nay lại cho nàng một cái kinh hỉ lớn. Đầu tiên là gọi phá thân nàng phần, đúng lúc này lại nói cho nàng Tả Hành Liệt chưa chết, ngay tại Liên Sơn thành bên trong thông tin. Những thứ này đều không phải một cái bình thường người trong bang phái có thể tiếp xúc đến. Ôn Nhu lắc đầu. Bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu Trần Uyên thân phận lúc, mà là trước muốn xác định Tả Hành Liệt là có hay không trong Liên Sơn thành. Tin tức này nếu là thật sự, công lao có thể so sánh nàng canh dự ở Liên Sơn thành nhiều năm như vậy cộng lại còn lớn hơn. Ra vong lưu lâu, Trần Uyên trực tiếp thẳng về đến Thiên Lang Bang nơi ở chờ đợi lấy Ôn Nhu thông tin. Lúc trước Tả Hành Liệt cả nhà bị giết, chỉ có chính hắn mang theo cháu gái giả chết thoát thân, từ nam đến bắc chạy trốn tới Liên Sơn thành nội ẩn cư. Tại cung Huyền Kình Bang trận chiến cuối cùng trong, Tả Hành Liệt liều chết phá vây dẫn đến kinh mạch toàn phế, còn mù một con mắt phế đi một cái chân, dường như võ công hoàn toàn biến mất, trở thành tàn phế. Võ đạo cửu cảnh, trước tam cảnh là tối thể, thương mạch, bản huyết, trung tam cảnh thì là chú khí, luân hải, ngưng chân. Tả Hành Liệt đỉnh phong thời điểm chính là ngưng chân cảnh cao thủ, nhưng bởi vì kinh mạch bị phế không cách nào sử dụng nội lực, cho nên thực lực rơi xuống đến tối thể cảnh. Đương nhiên hắn nhục thân cường độ vẫn còn, dù là không thể sử dụng nội lực, thậm chí quẹ một cái chân vậy so đại bộ phận tối thể cảnh võ giả mạnh hơn. Thậm chí liều chết chém giết phía dưới, đều có thể cùng thông mạch cảnh võ giả đánh một trận. Nguyên kịch bản trong, tại tưởng khai thái huyết tế thần khí không lâu sau, Huyền Kình Bang liền phái người đến Liên Sơn thành truy sát Tả Hành Liệt, thế tất yếu đối nó đuổi tận giết tuyệt. Tả Hành Liệt mang theo cháu gái của mình liều chết chạy trốn, bản thân bị trọng thương, bị một cái người chơi cứu, giúp hắn che lấp dấu vết đỏ bệnh. Vì cảm kích đối phương, Tả Hành Liệt liền đem chính mình công pháp bí truyền kinh đảo Lưu Vân Quyết cùng Thu Thủy Kinh Hồng Đao Pháp giao cho đối phương. Vì Tả Hành Liệt là đang chạy trối chết trong quá trình bị người chơi phát hiện, cốt truyện trong căn bản là không có để Tả Hành Liệt trước đó ẩn cư ở địa phương nào, Trần Uyên chỉ có thể thông qua Thiên Phong Thính Vũ lâu con đường đi tìm. Tả Hành Liệt chính là Cựu Long Giang bên trên lùn có kiêu hùng, Tam Thập Lục Thủy Đạo Minh Minh Chủ, sở tu công pháp tự nhiên không tầm thường. Này kinh đảo Lưu Vân Quyết chính là huyền cấp thượng phẩm nội công, Thu Thủy Kinh Hồng Đao càng là hơn địa cấp hạ phẩm đao pháp. Có này hai môn công pháp, Trần Uyên thực lực cũng có thể tăng vọt một mảng lớn. Huyền Kình Bang người muốn tại tưởng khai thái huyết tế thất sát bia sau mới có thể xuất hiện, Trần Uyên có thể đợi không được lâu như vậy. Chẳng qua không sao, không có cốt truyện vậy mình sáng tạo cốt truyện chính là. Quá trình không quan trọng, kết quả mới là trọng yếu nhất. Không cần thiết khắc thuyền tìm gươm, không nên hoàn toàn theo đuổi cùng nguyên kịch bản giống nhau như lúc quá trình. Đoan Mộ Bạch lần kia chính là ví dụ, có đôi khi cho dù quá trình một dạng, nhưng kết quả nhưng cũng là sẽ có lợi lạc. Ôn Nhu động tác rất nhanh, ba ngày sau liền có Vong Ưu Lâu tiểu nhị ngày nữa lang bang báo tin Trần Uyên, nói lao bản nương tìm hắn. Trần Uyên đi theo tiểu nhị rời khỏi Thiên Lang Bang, một màn này lại rơi tại vừa đi vào đường khẩu trừ tử bình trong mắt. Lao Tam không tại đường khẩu thật tốt tu luyện, trong khoảng thời gian này như thế nào vẫn ra ngoài. Trừ tử bình trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Trước đó Trần Uyên liền cùng cái Trạch Nam một dạng, mỗi ngày đều trốn ở đường khẩu trong diễn võ trường luyện công tu hành. Gần đây trong khoảng thời gian này hắn ra ngoài số lần so trước đó một năm đều muốn nhiều. Hô lão Tam đi ra người kia là ai? Trừ tử bình đối với một bên thủ hạ hỏi. Thủ hạ gãi đầu một cái, nói, tựa như là Vong Ưu Lâu tiểu nhị, nghe nói hai ngày trước Tam công tử còn chủ động đi một chuyến Vong Ưu Lâu, bị lao bản nương thét lên lầu hai ngây người một thời gian dài đấy. Lao Tam đây là động xuân tâm. Trừ tử bình lộ ra một vòng tươi cười quái dị, Vong Ưu Lâu bà chủ kia đúng là tao mị tận xương, chẳng qua tuổi tác hình như có chút lớn, lao Tam đây là thích thành thủ. Ha ha ha. Thủ hạ vậy cười theo, nam nhân đều sẽ đối với loại chủ đề này cảm thấy hứng thú. Chẳng qua Trử Tử Bình đột nhiên thu liễm nụ cười, thấp giọng nói, về sau tại đường khẩu lúc cho ta nhiều chú ý một chút Lao Tam động tĩnh, hắn khi nào ra ngoài, khi nào quay về đều nhớ nói cho ta biết. Trước đó Trử Tử Bình chỉ đem Tần Nguyên Thành xem như là đối thủ cạnh tranh, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn cảm giác Lao Tam hình như có chút thay đổi. Mặc dù Lao Tam hiện tại không có bất kỳ cái gì năng lực uy hiếp được hắn địa phương, nhưng Trử Tử Bình hay là theo bản năng đối với Trần Uyên dâng lên một tia cảnh giác. Trần Uyên lần này trực tiếp đi theo Vong Ưu Lâu tiểu nhị từ cửa sau trực tiếp lên lầu 2. Đẩy cửa ra, lần này Ôn Nhu mặc vào một thân đỏ bừng cúp ngực bánh ngắn, trang điểm đậm diễm lệ, ăn mặc tựa như một đóa nở rộ mẫu đơn đồng dạng. Trần Uyên phát hiện, nữ nhân này trang phục là thực sự nhiều. Mỗi gặp một lần, nàng đều thay quần áo khác, đều không mang theo giống nhau. Ôn lão bản đã có tin tức. Ôn Nhu gật đầu một cái, tả hành liệt quả thực đều ẩn cư trong Liên Sơn Thành, mang theo cháu gái trong Bình An Phường mở một gian tiệm mì. Nói xong Ôn Nhu nhẹ nhàng chợt một tiếng, gian kia tiệm mì ta còn đã từng đi ngang qua không chỉ một lần, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, kia quẻ chân mắt mù nấu bát mì lão nhân, lại là từng tại Lan Châu tung hành Cửu Long Giang lùm có kiêu hùng, Cửu Giang giao long tả hành liệt, này giang hồ phân tranh còn quả nhiên là giống như liệt hỏa dầu đấu, tàn khốc đến cực điểm. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ 5 tháng thúc. Chuyện đời như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Trần Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, toàn này giang hồ ngươi một sáng bước vào cũng đừng nghĩ lại lui ra ngoài, mong muốn chậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ là không có khả năng. Trừ phi ngươi năng lực uy áp cả tòa giang hồ, giết đến tất cả giang hồ không còn có bất cứ địch nhân nào đối thủ, đem cả tòa giang hồ giẫm tại dưới chân, ngươi mới có tư cách nói rời khỏi giang hồ 4 chữ này. Kỳ thực năm đó Huyền Kình Bang cùng Tam Thập Lục Thủy Đạo Minh phân tranh không có phân đúng sai, chỉ có lợi ích chi tranh. Tam Thập Lục Thủy Đạo Minh là thống nhất thu phí qua đường, chỗ tốt chính mình cầm, có quy củ trật tự nhưng lại bá đạo. Huyền Kình Bang thì là liên hợp những kia thủy tặc đạo phỉ bắt chẹt thuyền buôn lấy tiền, có nhiều điếu, hoàn toàn nhìn xem thương đội thực lực bản thân làm sao. Hai bên đều đã giết đỏ cả mắt, Tả Hành Liệt chỉ cần không chết, Huyền Kình Bang là tất nhiên phải đem nó đuổi tận giết tuyệt. Ôn Nhu kinh ngạc nhìn về phía Trần Uyên. Vừa rồi kia 4 câu thoại tựa như thể hiện tất cả giang hồ phân tranh, trong đó ý cảnh cùng thoải mái càng giống là những kia nhìn thấu giang hồ gian nan vất vả võ lâm danh túc mới có thể lời nói ra. Trần Uyên như thế cái chỉ có thể coi là mới ra đời người trẻ tuổi nói ra lời nói này thế nhưng không hài hòa vô cùng. Hiện tại người tìm được rồi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trần Uyên nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, trầm giọng nói, Huyền Kình Bang người kỳ thực đã biết Tả Hành Liệt ngay tại U Châu, chẳng qua nên còn chưa tìm thấy Liên Sơn Thành. Ta nghĩ mời Ôn lão bản ngươi phái người cùng ta diễn một màn hí, sánh vai Huyền Kình Bang người truy sát Tả Hành Liệt, sau đó ta ra mặt đem người cứu, cái này không khó lắm à? Ôn Nhu kinh ngạc nhìn Trần Uyên một chút, đại khái đoán được hắn muốn làm cái gì. Không khó, chẳng qua nghĩ diễn như một ít cần chuyên môn chọn một nhóm người, Lan Châu thoại cùng U Châu lời nói, trên lệch có thể là rất lớn. Ôn Nhu là Thiên Phong Thính Vũ lâu tại Liên Sơn Thành người phụ trách, dĩ nhiên không phải tự mình một người. Chẳng qua những kia thành viên vòng ngoài đều gần nút trong bóng tối, chỉ có nàng một cái tại ngoài sáng bên trên. Công việc này còn thực sự nhường Thiên Phong Tính Vũ lâu đến tài năng được. Những thứ này thụ phấn nhờ gió tổ chức thành viên vòng ngoài đều là đến từ trời Nam biển Bắc, trên năng lực ngụy trang thành các địa phương người giang hồ, hạ năng lực ngụy trang thành lê dân bách tính, người buôn bán nhỏ, mỗi người dường như đều sẽ tốt mấy nơi giọng nói. Trần Uyên nếu dùng Thiên Lang Bang người một là sẽ bị tưởng khai thái phát giác, hai là Thiên Lang Bang đều là Liên Sơn Thành người bản địa, há mồm chính là đại cha tử vị Bắc địa U Châu thoại. Dùng Thiên Lang Bang người giả mạo Lan Châu Huyền Kình Bang sát thủ, kia thuần túy là bánh đậu nếp chấm đường trắng, sương sở chứa tuyết bị đường, rất dễ dàng lộ tẩy. Chương 9, diễn kịch chương 9, diễn kịch Trần Uyên cùng Ôn Nhu xác định một ít chi tiết, cuối cùng quyết định tại 3 ngày sau độc thủ. Bàn bạc hết chuyện này về sau, Trần Uyên hỏi, Ôn lão bản, gần đây trên giang hồ có cái đại sự gì phát sinh sao? Những tin tức này có cần hay không trả tiền? Ôn Nhu kỳ quái nhìn Trần Uyên, một ít mọi người đều biết sự việc cũng không cần trả tiền, nhưng mà ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì? Liên Sơn Thành ngươi cũng còn chưa đi ra đi đâu, những đại sự này có quan hệ gì tới ngươi? Không có quá lớn quan hệ, chính là đơn thuần tò mò mà thôi. Tuy là hết ngồi đại giếng, nhưng nếu là ngay cả giếng ngoại âm thanh đều nghe không được, vậy coi như thật ngu quá mức. Trần Uyên muốn từ Ôn Nhu nơi này thám thính một ít ngoại giới thông tin, cũng là muốn đem thời gian bây giờ tuyến cùng trong trí nhớ mình có chút lớn cốt truyện biến hóa đối ứng bên trên. Ôn Nhu cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, nói thẳng, gần đây trên giang hồ phát sinh đại sự còn tưởng là thật không ít, Thiên Phong Thính Vũ lâu tổng bộ bên ấy dường như mỗi ngày cũng có thông tin truyền đến. Tối đa sự tình chính là một tháng trước Yến Châu cự tiêu chi thế lang tại Trường Bạch Sơn dựng thẳng phản kỳ, thành lập Hoán Nhật Minh phản loạn triều đình. Hắn làm ca biết, Trường Bạch Sơn tiên chi chuyển lang, thuần lấy hồng la cầm con háng. Chi thế lang vung cánh tay hô lên kêu gọi nhau tập hợp hơn 10 vạn người, Yến Châu lùn cỏ hào kiệt ứng người như mây, thanh thế hạo nhiên to lớn, mấy ngày liền tiếp công hàm Yến Châu cựu thành, đem hoàng thất dòng họ Yến Vương Triệu Bản nêu đầu treo tại cửa thành lầu tiền nhiệm phi điều mộ. Chẳng qua sau đó triều đình liền phái Định Khó quân đại tướng quân Hạ Hầu Cựu Tiêu phái binh chính phạt, liên tiếp bại Hoán Nhật Minh phản quân, một tiếng chống tăng khí thế đoạt lại năm thành. Dưới mắt hai bên còn đang ở đối lập bên trong. Nửa tháng trước Kiếm Thần Tạ Côn Ngô độc thân đi Tây Cương, ước chiến mật tông đại phái tôn tướng pháp năng tự trụ chỉ dáng thế Minh Vương sợ nạm xì mộ. Một trận chiến này không người dám xem gần, nhưng có người cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm nhìn thấy có lớn ngày kim quang hòa tan tuyết sơn, uy thế hạo nhiên. Sau đó Kiếm Thần Tạ Côn Ngô nhất kiếm chặt đứt tôn tướng pháp năng tự thánh sơn đa cắt cấm ba, kiếm quang dư bị mấy ngày sau mới chậm rãi tàn đi. Một trận chiến này thắng bại không người có thể biết, Tạ Côn Ngô trở về sau dễ dàng cho Kiếm Thần Sơn phong sơn bế quan, tôn tướng pháp năng tự vậy tuyên bố phong sơn bế tự, không thấy người ngoài. Còn có 10 ngày trước thần khí La Phù Thiên Thư tại Ung Châu như thế. Kiện thần khí này nghe nói trên đó ghi lại vô số chí cường công pháp, thậm chí còn sẽ vượt qua thiên cấp tuyệt thế thần công. Trong truyền thuyết nếu là có người có thể hiểu thấu đáo La Phủ Thiên Thư, thậm chí có thể phá toái hư không, đánh vỡ võ đạo cực hạn, bạch nhật phi thăng. La Phủ Thiên Thư xuất hiện có thể vô số thế gia tông môn, giang hồ hào cường tham dự tranh đoạt, trong lúc nhất thời tử thương vô số. Trong loạn chiến cuối cùng La Phủ Thiên Thư biến mất không thấy gì nữa, là lần nữa bỏ chạy hoặc là bị người sở đoạt, dù ai cũng không cách nào xác định. Ung Châu một ít đại phái còn đang ở truy tra La Phủ Thiên Thư hành tung, việc này ảnh hưởng còn lại còn tại. Đây đều là những châu khác phát sinh chấn động giang hồ đại sự, U Châu bản địa cũng không ít sự việc phát sinh. Rời Liên Sơn thành không xa Thanh Dương thành hơn 10 ngày trước bị Hắc Sơn tặc phá thành, thành nội tam đại thế lực lục hợp bang, Trương gia, Hồng gia đều bị diệt môn. Ngay cả trong thành làm việc Nhất Khí quán Nhật Minh đệ tử đều bị Hắc Sơn tặc giết chết, Nhất Khí quán Nhật Minh trong cơn giận dữ phái cao thủ tiêu diệt Hắc Sơn tặc, đồng thời tuyên bố treo thưởng, dẫn tới vô số U Châu cao thủ tiến về. Còn có U Châu cùng Ninh Châu giao giới Phong Ma cốc sắp tổ chức Phong Ma đại hội, mời các lộ giang hồ hào kiệt tới trước tham gia, nghe nói lần này Phong Ma đại hội còn có một số kinh hỉ, cũng không biết cùng dĩ vãng có khác biệt gì. Ôn Nhu một hơi giảng rất nhiều đại thổ thập cửu châu cùng ngũ châu bản địa phát sinh đại sự, Trần Uyên trong lòng đã đại khái nắm chắc. Với lại ở trong đó có chút lớn sự kiện hoàn toàn không tại trong vở kịch, cũng tỉ như kiếm thần Tạ Côn Ngô ước chiến tôn tướng pháp năng tự trụ chỉ sợ nạm xỉ mọi chuyện này. Nguyên kịch bản trong thời gian bây giờ tuyến vừa mới bắt đầu, tất cả người chơi đều tại Tân Thủ thôn trong đấy. Những thứ này trên giang hồ cường giả đỉnh cao chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, giữa bọn hắn phát sinh một sự tình, đương nhiên sẽ không xuất hiện tại cốt truyện trong. Điều này cũng làm cho Trần Uyên lần nữa tỉnh táo, chính mình biết rõ, chỉ là chính mình hiểu rõ cốt truyện mà không phải hiểu rõ toàn bộ thế giới. Cho dù là những thứ này tự mình biết cốt truyện, nói không chừng cũng sẽ vì một chút xíu biến động mà đi lại, triệt để chệch hướng trí nhớ của mình. Cùng Ôn Nhu xác định rõ động thủ thời gian sau, Trần Uyên liền đứng dậy muốn cáo từ rời đi. Trần công tử đều không muốn cùng ta nhiều ở một lúc. Sự việc nói xong rồi cứ như vậy gấp đi. Ôn Nhu ai đoán liếc nhìn Trần Uyên một cái. Bộ dáng kia liền cùng nhìn xem một cái làm xong việc mặc quần áo đều đi bạc tỉnh lang đồng dạng. Trần Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Ôn Nhu. Người nào không biết Thiên Phong Thính Vũ lâu thụ phấn nhờ gió mật thám nhất biết lời nói khách sáo, ta sợ tiếp tục cùng Ôn lão bản trò chuyện xuống dưới, ta dễ ngay cả hồi nhỏ đi tiểu chuyện cái giường đều bị ngươi moi ra tới. Khoát khoát tay, Trần Uyên trực tiếp xuống lầu. Hậu phương Ôn Nhu hừ nhẹ một tiếng tức giận đến thẳng cắn răng. Trần Uyên tiểu tử này nhìn trẻ tuổi, tựa như là cái mới ra đời giang hồ người mới, nhưng kỳ thực khó chơi, cùng hầm cầu bên trong giống như hòn đá, vừa thối vừa cứng, để người không có chỗ xuống tay. Ba ngày thoáng qua liền mất. Ba ngày này Trần Uyên luôn luôn đang chuyên tâm tu hành triển ti toái ngọc thủ. Thanh một tâm pháp tiến cảnh quá mức chậm chạp, thời điểm này còn không bằng tu hành triển ti toái ngọc thủ. Thứ nhất có thể dùng toái ngọc kình cùng triển ti kình tôi luyện kinh mạch để thăng lực lượng. Thứ hai triển ti toái ngọc thủ độ thuần thục tăng thêm, cũng có thể rõ rệt tăng lên chiến lực. Ba ngày sau, Trần Uyên đi vào Bình An phường, tại trong phường tìm một cái cao nhất quán rượu dựa vào bên cửa sổ ngồi xuống, quan sát đến phía dưới tiếng động. Quán rượu chết đối diện chính là một nhà không đáng chú ý quán mì, thậm chí liền chiêu bài đều không có, cũng chỉ có một cái nồi cùng bốn cái bàn nhỏ. Một tên tóc trắng thơ, mù một con mắt lao ông đang ở nơi đó nấu bát mì, đi đường lúc chân còn khập khiễng. Lão ông bên cạnh đi theo một cái ước chừng 7-8 tuổi, bộ dáng tinh xảo tiểu cô nương khả ái, vậy đi theo giúp đỡ mặt phẳng ở hai đầu hình trụ cầm chén, bận rộn. Cũng không biết là này lão ông tay nghề tốt còn là tiểu cô nương đáng yêu làm cho người thương tiếc, cái này quán mì làm ăn cũng không tệ lắm, lui tới thực khách nối liền không dứt. Nếu không phải Trần Uyên hiểu rõ cốt truyện, hắn vậy rất khó tin tưởng trước mắt này mắt mù quẻ chân lão đầu, vậy mà sẽ là ngày xưa tung hoành cựu Long Giang lùn có kiêu hùng, tam thập lục thủy đạo minh minh chủ tả hành liệt. Đúng lúc này, hơn 10 mặc áo xanh áo trắng người giang hồ đột nhiên tại trước gian hàng đặt chân. Những người này cùng Vũ Châu bản địa người giang hồ có rõ ràng khác nhau. Vũ Châu tại Bắc, đại bộ phận lúc khí hậu giá lạnh lạnh lẽo, cho nên bản địa người giang hồ nhiều hỉ xuyên sẫm màu áo đen, hay là áo da áo chấn thủ. Mà Lan Châu tại Nam, cho nên Lan Châu người giang hồ phổ biến đều quen thuộc xuyên màu xanh màu trắng tiểu này màu sáng quần áo. Dẫn đầu người giang hồ kia đánh giá Tả Hành Liệt, đột nhiên cười lạnh một tiếng, dùng địa đạo Lan Châu giọng nói, thật không nghĩ tới à, trước đây cựu giang giao long bây giờ lại. Còn chưa có nói xong, Tả Hành Liệt đột nhiên lật ngược nấu bát mì nồi đun nước, nước nóng vào đầu hướng về kia dẫn đầu người giang hồ bung đi. Thảo. Dẫn đầu người giang hồ kia tự nhiên là Thiên Phong Thính Vũ lâu mật thám, có thông mạch cảnh thực lực. Hắn vốn tới là mong muốn nói xong lời kịch lại động thủ, nhưng lại không nghĩ rằng lão đầu tử này đã vậy còn quá quả quyết, trực tiếp bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Kỳ thực cũng là bọn hắn ngụy trang thật tốt quá. Tả Hành Liệt lùn cỏ kiêu hùng, bây giờ liền xem như rời khỏi giang hồ trốn ở Liên Sơn thành bên trong, nhưng nên có cảnh giác hắn nhưng không có buông xuống. Từ bọn hắn xuất hiện bắt đầu, Tả Hành Liệt cũng đã chuẩn bị muốn động thủ. Không riêng gì bọn hắn ăn mặc, càng là hơn bởi vì bọn họ trên quần áo đều mang một câu ngư tanh hơi nước hương vị. Đây là lâu dài ở trên mặt nước hành tẩu mới có hương vị, cũng không biết Ôn Nhu từ chỗ nào đãi tới y phục này. Lúc này Tả Hành Liệt bỗng nhiên một phát, dẫn đầu người giang hồ kia trường đao trong tay múa, đem canh kia ba chém bay, nhưng trên người vẫn là bị nóng hổi nước nóng ngâm một đầu, hắn nóng nhe răng trợn mắt. Sau lưng những kia Thiên Phong Thính Vũ lâu mật thám thấy thế cũng đều rút ra binh khí ra tay. Ôn Nhu đã cùng bọn hắn nói, lần này chỉ truy không giết, nhưng cũng tận lực muốn làm chân thực một ít. Tả Hành Liệt mặc dù đã phế đi, nhưng hắn đã từng thế nhưng ngưng chân cảnh cao thủ. Lỡ như lưu thủ đem chính mình cho lưu vào trong, vậy coi như thành chê cười. Tả Hành Liệt tại ném ra nồi đun nước một cái mắt, tay phải đột nhiên từ bên cạnh tất rút ra một cái dùng để làm đòn gánh cây gậy trúc. Trong tay dùng sức vặn một cái, kia cây gậy trúc vỡ vụn thành từng mảnh, trong đó lại ẩn giấu đi một thanh dài năm thước miêu đao tới. Lưỡi đao lướt qua, mỹ lệ lộng lẫy, giống như kinh hồng một trạm, mang theo một hồi âm vang bạo hưởng thanh âm. Tả Hành Liệt một đao kia lại trực tiếp bức lui mấy người, uy thế mạnh, hoàn toàn nhìn không ra hắn là phế nhân. Nhưng Tả Hành Liệt cũng không có ham chiến, mà là trực tiếp ôm lấy cháu gái của mình quay người liền đảo. Hắn mặc dù phế đi một cái chân, chân sau phát lực có vẻ vô cùng khó chịu, nhưng tốc độ lại là nhanh vô cùng, qua trong giây lát cũng đã biến mất tại góc đường. Dẫn đầu người kia nhốn nhác hô to, đuổi theo cho ta. Hắn là thật có chút ít khí cấp bại phôi. Vốn là phụ mệnh diễn kịch, ai nghĩ đến lại bị một tên phế nhân lao đầu tử vào đầu cho đánh cho hồ đồ. Hơn 10 tên thụ phấn nhờ gió mật thám đuổi đi theo, Trần Uyên cũng là theo sát phía sau. Hắn hiểu rõ, Tả Hành Liệt căng cứng không được bao dài thời gian. Tả Hành Liệt kinh mạch đều phế, hắn đã hết rồi nội lực, mới vừa xuất thủ vận dụng cũng chỉ là lực lượng của thân thể. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn nhục thân cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, còn quẹ một cái chân, 60 da mặt người thật giống như già 70-80 tuổi một dạng, căn bản là không kiên trì được thời gian quá dài. Tả Hành Liệt lúc này ôm ấp cháu gái của mình, liều mạng hướng về ngoài thành chạy trốn, nhưng độc nhãn trong lại tràn đầy tuyệt vọng. Không ngờ rằng Huyền Kình Bang đám kia đồ chó con thời gian qua đi nhiều năm như vậy lại còn không có buông tha mình. Mình đã phế đi, hết rồi tu vi, cũng mất năm đó hùng tâm trang trí. Lúc trước nếu không phải là mình nhi tử liều chết ngăn lại truy mình, chính mình cũng phải chết trên Cửu Long Giang. Chính mình chết không cần gấp, nhưng cháu gái thế nhưng hắn Tả ra huyết mạch duy nhất, hắn tối thiểu cũng phải cấp cháu gái của mình lưu một chút hy vọng sống. Hậu phương truy binh càng ngày càng gần, Tả Hành Liệt liều mạng ngăn cản, nhưng hung đao thủ lại càng ngày càng nặng, tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên truyền đến. Lao trượng chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Đao quang rơi xuống, Trần Uyên một đao đẩy ra mấy thụ phấn nhờ gió mật thám, vẻ mặt quang minh chính đại, giang hồ ân oán họa không đến người nhà, một đám người bọn ngươi lại đối với lão ông cùng hài đồng ra tay, không để ý đạo nghĩa giang hồ, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Phong Thất Nguyệt tác giả nói Đông Bắc thật là lạnh à, xuống lầu mua cái rau hẹ hộp, gió lạnh thổi mặt đau nhức. Chương 10, cáo giả chương 10, cáo giả Thiên Phong Thính Vũ lâu phong môi mật thám khỏe miệng có hơi co gắp. Hắn mặc dù sớm biết phải phối hợp Trần Uyên diễn kịch, nhưng Trần Uyên lời kịch này nói ra miệng, vẫn là để hắn cảm giác có chút nhục nhã. Ngươi nha một bang phái xuất thân ra hỏa, trước mấy ngày còn đang ở Vong Ưu lâu bởi vì người ta miệng quạ đen liền chặt rơi mất người ta đầu, hiện tại còn cùng ta này giả thành quang minh chính đại giang hồ hiệp khách đến rồi. Chẳng qua lão đại phân phó, hắn cũng đành phải cứng ngắc lấy ra đầu diễn tiếp. Họa không đến người nhà. Quả thực buồn cười. Dẫn đầu phong môi mật thám âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, đây là ta Huyền Kình Bang cùng hắn Tả Hành Liệt ở giữa ân oán, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, bằng không ta ngay cả ngươi cùng nhau giết." "Cái gì Huyền Kình Bang cá lớn rút, nơi này là Liên Sơn Thành, là ta Thiên Lang Bang địa bàn. Ta nhìn xem ngươi làm sao giết ta." Trần Uyên quay đầu đối với Tả Hành Liệt nói, "Lao trượng các ngươi đi trước, ta giúp ngươi cản bọn họ lại." Tả Hành Liệt thở dốc một tiếng, lập tức nói, "Đa tạ thiếu hiệp biệt thủ, lão hủ vô cùng cảm kích." Nói xong Tả Hành Liệt không có nửa phần dừng lại, trực tiếp ôm lấy cháu gái liền chạy. Trần Uyên nhìn Tả Hành Liệt bóng lưng, lộ ra một vòng không rõ ràng cho lắm nụ cười, quay người liền cùng Thiên Phong Thính Vũ lâu mật thám chiến thành một đoàn. Vì không xác định Tả Hành Liệt có không quay đầu lại, cho nên ban đầu Trần Uyên thế nhưng thật sự đang cùng bọn hắn bị chiến, chẳng qua không có hai bên cũng không xuống sát thủ. Dẫn đầu kia Thiên Phong Thính Vũ lâu mật thám càng đánh càng là kinh hãi. Trước đó hắn kỳ thực không chút đem Trần Uyên để ở trong mắt. Mặc dù hắn chỉ là Thiên Phong Thính Vũ lâu bên ngoài mật thám, chỉ xứng làm một ít chém chém giết giết việc nặng, nhưng dầu gì cũng coi như là đỉnh tiêm thế lực lớn người. Trần Uyên như thế một cái thành nhỏ bang phái xuất thân võ giả, hắn thấy cùng đồ nhà quê không sai biệt lắm, đều là một ít ít ngồi đáy giếng mặt hàng. Ai nghĩ đến này Trần Uyên một tay Thiên Lang đao pháp dùng chính là lô hỏa thuần thanh, nội lực tu vi càng là hơn vững chắc vô cùng. Chính mình một cái thông mạch cảnh, còn có hơn 10 tên thối thể cảnh võ giả cùng hắn đánh lại có đến có về. Với lại hắn có thể cảm giác được, bọn hắn không có hạ sát thủ, này Trần Uyên càng là hơn có át chủ bài chưa ra. Chân chính liều mạng tranh đấu lên, ai sống ai chết cũng không nhất định. Đánh một lát, cảm giác Tả Hành Liệt hẳn là đi xa, hai bên ngay lập tức dừng tay. Trần Uyên hướng về phía đối phương chắp tay một cái, "Đa tạ, phiền phức mọi người." Dẫn đầu phong môi mật thám cũng là khách khí chắp tay đáp lễ, "Trần công tử khách khí, lão đại có mệnh, đây đều là chúng ta phải làm." Nói xong, hắn liền mang theo thủ hạ đi tứ tán. Trần Uyên cũng là ngay lập tức hướng về Tả Hành Liệt rời đi phương hướng đuổi theo. Chẳng qua lúc này Trần Uyên lại là đột nhiên dừng lại, hướng về nghiêng hậu phương nhìn lại, khẽ nhíu mày. Nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là ngay lập tức đuổi theo. Tả Hành Liệt là thật sợ, chạy cực nhanh. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát hắn cũng đã trốn ra Liên Sơn Thành, đi vào bên cạnh thành trong rừng rậm tạm thời ẩn nút. Hắn không phải là không muốn chạy trốn, mà là thật chạy không nổi rồi, chỉ có thể ngồi ở dưới cây nhắm mắt thở hổn hển, giống như trái tim đều muốn oanh tạc đồng dạng. Hết rồi nội lực, bằng vào thể lực chạy trốn, này đối với hắn mà nói đã là cực hạn. "A da a da, ngươi không sao chứ?" Cháu gái hốc mắt đỏ bừng, không ngừng lấy tay nhẹ vỗ về Tả Hành Liệt ngực. "Niếp niếp không khóc, a da không chết được." Tả Hành Liệt thở phào một cái, tay phải chống đỡ miêu đao nghi đứng dậy. Người tuổi trẻ kia nhìn thực lực còn có thể, nhưng Huyền Kình Bang bên ấy thế nhưng có hơn 10 người, hắn căng cứng không được bao dài thời gian. Chính mình hết rồi nội lực, ngay cả chạy trốn dấu chân đều không thể che lấp, bọn hắn nhất định có thể dọc theo dấu vết đuổi theo, chính mình tránh là vô dụng, vẫn là phải mau chóng thoát khỏi. Đúng lúc này tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, Tả Hành Liệt đột nhiên cầm trong tay miêu đao đưa ngang trước người. "Lao trượng chớ hoảng sợ, là ta." Trần Uyên đẩy ra cành cây, xuất hiện ở bên trái Hành Liệt trước người. "Thiếu hiệp ngươi đem những người kia đều giải quyết." Trần Uyên ngạo nghễ nói, "Đám người kia tự xưng là cái gì Huyền Kình Bang người, nhưng này Liên Sơn Thành thế nhưng ta Thiên Lang Bang định đoạt. Ta động thủ sau cũng đã có đường khẩu bang chúng phát giác được, đem nó giải quyết." Lan Châu người không nói giang hồ quy củ, lại còn đối với già yếu đứa bé ra tay, quả thực không biết liêm sỉ. Lao trượng ngươi bây giờ có thể yên tâm trở về, chỉ cần có ta Thiên Lang bang tại, kia đổ bỏ Huyền Kình bang tuyệt đối không dám ở Liên Sơn thành tùy tiện. Trần Uyên không xác định Tả Hành Liệt biết không biết mình thân phận, cho nên cũng không có giấu giếm chính mình Thiên Lang bang xuất thân, chỉ là đem chính mình diễn thành một cái quang minh chính đại, nhưng lại sơ nhập giang hồ hết ngồi đại giếng, không biết Huyền Kình bang đại biểu cái gì chân thật tiểu tử. Tả Hành Liệt thầm cười khổ, đừng nói là chỉ là một ngày lang bang, liền xem như Thiên Lang bang cùng Hắc Thủy bang cộng lại cũng không bằng Huyền Kình bang một cái đường khẩu cường đại. Chiếm đoạt chính mình Tam thập lục thủy đạo minh về sau, Huyền Kình bang đã triệt để độc bá Cửu Long Giang thủy vực, uy thế tất nhiên tăng vọt. Huyền Kình bang cùng ta có đại thủ, dù là ta bây giờ đã trậu vàng rửa tay ở ẩn giang hồ, bọn hắn cũng là sẽ không bỏ qua cho ta. Bọn hắn tất nhiên có thể tìm thấy Liên Sơn thành đến, này liền chứng minh tung tích của ta đã bại lộ, tiếp tục lưu lại Liên Sơn thành một là lo lắng hãi hùng, hai cũng sẽ liên lụy đến thiếu những ngươi. Tả Hành Liệt thở dài một tiếng, nói, giang hồ lớn, nơi nào đều có thể là nhà, ta còn là chuyển sang nơi khác tiếp tục cận cư đi. Hôm nay thiếu hiệp cứu được lão hủ cùng tôn nữ của ta một mạng, lão hủ vô cùng cảm kích. Nhưng lão hủ bây giờ thần vô trường vật, chỉ có thể đem ngày xưa thành danh công pháp tặng cho thiếu hiệp, quyền đương làm là báo đáp thiếu hiệp. Nói xong, Tả Hành Liệt trực tiếp từ trong ngực lấy ra hai cái thật mỏng sổ nhét vào Trần Uyên trong tay. Kia sổ trên viết thình lình chính là kinh đạo Lưu Vân Quyết cùng Thu Thủy Kinh Hồng Đạo Pháp. Trần Uyên vừa định khách khí một chút, Tả Hành Liệt nhân tiện nói, thiếu hiệp chớ có chối từ, lão hủ bây giờ năng lực lấy ra, còn tính là có chút vật giá trị chính là này hai môn công pháp. Bây giờ lão hủ đã là phế nhân một cái, công pháp này tại lão hủ trong tay cũng chỉ có thể cùng ta lão đầu tử vô dụng trong đất. Cho nên lão hủ hy vọng thiếu hiệp ngươi năng lực tu hành này hai môn công pháp, đem nó lưu truyền tới nay, vậy không hưởng công chúng nó tại đây trên giang hồ lưu truyền lần này. Trần Uyên khuôn mặt nghiêm một chút, chắp tay nói, lão trượng yên tâm, tại hạ là tuyệt đối sẽ không nhường này hai môn công pháp bị long đong. Tả Hành Liệt chắp tay nói tạ, năm cháu gái của mình nhanh tay bước rời khỏi, hình như phía sau còn có truy binh đồng dạng. Đợi đến Tả Hành Liệt thân ảnh hoàn toàn biến mất, Trần Uyên khẽ miệng đột nhiên lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, phun ra ba chữ, cáo giả. Hắn ở đây cùng Tả Hành Liệt diễn kịch, nhưng Tả Hành Liệt không phải là không đang cùng hắn diễn kịch. Lão gia hỏa này cũng không phải cái gì loại lương thiện. Lúc trước Cửu Long Giang bên trên Tam thập lục thủy đạo minh nói trắng ra cũng là bang phái tính chất, dựa vào mua lại hướng thuyền buôn phi qua đường mà sống. Tả Hành Liệt vốn là lùn cỏ kiêu hùng, không nói là tà ma ngoại đạo, nhưng cũng tuyệt đối không tính là người tốt lành gì, cũng là tâm ngoan thủ lạn hạng người. Dạng này người sẽ dễ tin người khác, thật tin cái gì tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo các loại lời nói. Trước đó Trần Uyên đều có chút kỳ quái, nguyên kịch bản trong kia người chơi chỉ là giúp đỡ Tả Hành Liệt che đậy một chút dấu vết liền có thể nhận được hắn áp đáy hòm hai môn công pháp, này Tả Hành Liệt cũng quá tính tình một điểm. Hôm nay Trần Uyên cứu được Tả Hành Liệt, Tả Hành Liệt cũng là không kịp chờ đợi bình thường, chủ động đưa lên công pháp, sợ Trần Uyên không thu. Như vậy thái độ cuối cùng nhường Trần Uyên thấy rõ này Tả Hành Liệt là có ý gì. Hắn chỉ là muốn có người tu hành kinh đạo Lưu Vân Quyết cùng Thu Thủy Kinh Hồng Đao Pháp và Huyền Kình Bang tìm tới cửa lúc liền sẽ nghĩ lầm đối phương là Tả Hành Liệt chuyên nhân, có thể giúp hắn phân tán Huyền Kình Bang chú ý. Nói trắng ra, Tả Hành Liệt hào phóng đưa ra công pháp, chính là đang tìm một cái có thể vì hắn thu hút hỏa lực phá hôi, để cho hắn năng lực ung dung đi tìm cái kế tiếp giấu kín nơi. Lão hồ ly này năng lực mà không đổi sắc hô ân nhân cứu mạng của mình, đủ để thấy hắn tính toán chi sâu, tâm địa chi tàn nhẫn. Chẳng qua cái này cũng chính hợp Trần Uyên mong muốn. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị mấy loại phương án từ trên thân Tả Hành Liệt moi ra công pháp đến đấy. Năng lực dựa theo nguyên kịch bản đến tốt nhất, nếu là không được, mình còn có cái khác phương án. Không ngờ rằng cuối cùng lại là không tốn sức chút nào, công pháp này chủ động đưa tới cửa. Về phần Huyền Kình Bang Trần Uyên không lo lắng chút nào. Và Huyền Kình Bang lần sau tới lúc, tất cả Liên Sơn thành thế lực đều lại tẩy bài, bọn hắn năng lực tìm ai đi. Trần Uyên cùng Tả Hành Liệt hai người lẫn nhau tính toán, ngược lại cũng đều coi như là đã được như nguyện, bù đắp nhau. Chẳng qua Trần Uyên hay là cảm giác Tả Hành Liệt chiếm tiện nghi. Nguyên kịch bản trong hắn nhưng là thật bị Huyền Kình Bang người tìm được rồi, lúc này mới vội vàng thoát đi. Hiện tại hắn trước giờ đào tẩu, Huyền Kình Bang người còn đang ở trên đường, hắn có nhiều thời gian hơn ung dung bố trí. Lúc này Trần Uyên đột nhiên hướng về sau lưng nhìn lại, thản nhiên nói, xem kịch nhìn đủ rồi chưa? Đừng ẩn giấu. Chương 11, đương nhiên là giết người chương 11, đương nhiên là giết người. Trừ Tử Bình từ Trần Uyên sau lưng hơn 10 bước trên một thân cây nhảy xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn Trần Uyên, "Lão tam, ngươi này cảm giác đủ bén mẹ a." Trần Uyên không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn Trừ Tử Bình. Cùng Thiên Phong Thính Vũ lâu mật thám sau khi tách ra, Trần Uyên liền cảm giác được có người đang ngó chừng hắn. Chẳng qua khi đó Trần Uyên sốt ruột đuổi theo Tả Hành Liệt liền cũng không có đi điều tra. Rốt cuộc chuyện có thông thả và cấp bách, lỡ như thật làm cho Tả Hành Liệt đảo không còn hình bóng, vậy hắn coi như biến khéo thành vụng, tính toán công dã chẳng. Dọc theo con đường này đối phương đều sâu ở sau lưng mình, nhưng khí tức rõ ràng, đối với nội tình không chế kém xa chính mình, Trần Uyên cũng liền trong lòng hiểu rõ, cho tới bây giờ mới tiêu phá. Ngươi không tới chằm chằm vào lão đại, theo sau lưng ta làm cái gì? Trừ Tử Bình cười to nói, lão đại chính là thằng ngu, có gì có thể chằm chằm. Ngược lại là lão tam, ngươi nhưng thật chứ cho ta một niềm vui bất ngờ a, ta luôn luôn cho là ngươi là người thành thật, nghĩa phụ cũng là để vì ngươi là người thành thật. Không ngờ rằng ba chúng ta huynh đệ, nhất không đàng hoàng chính là ngươi. Vì công pháp này, ngươi giấu giếm nghĩa phụ cùng Lan Châu Huyền Kình Bang kết thù. Chậc chậc, lão tam ngươi đúng thật là thật to gan a. Ngươi có biết hay không kia Huyền Kình Bang là cấp bậc gì ba phái? Ngươi lần này có thể chọc phải đại phiến phái. Trừ Tử Bình ban đầu không muốn cùng tung Trần Uyên. La thủ hạ báo cáo nói Trần Uyên lại đi ra ngoài, hắn vừa vặn không sao mới hiếu kỳ theo tới muốn nhìn một chút Trần Uyên mấy ngày nay đến tụt cùng đang chơi đùa cái gì. cho nên và Trừ Tử Bình đuổi theo Trần Uyên lúc, Trần Uyên đã cùng Thiên Phong Thính Vũ lâu mật thám tách ra. Hắn chỉ nghe được Trần Uyên cùng Tả Hành Liệt trò chuyện, cũng không biết đây là Trần Uyên làm cái bẫy. Cho nên, ngươi muốn như thế nào? Trần Uyên vẫn như cũng là bình tĩnh nhìn hướng Trừ Tử Bình. Trừ Tử Bình tham lam nhìn về phía Trần Uyên trong tay công pháp. Liên Sơn Thành những người khác có thể không biết Tả Hành Liệt cùng Huyền Kinh Bang, nhưng hắn Trừ Tử Bình lại trùng hợp hiểu rõ. Hắn cầm quyền thời gian muốn so Trần Uyên sớm nhiều năm, trừ ra trong bang phát tiền tháng, hắn còn đang ở Liên Sơn Thành trong nhập cổ mấy cái thương đội, đi phương Nam buôn bán đu châu các loại đặc sản. Kia thương đội cũng đi qua Lan Châu, Cửu Long Giang, về Tam Thập Lục Thủy Đạo Minh cùng Huyền Kinh Bang ân oán cũng là hắn từ thương đội quản sự chỗ nào nghe được. Bất luận là Tam Thập Lục Thủy Đạo Minh hay là Huyền Kinh Bang, đó cũng đều là xa so với hắn Thiên Lang Bang muốn thế lực cường đại, hắn công pháp tất nhiên cũng là cực mạnh. Tối thiểu muốn so nghĩa phụ dạy cho bọn hắn Thanh Mục Tâm Pháp mạnh, thậm chí so nghĩa phụ che giấu Hắc Sát Công đều mạnh hơn. Lão Tam, đem công pháp giao cho ta, chuyện này ta giúp ngươi giấu giếm đến, đồng thời giúp ngươi che lấp dấu vết, đến lúc đó Huyền Kình Bang khẳng định tìm không thấy trên người chúng ta. Còn có từ nay về sau trong bang ngươi muốn đứng ở ta bên này, giúp ta giải quyết lão đại tên ngu xuẩn kia, chấp trưởng Thiên Lang Bang. Ngươi yên tâm, tương lai chờ ta trở thành bang chủ là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, tối thiểu có một cái phó bang chủ vị trí lưu cho ngươi. Nghĩa phụ còn tuổi xuân đang độ, ngươi đều không kịp chờ đợi muốn chấp trưởng Thiên Lang Bang. Trừ Tử Bình cười lạnh nói, "Lão Tam, đừng giả bộ, nghĩa phụ luôn luôn để phòng chúng ta đấy. Hắc Sát Công cùng Bắc Thần Thiên Lang Trảm này hai môn công pháp, không đến chết hắn có phải không sẽ dạy cho chúng ta. Đi theo ta tối thiểu còn có ra mặt lúc, đi theo nghĩa phụ, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ ra mặt." "Được rồi, đừng nói nhảm, đem công pháp giao ra đây đi, ngươi không được trò." Trần Uyên đột nhiên hỏi, "Ngươi tìm đến ta, không ai hiểu rõ." "Ngươi yên tâm, thủ hạ ta chỉ là nói với ta ngươi rời đi Thiên Lang Bang, đi theo dõi ngươi chẳng qua là ta nhất thời hứng khởi, cũng không có nói cho những người khác. Chỉ cần ngươi thất thời, là cái này hai người chúng ta bí mật, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết được." Trừ Tử Bình còn tưởng rằng Trần Uyên lo lắng có những người khác hiểu rõ chuyện này, cho nên không yên lòng. Trần Uyên gật đầu một cái, nếu là như vậy, vậy liền đơn giản nhiều, kỳ thực còn có một con đường có thể chọn. "Đường gì?" "Đương nhiên là giết ngươi a." Trần Uyên ngẩng đầu, bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta là thật không muốn giết ngươi, ta cũng không muốn ngay tại lúc này phức tạp, muốn trách cũng chỉ trách ngươi chính mình lòng hiếu kỳ quá nặng, quá tham." Tưởng Khai Thái không lâu sau đó liền muốn huyết tế thất sát địa, Trần Uyên là thực sự không nghĩ ngay tại lúc này đi sinh thêm sự cố. Trừ Tử Bình cùng Tần Nguyên Thành hai cái này nhất định bị Tưởng Khai Thái cầm lấy đi huyết tế phá hôi, Trần Uyên cũng không có ý định sửa đổi bọn hắn cốt truyện, chết tiệt liền đi chết tốt. Hiện tại giết Trừ Tử Bình, Trần Uyên liền sợ ảnh hưởng đến tiếp sau cốt truyện phát triển. Chẳng qua hắn lại không nên lòng tham quấy phá, cho rằng năng lực nắm bóp chính mình cũng chỉ có thể giết hắn, để trừ hậu hoạn. "Giết ta?" Trừ Tử Bình cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. "Đã ngươi không biết điều, đây cũng là đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Hắn không thấy được Trần Uyên cùng Thiên Phong Tính Vũ lâu mật thám giao thủ một màn kia, còn tưởng rằng Trần Uyên như cũ chỉ là thối thể cảnh. Thông mạch tối thể, nhất cảnh chi kém, lực lượng thế nhưng cách biệt một trời. Trước đó Trừ Tử Bình không riêng gì mong muốn công pháp, càng là hơn mong muốn nắm bóp Trần Uyên, nhường hắn ở đây trong bang vì chính mình làm việc, giải quyết hết lão đại. Hiện tại tất nhiên Trần Uyên không biết điều, chính mình liền giết hắn chiếm công pháp, lại đổ trước bang chủ. Trừ Tử Bình cũng coi là quả quyết, nhìn thấy Trần Uyên không nhận hắn nắm bóp, trong khoảnh khắc liền rút đao khiêu chiến. Bên hông liễu diệp đao ra khỏi vỏ, thân hình giống như lang tập, mang theo gào thét kình phong trực tiếp hướng về Trần Uyên chém tới. Thiên Lang đao pháp chính là khoái đao, sử dụng đao đều là khuynh hướng khinh bạc nhanh nhẹn. Trừ Tử Bình liễu diệp đao muốn so Trần Uyên nhạn linh đao càng thêm xíu xiu, tốc độ cũng là cực nhanh. Ngay tại Trừ Tử Bình cho là mình rất nhanh liền có thể giải quyết Trần Uyên lúc, một tiếng đao minh giòn vang đống nhiên truyền đến. Tấn mãnh đao ảnh phát sau mà đến trước, Thiên Lang tập ảnh. Mỗi một đao đều muốn nhanh hơn Trừ Tử Bình, chẳng tại hắn liễu diệp đao trên phát ra từng tiếng âm vang bạo hưởng. Cố kia kình lực cường đại, vừa mới giao thủ liền để Trừ Tử Bình cảm giác chính mình hai tay hổ khẩu cũng hơi run lên. Làm sao có khả năng? Ngươi là lúc nào bước vào thông mạch cảnh? Trừ Tử Bình vẻ mặt không dám tin. Trần Uyên tu hành võ đạo mới không đến 2 năm mà thôi, làm sao có khả năng đều bước vào thông mạch cảnh, thậm chí nội lực tu vi so với chính mình đều hùng hồn. Đều thanh một công pháp loại đó rác thải đồ chơi, làm sao có khả năng tại không đến trong thời gian 2 năm tu luyện ra như thế nội lực thâm hậu đến. Trần Uyên không nói chuyện, đáp lại Trừ Tử Bình chính là nhất đạo chói mắt lộng lẫy đao quang, giống như minh nguyệt quang hoa giáng lâm. Thiên Lang thôn nguyệt. Trừ Tử Bình chợt quát một tiếng, quanh thân lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trong tay liễu diệp đao cùng dại, phát ra từng tiếng chói tai đao minh gào thét. Lang khiếu thiên địa. Song đao đụng nhau, tinh hỏa vang khắp nơi. Trừ Tử Bình lập tức kêu lên một tiếng đau đớn bị chém bay mấy bước, tay cầm đao đều tại khẽ run. Hai người dùng đều là Thiên Lang đao pháp, nhưng Trần Uyên tại đao pháp thành tựu trên không thể nghi ngờ còn mạnh hơn Trừ Tử Bình nhiều lắm. Thật giống như Ôn Nhu nói tới như vậy, Trần Uyên tại trên Thiên Lang đao pháp thành tựu đã đạt đến hóa cảnh, môn này đao pháp hiện tại thậm chí đều có chút không xứng với Trần Uyên. Mà về mặt sức mạnh, Trần Uyên luyện hóa cựu chuyển dưỡng nguyên đan về sau, tự thân đã đến thông mạch cảnh đỉnh phong. Trừ Tử Bình mặc dù tu luyện võ đạo thời gian càng dài, nhưng hắn thiên phú vốn là bình thường, tu luyện lại là thành một tâm pháp loại đó giác thải công pháp, đến bây giờ cũng chỉ là thông mạch cảnh hậu kỳ mà thôi. Như thế chênh lệch phía dưới, mấy chiêu qua đi Trừ Tử Bình cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Mắt thấy chính mình đã lâm vào tuyệt cảnh, Trừ Tử Bình quanh thân kình lực đột nhiên bộc phát, trong tay liễu diệp đao dùng hết tất cả lực lượng hướng về Trần Uyên bên hông đâm tới. Trần Uyên trở tay đón đỡ, đem liễu diệp đao đẩy ra, sau đó quay người chém thẳng, chỉ nghe âm vang một tiếng vang dọn, Trừ Tử Bình trong tay liễu diệp đao lại trực tiếp bị Trần Uyên chém thành hai đoạn. Lúc này Trừ Tử Bình lại không lùi mà tiến tới, thân hình giống như cá bơi trượt đến Trần Uyên ngực bụng chung một chỗ. Thừa dịp hắn vừa rồi trở tay đao gậy khẽ hở, một cỗ mang theo âm sát khí trưởng lực hung hăng hướng về Trần Uyên ngực bổ tới. Thôi tâm trưởng, Trừ Tử Bình những năm gần đây bên ngoài nhập cổ không ít thương đội, kiếm lời không ít tiền riêng. Số tiền này hắn cũng không giữ lại hưởng thụ, một phần là dùng để lôi kéo bang chúng cùng cái khác đường chủ, một bộ phận khác chính là nghĩ biện pháp làm một ít những công pháp khác vụng trộm tu hành. Hắn hiểu rõ Tưởng Khai Thái tin bất quá bọn hắn những thứ này nghĩa tử, không đến cuối cùng chắc chắn sẽ không đem áp đáy hòm công pháp dạy cho bọn hắn. Cho nên Trừ Tử Bình vô cùng cũng sớm đã trong bóng tối tìm kiếm những công pháp khác. Nay Tồi Tâm Trưởng chính là hoàng cấp thượng phẩm công pháp, trưởng lực thâm độc bá đạo, chỉ cần kề sát ra thịt, kia Tồi Tâm Trưởng lực liền có thể trực thấu tâm mạch, trong nháy mắt mất mạng. Chẳng qua một trường này đối với nội lực yêu cầu cực cao, lấy Trừ Tử Bình tu vi hiện tại, tối đa cũng có thể đánh ra như thế một trường đến, cho nên hắn thiết yếu có tất chúng năm chắc mới dám dùng đến. Mắt thấy một trường này khoảng cách Trần Uyên ngực đã không đến ba tấc, Trừ Tử Bình khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng sau một khắc, Trần Uyên thủ như linh xà, kình như chiến ti, đột nhiên quấn quanh ở Trừ Tử Bình trên cánh tay. Chiến ti kình lực liên miên bất tuyệt, trong khoảnh khắc liền đem Tồi Tâm Trưởng bá đạo trưởng lực hóa giải. Sau một khắc lại đột ngột hóa nhu là cường, kình lực cắn giết, liệt kim mà vỡ. Trừ Tử Bình đột nhiên phát ra một tiếng rú thảm tới. Hắn toàn bộ tay phải đều bị Trần Uyên chiến ti thoái ngọc thủ vặn bẹo giống bánh quai trèo bình thường, cổ tay trực tiếp bị xé đứt, lộ ra sừng sững gân xanh cùng mảnh xương. Trừ Tử Bình tay trái một quyền đánh phía Trần Uyên, nhưng lại bị Trần Uyên đồng dạng lấy chiến ti thoái ngọc thủ cầm nã, tả tí cốt cách từng tấc bị bóp nát, cuối cùng dọc theo bả vai thẳng lên cái cổ. Nương theo lấy một tiếng xương cốt vỡ vụn giòn vang, Trừ Tử Bình cái cổ bị Trần Uyên lấy thoái ngọc kính bóp vỡ nát. Không hổ huyền cấp thượng phẩm cầm nã công pháp, trong thực chiến chỗ triển lộ ra uy năng thật chứ cường hãn. Nhìn trên mặt đất thi thể của Trừ Tử Bình, Trần Uyên thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn này còn là lần đầu tiên dùng chiến ti toái ngọc thủ tiến hành thực chiến, hắn uy năng Trần Uyên vẫn là rất hài lòng. Về phần xử lý như thế nào thi thể, Trần Uyên suy nghĩ một lúc, trực tiếp mang theo thi thể vòng qua rừng rậm, ném vào cách đó không xa một con sông trong. Ném ở nơi này mặc cho dã thú gặm ăn ngược lại cũng được, chẳng qua không xác định nhân tố quá nhiều, hay là ném trong sông bảo hiểm một ít. Về đến Tiên Lang Bang về sau, Trần Uyên ngay lập tức bắt đầu bế quan bắt đầu tu hành kinh đảo Lưu Vân Quyết cùng Thu Thủy Kinh Hồng Đạo Pháp. Xuyên qua trước đó, Trần Uyên cũng là động một chút lại bế quan tu hành, si mê võ đạo. Trong ba người đều tập mãi thành thói quen, ai cũng sẽ không cảm giác không thích hợp. Chương 12, sóng lớn Lưu Vân, Thu Thủy Kinh Hồng chương 12, sóng lớn Lưu Vân, Thu Thủy Kinh Hồng Trần Uyên đi đầu lật ra Kinh Đảo Lưu Vân Quyết. Kinh Đảo Lưu Vân Quyết là huyền cấp thượng phẩm nội công tâm pháp, hắn hoạch tâm chính là đâm tới toàn thân khiếu huyệt, có thể mỗi một cái khiếu huyệt trong đều sinh ra một bộ phận nội lực. Nội lực vận chuyển thời điểm, khiếu huyệt bên trong một chút nội lực chảy vào trong kinh mạch hóa thành tia nước nhỏ, những thứ này tia nước nhỏ loại nội lực lại từ kinh mạch tụ hợp vào đan điền. Một cái khiếu huyệt bên trong nội lực cũng không tính nhiều, chảy vào trong kinh mạch nội lực cũng không tính là hùng hậu. Nhưng khi trong kinh mạch tất cả nội lực đều hội tụ trong đan điền về sau, nội lực này liền giống như sóng lớn lưu vân, hùng hồn bàn bạc, uy thế kinh người. Tổng thể mà nói, môn nội công này tâm pháp đi cũng là chính thống con đường, từ khiếu huyệt đến kinh mạch lại đến đan điền, nội lực góp gió thành bão, sau khi tu luyện thành lực bộc phát cực kỳ kinh người. Với lại kiểu này từ cơ sở bắt đầu tu hành nội công hắn thuộc tính cũng là công chính bình thản, thích hợp nhất dùng cho võ đạo trúc cơ. Muốn nói khuyết điểm kia cũng là có, chính là đối thiên phú có nhất định yêu cầu. Dựa theo kinh đảo Lưu Vân Quyết trong nói, nhân thể tổng cộng có 365 cái khiếu huyệt, không bàn mà hợp chu thiên tinh thần số lượng. Nhất định phải đả thông tất cả khiếu huyệt, nhường này 365 cái khiếu huyệt trong đều chứa nội lực, mới xem như nhập môn. Thiên phú người tầm thường thậm chí ngay cả khiếu huyệt đều không thể cảm giác, mấy tháng thậm chí 1-2 năm mới có thể đả thông một cái khiếu huyệt, dạng này người đến chết đều không nhập môn được. Chẳng qua đây đối với Trần Uyên mà nói nhưng không tính là gì. Hán thiên phú xuất chúng, hơi nhắm mắt cảm giác, liền có thể trong nội lực lưu động trong phát giác được khiếu huyệt tồn tại, tâm niệm khẽ động liền có thể xông mở khiếu huyệt. Chẳng qua thanh mục tâm pháp tu luyện ra được nội lực mỏng manh, Trần Uyên xông mở 10 cái khiếu huyệt, liền muốn ngồi xuống tu hành, khôi phục một chút nội lực mới có thể tiếp tục. Có thể nói chỉ cần Trần Uyên nội lực đầy đủ, một ngày thời gian hắn liền có thể đem 365 cái khiếu huyệt toàn bộ xông mở, hoàn thành nhập môn. Buông xuống kinh đảo Lưu Vân Quyết, Trần Uyên lại lật Thu Thủy Kinh Hồng Đao Pháp. Môn này đao pháp đứng hàng địa cấp hạ phẩm, công pháp sổ rất mỏng, hắn hạch tâm đao ý chỉ có một, đó chính là nhanh. Giống như kinh hồng, tấn mãnh đến cực điểm nhanh. Chém ra một đao, đao qua mà Thu Thủy không dấu vết. Đây mới là Thu Thủy Kinh Hồng Đao chân ý, chẳng qua mong muốn đạt tới kiểu này nhanh, đối với đao ý lý giải quan trọng, thực lực bản thân quan trọng hơn. Không có lực lượng là cơ sở ngươi nghĩ nhanh vậy mau không nổi, cho nên môn này đao pháp cùng lực bộc phát cường hãn Kinh Đảo Lưu Vân Quyết chính là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Công pháp lực lượng là căn cơ, Trần Uyên đi đầu tu luyện Kinh Đảo Lưu Vân Quyết trong nội lực hao hết về sau, hắn thì là một bên khôi phục nội lực đi một bên quan tưởng Thu Thủy Kinh Hồng Đao pháp đao ý, chủ đánh một cái mảy may thời gian đều không lãng phí. Thời gian không đợi người, và tưởng khai thái bắt đầu huyết tế thất sát bia lúc chính mình nhất định phải có vào cuộc năng lực, mà không phải làm một cái con chúng. Năm ngày, Trần Uyên liền triệt để đem 365 cái khiếu huyệt toàn bộ xông mở, nội lực một chút hội tụ, kinh đảo Lưu Vân Quyết triệt để nhập môn. Mà ở xông mở cái cuối cùng khiếu huyệt trong nháy mắt, Trần Uyên hội tụ nội lực, kia tụ tập tại khiếu huyệt bên trong một chút nội lực bắt đầu dọc theo kinh mạch hội tụ dũng động. Những kinh mạch này bên trong nội lực bắt đầu cuốn theo tự thân khí huyết không ngừng sôi trào mãnh liệt, có thể Trần Uyên quanh thân nhiệt độ đều hơi lên cao, sắc mặt đỏ bừng, đỉnh đầu mơ hồ có chân khí màu trắng hiện hiện. Một lát sau nội lực triệt để tiêu hao sạch sẽ, kia phun trào khí huyết bình phục lại đi, Trần Uyên sắc mặt vậy khôi phục bình thường. Thở dài ra một hơi, Trần Uyên ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Kinh đào Lưu Vân quyết nhập môn đồng thời, nội lực của hắn cao hơn một bậc thang, vậy cuối cùng bước vào bản huyết cảnh. Võ đạo cửu cảnh, trước tam cảnh đều là đối với nhục thân cực hạn tôi luyện. Thối thể là cơ bắp, thương mạch là kinh mạch, bản huyết thì là khí huyết. Lấy mạnh mẽ nội lực phun trào quanh thân khí huyết, đem khí huyết trong tạp chất triệt để rời xa, đây cũng là bản huyết cảnh. Cái này cảnh càng tu luyện khí huyết liền càng là cường thịnh, khi nào đến huyết khí sền sệt giống như ngân hống, thuần tịnh vô hạn, liền coi như là bản huyết cảnh đại thành. Khôi phục một chút nội lực, Trần Uyên đi tắm rửa một cái, kia nước tắm lúc này có hơi biến thành màu đen. Bản huyết sau đó, khí huyết nhiệt lượng bốc lên, đem thể nội tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, cái này cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, giọng Trương Tiểu Ất từ ngoài cửa truyền đến. "Công tử ngươi xuất quan sao?" Bang chủ hô mọi người nghị sự. "Hiểu rõ, ra cái này đi." Trần Uyên trong lòng hiểu rõ, khoảng đoán được Tưởng Khai Thái tìm mọi người nghị sự là vì cái gì. Hẳn là Trừ Tử Bình mất tích bị phát hiện. Trừ Tử Bình trước đó là hình đường đường chủ, phần lớn thời gian cũng đang giúp trong làm việc, mất tích một ngày kỳ thực cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng sau đó vì Hắc Thủy Bang từng bước ép sát, Trừ Tử Bình hình đường cũng bị phái đi ra cùng Hắc Thủy Bang cử chiến. Từ đó về sau Trừ Tử Bình liền thường xuyên không ở trong bang, mà là sẽ đi cái khác đường khẩu, hay là tại địa phương khác tìm hiểu một ít Hắc Thủy Bang thông tin. Nhưng bất luận ở đâu, năm ngày đều không có tin tức gì truyền đến, đây cũng quá mức kỳ quái một ít. Trần Uyên thay quần áo khác, đi vào bên trong nghị sự đường. Lão đại Tần Nguyên Thành, còn có Thiên Lang Bang Đông Đảo đường chủ cũng đều tại. Tưởng Khai Thái xoa đầu, mang trên mặt một tia vẻ buồn rầu. Đương nhiên hắn không phải lo lắng Trừ Tử Bình sinh tử, hắn đối với cái này tiện nghi con nuôi cũng không có nhiều coi trọng, mà là tại huyết tế thần khí trong thời khắc mấu chốt, Tưởng Khai Thái thật sự là không nghĩ phân tâm đi xử lý những thứ này lung ta lung tung sự việc. Nhưng Trừ Tử Bình thân làm hình đường đường chủ, lại là nghĩa tử của hắn, lúc này mất tích hắn cũng không thể mặc kệ không hỏi, nếu không trong bang cái khác đường chủ đều sẽ cảm giác được dị thường. Trừ Tử Bình đã mất tích 5 ngày, lão đại, lão tam, 5 ngày trước các ngươi có hay không thấy qua lão nhị, hắn có cái gì khác thường? Tưởng Khai Thái nhìn về phía Tần Nguyên Thành cùng Trần Uyên. Tần Nguyên Thành lắc đầu, nghĩa phụ ngươi cũng biết, lão nhị cùng ta luôn luôn không đối phó, hắn có chuyện gì đều sẽ không theo ta nói. Trần Uyên cũng nói, ta tính cách này nghĩa phụ ngươi cũng biết, cùng nhị ca từ trước đến giờ cũng không có cái gì giao lưu. Mấy ngày nay ta luôn luôn tại tu hành, hình như cũng không có nhìn thấy qua nhị ca, lão nhị tâm phúc đâu? Ngươi một lần cuối cùng thấy các ngươi đường chủ, hắn là muốn đi làm cái gì? Trừ Tử Bình tên kia tâm phúc theo bản năng liếc nhìn Trần Uyên một cái, do dự một chút, lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, đường chủ sẽ chỉ phân phó chúng ta làm việc, chúng ta nhưng cho tới bây giờ cũng không dám hỏi đường chủ muốn đi làm cái gì. Lúc trước chính là hắn cùng Trừ Tử Bình báo cáo nói Trần Uyên ra Thiên Lang Bang, nhưng dưới mắt hắn nhưng không dám nhận mọi thuyết loại chuyện này. Trần Uyên thế nhưng bang chủ nghĩa tử, cũng là Thiên Lang Bang đường chủ, các ngươi hình đường người giám thị theo dõi người một nhà đây là mấy cái ý nghĩa. Trừ Tử Bình nếu là không sao, hắn nói lời này chính là cho đường chủ bôi đen, đường chủ quay về khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trừ Tử Bình nếu là thật sự xảy ra chuyện, hắn lời này cũng là đắc tội Trần Uyên, chính mình hết rồi kháo sơn cũng giống vậy phải tao ương. Huống hồ trước đây Trừ Tử Bình nghe lời này sau chỉ là gật đầu một cái nói hiểu rõ, cũng không nói đến tiếp sau muốn làm gì. Cho nên Trừ Tử Bình kia tâm phúc càng nghĩ, hay là không nói vi diệu. Rát rưởi, muốn các ngươi làm gì dùng? Tưởng Khai Thái hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, lão nhị mất tích, hình đường tạm thời do lão đại và lão tam cùng nhau quản hạt, cái khác đường chủ trong khoảng thời gian này cho ta chú ý một chút lão nhị tung tích. Tần Nguyên Thành trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lão nhị lần này liền xem như không chết, hắn cũng muốn thừa dịp lão nhị không tại đem hắn hình đường cho đào rỗng. Trần Uyên lại là đứng lên nói, nghĩa phụ, trong bang những sự vụ này ta từ trước đến giờ đều không có qua tay qua, tùy tiện đúng tay ngược lại dễ chuyện xấu, hay là giao cho đại ca đến đây đi. Tần Nguyên Thành trước đó còn đang ở suy xét, chính mình muốn làm sao đem Trần Uyên cho làm mất thực quyền. Không ngờ rằng Trần Uyên lại một lần nữa cự tuyệt Tưởng Khai Thái cho thực quyền. Hắn lần này nhìn xem Trần Uyên ánh mắt đều nhu hòa một ít. Lão tam hình như là thật có điểm nó ca, thực sự là tu luyện đem chính mình đầu óc đều tu bị hư. Chẳng qua như vậy cũng tốt, chờ mình chấp trưởng Thiên Lang Bang sau ngược lại cũng không cần thanh lý mất lão tam, dùng hắn làm cái tay chân cũng là không tệ. Tưởng Khai Thái nhìn thấy Trần Uyên lại một lần nữa từ chối thực quyền, đối với Trần Uyên cảnh giác lại nhẹ một phần. Cùng hai cái kia so, lão tam tâm tư ngược lại là đơn giản nhiều. Nhưng nếu là đem hình đường cũng cho lão đại trong tay quyền thế dường như nặng một chút. Chẳng qua Tưởng Khai Thái tỉ mỉ nghĩ lại, chờ mình dung hợp thần khí, chỉ làm một ngày lang bang lại đáng là gì? Chính mình còn cần phải đi đề phòng lão đại. Đến lúc đó hắn thậm chí cũng không xứng làm nghĩa tử của mình, Mộ Dung thị đám kia cao cao tại thượng gia hỏa, nói không chừng đều yêu cầu lấy làm nghĩa tử của mình. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tưởng Khai Thái nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì tốt, hình đường liền tất cả giao cho lão đại ngươi để ý tới. Tần Nguyên Thành trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng chắp tay hành lễ, đa tạ nghĩa phụ. Mọi người tản đi, Trần Uyên vừa muốn trở về nắm chặt thời gian tu hành, Tần Nguyên Thành chợt từ gọi lại hắn, đưa hắn kéo đến một cái góc tối không người. Lão tam, ngươi lần này làm không tệ, ta rất hài lòng. Trần Uyên vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn Tần Nguyên Thành, ta làm cái gì? Ngươi thỏa mãn cái truy. Tần Nguyên Thành vỗ Trần Uyên bả vai, nói, lần này ngươi đem hình đường nhường cho ta, nhân tình này đại ca ta nhớ kỹ. Ngươi yên tâm, ta không phải lão nhị loại đó âm hiểm ra hỏa, càng sẽ không như nghĩa phụ như vậy để phòng ngươi. Đến tương lai ta chấp trưởng Tiên Lang Bang, đừng nói một cái hình đường, 10 cái đường khẩu ta vậy bỏ được cho ngươi, ngày này Lang Bang hai chúng ta huynh đệ cộng đồng chấp trưởng. Tần Nguyên Thành vẻ mặt rõ ràng, tự nhận là cho Trần Uyên vẽ lên một tấm hắn không cách nào cự tuyệt bánh nướng. Trần Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Nguyên Thành, đại ca còn quả nhiên là hào phong a, vậy ta thật là phải cảm ơn ngươi. Người ta huynh đệ, nói tạ đều xa lạ. Tần Nguyên Thành tự cho là lung lạc đến Trần Uyên, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, tự đáp ý đẩy rời đi. Nhìn Tần Nguyên Thành rời đi bóng lưng, Trần Uyên nhẹ nhàng phun ra hai chữ đến, ngớ ngẩn. Cùng Trừ Tử Bình so, này Tần Nguyên Thành đầu óc là thật không đủ dùng. Trừ Tử Bình tốt xấu hiểu rõ sử dụng trong bang tài nguyên đi nhập cổ phần thương đội, tại bên ngoài Tiên Lang bang vơ vét của cải, trong bang thu phục lòng người, đi sưu tập những công pháp khác tăng cường thực lực. Mà Tần Nguyên Thành cũng chỉ hiểu rõ chằm chằm vào Thiên Lang bang trong kia một mẫu ba phần đất đảo quanh. Cho dù không có Trần Uyên xuyên qua, không có tưởng khai thái huyết tế thần khí chuyện này, cuối cùng ngày này Lang bang vậy rơi không đến trên tay hắn. Chẳng qua ngu một chút cũng tốt. Trừ Tử Bình chính là quá hiếu kỳ, cho nên hiện tại liền nộp mạng. Chương 13, Đoạt bảo, cảm tạ lão bảo Ngọc Minh chủ khen thưởng, chương 13, Đoạt bảo, cảm tạ lão bảo Ngọc Minh chủ khen thưởng. Về đến truyền công đường về sau, Trần Uyên trước đem Trương Tiểu Ất hô đến. Đi tìm một ít đầu đường người nhàn rỗi tiếp cận bốn cửa thành. Một sáng phát hiện Hắc Thủy Bang Ngũ Đại Hộ Pháp một trong Quỷ Nha Đao Đoàn Khôn ra khỏi thành liền ngay lập tức đến cho ta biết. Trương Tiểu Ất liên tục gật đầu, công tử yên tâm, lần này ta nhất định tìm mấy cái đáng tin cậy người đến. Hắn còn đang bởi vì lần trước Ngụy Nhất Đao sự kiện kia mà tự trách, chính mình tìm cái lòng tham bay phá không đáng tin cậy ra hỏa, kết quả còn muốn công tử đến cho chính mình chú ý, chính mình quả thực là quá vô dụng. Không cần khẩn trương như vậy, chỉ là chầm chầm vào cửa thành mà thôi, thậm chí ngay cả theo dõi cũng không tính, nhưng phàm là con mắt không ngủ cũng có thể làm, chỉ cần ngươi đừng lộ ra Thiên Lang Bang thân phận thuận tiện. Trương Tiểu Ất gật đầu một cái, ngay lập tức chạy tới chuẩn bị. Chẳng qua lần này hắn học tinh, không thể quá tin tưởng đám người kia, cho nên hắn chuẩn bị mỗi cái cửa thành đều tìm ba cái người nhàn rỗi tới canh chừng, lẫn nhau trong lúc đó cũng không biết đối phương tồn tại. Như vậy cho dù có người lười biếng, ba người bên trong luôn có thể có một cái đáng tin cậy a. Nếu là ba người đều lười biếng, vậy liền thuần túy là tự mình xui xẻo. Trần Uyên nhường Trương Tiểu Ất chầm chậm vào Hắc Thủy Bang Đoàn Khôn, là vì từ trong tay hắn đoạt một vật. Tại đoạt lấy thần khí trước đó, chính Trần Uyên trong tay át chủ bài tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chẳng qua công pháp võ kỹ liền xem như lại nhiều, Trần Uyên thời gian cũng là có hạn, còn có không đến 2 tháng, tưởng khai thái liền muốn bắt đầu huyết tế thần khí. Cho nên ở trước đó, trừ ra thực lực bản thân, Trần Uyên còn phải lại tích lũy một ít át chủ bài. Đoàn Khôn trong tay có một vật chính là Trần Uyên mong muốn. Quỷ Nha Đao Đoàn Khôn là Hắc Thủy Bang Ngũ Đại Hộ Pháp một trong có bản huyết cảnh tu vi. Hắc Thủy Bang Ngũ Đại Hộ Pháp thực lực đều không yếu, tất cả đều là bản huyết cảnh. Trước đó kia Hồ lão tam nói Hắc Thủy Bang Ngũ Đại Hộ Pháp muốn so Thiên Lang Bang Tam Kiệt mạnh thật cũng không nói sai. Chẳng qua Trần Uyên ba người đều rất trẻ trung, mà Hắc Thủy Bang kia Ngũ Đại Hộ Pháp tuổi tác nhỏ nhất đều đã 40. Tại nguyên kịch bản trong, huyết tế thất sát bia sau đó Thiên Lang Bang hủy diệt, Hắc Thủy Bang tự nhiên liền có thể không đánh mà thắng chiếm cứ tất cả Liên Sơn thành. Vì hết rồi đối thủ, Hắc Thủy Bang làm việc càng phát tùy tiện bá đạo, có thể nói là làm sằng làm bậy, việc ác bất tận, cho nên có một đoạn cốt truyện chính là người chơi đối kháng Hắc Thủy Bang Ngũ Đại Hộ Pháp. Đoàn Khôn thì là ở chỗ nào đoạn cốt truyện trong triển lộ ra chính mình giống nhau át chủ bài, thần cơ các chế tạo cao dài ám khí, quan âm lệ. Thần cơ các lấy ám khí cơ quan danh chấn giang hồ, chấp trưởng thần khí thần cơ bách luyện. Mỗi một dạng thần cơ các xuất phẩm ám khí đều có cực hạn cường đại uy năng. Nguyên kịch bản bên trong liên quan tới Đoàn Khôn trong tay quan âm lệ chỉ có bản thân của hắn một đoạn hồi ức. Có người tại Hắc Thủy Bang hiệu cầm đồ cầm cố một cái cơ quan mảnh vỡ, bị Đoàn Khôn phát hiện trên đó có thần cơ các đánh dấu. Tìm hiểu nguồn gốc, Đoàn Khôn lúc này mới phát hiện có một từ thần cơ các phản bội chạy trốn người hầu đều ở tại Liên Sơn thành ngoại, đi hiệu cầm đồ cầm cố chính là người hầu kia nhi tử. Trên tay bọn họ đã có cơ quan mảnh vỡ, vậy liền có thể có hoàn chỉnh ám khí. Đoàn Khôn ôm thử một lần tâm thái mang theo thủ hạ bang chúng giết đối phương cả nhà, vẫn đúng là từ đối phương trong nhà tìm được rồi quan âm lệ. Đoạn này trong hồi ức cốt truyện lóe lên rất nhanh, trong đó cũng không có thời gian cụ thể ngày cùng kia thần cơ các phản bội chạy trốn người hầu cho ở Trần Uyên căn cứ cốt truyện trong nhanh chóng lóe lên hình tượng phân tích, hắn cầm tới quan âm lệ thời gian hẳn là huyết tế thất sát bia trước đó trong khoảng thời gian này. Chỉ cần trong đoạn thời gian này Đoàn Khôn mang người ra khỏi thành, kia chính thành có thể chính là muốn đi cướp đoạt quan âm lệ. An bài tốt Trương Tiểu Ất theo dõi, Trần Uyên liền lại bắt đầu bế quan tu hành kinh đảo Lưu Vân Quyết. Đả thông toàn thân tất cả khiếu huyệt chỉ có thể coi là nhập môn, chân chính mong muốn đem kinh đảo Lưu Vân Quyết tu luyện tới đại thành, còn cần không ngừng đâm tới khiếu huyệt, tôi luyện kinh mạch, mở rộng đan điền. Khi nào tâm niệm khẽ động, toàn thân khiếu huyệt bên trong nội lực trong nháy mắt phồng lên mãnh liệt, qua trong giây lát liền có thể bổ sung đến trong đan điền, bộc phát ra như sóng to gió lớn hùng hồn nội lực, như thế mới xem như kinh đảo Lưu Vân Quyết đại thành. An ổn bế quan hơn 30 ngày, mãi đến khi Trương Tiểu Ất cuối cùng mang đến thông tin. Đoàn Khôn mang người từ cửa nam ra khỏi thành. Này hơn 30 ngày thời gian Trương Tiểu Ất có thể không có chút nào lười biếng. Hắn sợ những kia theo dõi người nhàn rỗi lười biếng, đều là mỗi ngày cho bọn hắn kết một lần tiền, với lại cách mỗi mấy ngày đổi một nhóm người, thậm chí chính mình có đôi khi còn giả bộ như lơ đãng đi chỗ cửa thành đi dạo một vòng. Cuối cùng có người đến báo cáo Đoàn Khôn mang người ra khỏi thành, Trương Tiểu Ất ngay lập tức ngựa không ngừng vó báo cáo cho Trần Uyên. Đổi một bộ quần áo, Trần Uyên tìm ra một đỉnh mũ rộng đành đội ở trên đầu. Tìm cho ta một con ngựa tới. Trương Tiểu Ất chuẩn bị kỹ càng mã, Trần Uyên ngay lập tức đuổi tới. Liên Sơn thành đông tây phương hướng là đại lộ, lui tới thương đội dường như đi là đông tây hai cửa. Nam bắc thì đều là một ít đường nhỏ, thương đội đi thiếu, đều là xung quanh thôn người đi đường đi nhiều. Đoàn Khôn mang theo không sai biệt lắm 10 cái thuộc hạ cưỡi ngựa ra khỏi thành, Trần Uyên quan sát một chút trên đất dấu vó ngựa, dọc theo củ năng phương hướng đuổi tới. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, phía trước mơ hồ có lấy một ít tiếng động truyền đến. Đó là một tòa xây bên cạnh dòng suối nhỏ bên cạnh sân nhỏ, lúc này đã bị 7-8 tên cầm trong tay binh khí Hắc Thủy Bang bang chúng vây quanh. Trên mặt đất nằm ngửa một nam một nữ hai cỗ thi thể, tiên huyết đã hiện đầy tất cả sân nhỏ. Một tên hơn 40 tuổi tráng hán đầu trọc trong tay mang theo một cái cao hơn nửa người dày rộng dài đao. Thân đao đen nhánh, mũi nhọn giống như răng cưa lang nha, dữ tợn hung ác, chính là Hắc Thủy Bang Ngũ Đại Hộ Pháp một trong Quỷ Nha Đao Đoàn Côn. Đoàn Côn cầm trong tay Quỷ Nha Đao, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên mặt đất một tên khoảng 17, 18 tuổi thiếu niên mặt, cười gần nói: "Tiểu tử, ngoan ngoãn đem thần cơ các ám khí giao ra đây, ta còn có thể để ngươi chết thống khoái điểm, nếu không lão tử có nhiều thủ đoạn để ngươi đem hồi nhỏ đi tiểu chuyện cái giường đều bàn giao ra đây." Lạnh băng lưới đao giáng tại thiếu niên trên mặt, nhường hắn lập tức giật mình, thân thể run không ngừng, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Hắn hối hận vì sao mình không nghe lời cha mẹ, không nên đi Liên Sơn thành chơi. Thấy được Liên Sơn thành phồn hoa sau hắn cái gì đều muốn ăn, cái gì đều muốn, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cũng chỉ có mấy cái như vậy tiền đồng. Trong nhà không có quá nhiều tiền, nhưng hắn còn nhớ trong nhà hình như có một ít lộn xộn khối kim khí, phụ thân trong lòng có đoán hắn coi như chất bảo, còn không cho chính mình loạn động. Thiếu niên theo bản năng cảm giác vật kia rất đáng tiền, đều trộn một cái nhỏ nhất đi hiệu cầm đồ cầm cố, đổi hơn 200 văn tiền, trong thành ăn uống thả cửa một ngày. Ai nghĩ đến chính là một cử động kia, lại cho bọn hắn một nhà mang đến họa sát thân. Đúng lúc này, một tên Hắc Thủy Bang Bang chúng từ trong nhà đi ra, trong tay cầm một cái hộp hô lớn: "Lao đại, ta tìm thấy đồ vật." Đoàn Côn trong lòng lập tức vui mừng, nhưng không đợi hắn nói chuyện, củ năng phi nước đại thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cùng lúc đó, một tiếng thanh thúy đao ngâm đột nhiên vang lên. Kia Hắc Thủy Bang Bang chúng trong tay còn giơ hộp, nhưng đầu người lại đã bay đến giữa không trung. Trần Uyên thuận thế đoạt lấy hộp nhét vào trong ngực, phi thân xuống ngựa, rộng lớn mũ rộng vành đưa hắn nửa gương mặt cản nghiêm nghiêm thật thật. Đoàn Côn sửng sốt một chút, sau đó lập tức lâm vào nổi giận trong: "Dám đoạt đồ của lão tử, muốn chết, giết hắn!" Nghe vậy còn lại Hắc Thủy Bang Bang chúng ngay lập tức đem Trần Uyên vây quanh ở trung ương, trùng sát đi lên. Trần Uyên cổ tay khẽ đảo, nhạn linh đao ra khỏi vỏ một nháy mắt, một vòng lộng lấy đao quang xẹt qua trường không, nháy mắt kinh hồng, nhanh vô cùng. Phốc phốc. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, qua trước hết nhất vọt tới tên kia bang chúng trên cổ hiện ra một chùm ấm áp huyết hoa, người kia vọt tới trước tình thế không ngưng, người cũng đã mềm mềm ngã quỵ. Đoàn Côn biến sắc. Đao thật là nhanh. Hậu phương một tên bang chúng cầm trong tay trường thương từ Trần Uyên sau lưng đâm nghiêng mà đến, Trần Uyên nghiêng người tránh thoát, tay trái mạnh mẽ kéo kéo một cái, lực lượng cường đại trực tiếp đem tên kia bang chúng lôi kéo một cái lảo đảo, thân thể dựa vào hướng Trần Uyên. Sau một khắc, Trần Uyên tay trái giống như linh xà triển thi, trong nháy mắt gấp cổ tay, vặn cổ tay, xương vỡ. Triển thi toái ngọc thủ. Nương theo lấy kia một hồi thanh thúy răng rắc thanh âm, kia Hắc Thủy Bang Bang chúng trong nháy mắt liền bị bóp nát cánh tay trái cùng xương cổ, sủi lơ trên mặt đất. Qua trong giây lát liên sát hai người, Trần Uyên đi khắp tại mấy bang chúng trong lúc đó, trong tay nhạn linh đao giống như một đóa nở rộ màu máu chi hoa, mỹ lệ lộng lẫy, nhưng cũng tràn ngập sát cơ. Mỗi lần nương theo lấy kia thu thủy kinh hồng ánh đao lướt qua, liền có trên người một người tách ra huyết hoa ngã trên mặt đất. Cơ hồ là thoáng qua trong lúc đó, ở đây tám tên Hắc Thủy Bang Bang chúng liền đã bị Trần Uyên giết bốn. Đều tản ra. Ta tới. Đoàn Côn chợt quát một tiếng, trong tay Quỷ Nha đao vung lên, mang theo một hồi kình phong gào thét hướng về Trần Uyên chém tới. Ban đầu Đoàn Khôn không có ra tay mà là để cho thủ hạ đi đầu vây công, chính là mong muốn thăm dò một chút Trần Uyên lai lịch. Đoàn Khôn nhìn như thô bạo vô não, nhưng kỳ thực lại là thô trong có mảnh, tâm tư âm thầm. Gia hỏa này lẻ loi một mình lại còn dám đoạt đồ vật của mình, hơn phân nửa là có chút dựa vào. Cho nên Đoàn Khôn mong muốn để cho thủ hạ đi dò xét một chút đối phương, chính mình tìm ra hắn nhược điểm lại đem hắn chém giết. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng kẻ trước mắt này đao pháp vậy mà như thế tàn nhẫn, mỹ lệ trong nội ẩn sắc cơ, tốc độ nhanh vô cùng, cơ hội là một đao một cái. Lần này tới cướp đoạt kia thần cơ các ám khí, Đoàn Khôn là dự định chính mình lưu làm lá bài tẩy, hắn cũng không dự định nộp lên cho ban chủ. Cho nên lần này hắn mang đều là lòng của mình bụng thủ hạ, lúc này một hơi chết rồi một nửa, Đoàn Khôn trái tim đều đang chảy máu. Trần Uyên trong tay nhạn linh đao rút đao mình rung động, đối mặt Đoàn Khôn này vừa nhanh vừa mạnh một đao hắn không trốn không né, mà là đối diện nhất đao chẳng rơi. Trong nháy mắt, Trần Uyên thể nội kinh đảo lưu vân quyết phi tốc vận chuyển, 365 cái chu thiên khiếu huyệt bên trong, một chút nội lực hội tụ, cuối cùng hóa thành một cỗ hùng hồn đến cực điểm nội lực đống nhiên bộc phát. Đao thế rơi xuống, sóng khí bốc lên, trong chốc lát giống như sóng biếc cuộn, uy thế vô lượng. Thu thủy kinh hồng, đạp lãng chạm, ngưng sóng lớn nội lực, lấy lướt sóng chi thế chém ra cực hạn uy năng một đao kia không chỉ có riêng là nhanh, còn cuốn theo cương mạnh đến cực điểm cường đại uy thế. Một tiếng giống như hồng trung đại lữ loại bạo hưởng truyền đến, Đoàn Khôn cảm giác chính mình phảng phất là đâm vào một mặt tường đồng bách sắt chi thượng. Hai tay hổ khẩu trong nháy mắt nổ tung, tiên huyết chảy ròng. Thu thủy kinh hồng đao hạch tâm đao ý chỉ có một nhanh chữ, toàn tiên chiêu thức cũng không tính nhiều. Trừ ra một ít cơ sở đao pháp biến hóa ngoại, chọn bộ đao pháp tinh túy đều hòa tan vào ba đao trong. Này ba đao chính là đạp lãng trảm, thu phong trảm, kinh hồng trảm. Lấy bây giờ Trần Uyên đối với thu thủy kinh hồng đao pháp lý giải, hắn đã có thể đem này ba đao trong trụ cốt nhất, đạp lãng trảm phát huy ra tám thành uy năng tới. Đoàn Khôn cảm thấy ngạc nhiên, sắc mặt đổi biến. Hắn sở tu công pháp và võ kỹ kỳ thực đều thuộc tầm thường, nhưng hắn thiên sinh thần lực, trong tay Quỷ Nha đao múa lên cùng giai võ giả đều chỉ có né tránh phần, dường như không người dám nghịch kháng. Ai nghĩ đến người trước mắt này đao pháp không chỉ nhanh nhẹn ngoan lệ, như thế nào lực lượng còn mạnh như thế. Còn chưa chờ Đoàn Khôn phản ứng, Trần Uyên trong tay nhạn linh đao cũng đã liên tiếp chém xuống, đao ảnh đầy trời nhanh vô cùng, chạm Đoàn Khôn từng bước triệt thoái phía sau, thậm chí đều bắt không được trong tay Quỷ Nha đao. Đoàn Khôn chợt quát một tiếng, hai tay hoành vung mạnh trường đao đột nhiên tụ tay, lại cầm trong tay kia to lớn Quỷ Nha đao trực tiếp đánh tới hướng Trần Uyên. Ngay tại Trần Uyên chém bay Quỷ Nha đao, trước người không môn rộng mở một mấy mắt. Đoàn Côn quanh thân cơ bắp đống nhiên phồng lên một mảng lớn, cả người giống như cự hùng một loại nào về phía Trần Uyên, một chảo hướng về Trần Uyên ngực tìm kiếm. Liệt kim thủ. Trần Uyên tay trái nô ra, chiến ti kình từng khúc tiết lực, đoàn khôn một chảo này cảm giác hình như chộp vào trên bông mặc cho hắn làm sao biến hóa đều không đụng tới Trần Uyên thủ. Sau một khắc Trần Uyên đột nhiên nắm chặt đoàn khôn bàn tay, rồi chảnh, vạn, hoành, toái ngọc kình bỗng nhiên bộc phát, một cỗ cương mạnh đến cực điểm lực lượng đột nhiên đem đoàn khôn bàn tay bóp giống bánh pai trèo. Đoàn khôn gào lên thê thảm, mong muốn thu tay lại bị Trần Uyên gắt gao bắt giữ. Sau một khắc đao quang xẹt qua, đoàn khôn trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Đầu rơi xuống đất một cái mắt, đoàn khôn hình như nhìn thấy Trần Uyên mũ rộng đành ở dưới khuôn mặt, đồng tử trong nháy mắt trở lớn, tựa như chết không nhắm mắt đồng dạng. Đoét, đoàn khôn là thư Liễu Diêu tiên sinh nhân vật chương 14, huyết tế bắt đầu chương 14, huyết tế bắt đầu hắc thủy bằng ngũ đại hộ pháp trong, đoàn khôn mặc dù thực lực không phải mạnh nhất cái đó, nhưng cũng là hạng thứ hai. Hán tiên sinh thần lực, một ngụm quỷ nha đao vung lên đến uy thế ngạc nhiên, nếu là ở trong quân cũng là thuộc về mãnh sĩ nhất lưu. Kết quả lúc này gặp được Trần Uyên, lại bị Trần Uyên bẻ gãy nghiền nát một loại chém giết, đoàn khôn kia mấy tên thủ hạ thậm chí đều đã sợ choáng váng. Đợi đến đoàn khôn đầu người rơi xuống đất, lúc này mới có người phản ứng, co cẳng liền đảo. Nhưng Trần Uyên lại há có thể để bọn hắn đào thoát. Ban huyết cảnh cường đại nội lực ra chỉ dưới, Trần Uyên tự thân tốc độ cũng là nhanh nhẹn vô cùng. Một cái tung càng chính là mấy bước khoảng cách, nhạn linh đao phía dưới đều là không đầu vong hồn. Chạy xa nhất một cái cũng là vừa chạy trốn tới cửa sân, liền bị Trần Uyên chém giết. Lắc lắc trên thân đao huyết châu, Trần Uyên vừa thu đao vào vỏ, liền nghe được một tiếng thê thảm kêu khóc thanh âm truyền đến. Thiếu niên kia ghé vào cha mẹ mình trên thi thể khóc giống kêu thảm. Trần Uyên vừa muốn nói cái gì, thiếu niên lại đột nhiên đem đầu chuyển hướng hắn, tê tâm liệt phế gào thét lớn. Ngươi vì sao không sớm chút đến? Ngươi võ công cao cường như vậy, thoải mái có thể đem những thứ này ác nhân đều giết. Ngươi nếu là sớm đi đến, cha mẹ ta cũng sẽ không chết, tất cả đều do ngươi hại chết bọn hắn. Thiếu niên âm thanh từ lúc mới bắt đầu thống khổ gào thét biến thành oán hận, hai mắt hung hăng trợn mắt nhìn Trần Uyên, tràn ngập vẻ oán độc, hình như hắn mới là sát hại cha mẹ mình giống như cựu nhân. Vừa rồi đoàn khôn giết hắn phụ mẫu, buộc hắn nói ra thần cơ các ám khí chỗ lúc, hắn cũng không dám đối với đoàn khôn lộ ra loại ánh mắt này. Trần Uyên thở dài một cái, vừa mới thu đao vào vỏ nhạn linh đao lần nữa ra khỏi vỏ, đương theo lấy máu bắn tung tóe, thiếu niên cùng hắn phụ mẫu một nhà đoàn tụ đi. Lang tâm cầu phế đồ vật. Trần Uyên cưỡi lên ngựa, quay người trở về Liên Sơn Thành. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì này thiếu niên không nghe phụ mẫu dạy bảo, bại lộ nhà mình thân phận lúc này mới rơi xuống đến nông nỗi này. Hắn cuối cùng hận Trần Uyên, chẳng qua là không muốn thừa nhận hại chết phụ mẫu kỳ thực là chính hắn, mong muốn tìm người tốt có nổi mà thôi. Người tốt có thể bị thương chỉ bảo, nhưng cũng tiếc Trần Uyên không phải người tốt lành gì. Dù sao nguyên kịch bản trong bọn hắn nên một nhà đoàn tụ, Trần Uyên làm như thế cũng coi là không có nhường cốt chuyện đi bay. Về đến truyền công đường bên trong, Trần Uyên khóa cửa lại, ngay lập tức đem trong ngực cầm hộp mở ra. Kia cầm trong hộp để đó lại là một kiện ngọc tịch bình, chẳng qua lại không phải đồ sứ, mà là kim loại chỗ rèn đúc. Nhìn kỹ lại, trên đó lại là dùng từng khối lít nha lít nhít cơ quan lắp ráp mà thành, khe hở cực nhỏ, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là ngọc tịch bình thân mình hoa văn. Kia miệng bình cũng là phong kín, phía trên có một nho nhỏ cái nút, vì phòng ngừa lầm sở, cần cực mạnh lực lượng mới có thể nhấn. Đây cũng là thần cơ các cao giai ám khí quan âm lệ. Nho nhỏ một cái ngọc tịch bình trong ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn mỏng như cánh ve lưới dao. Một khi kích phát, trong vòng 10 trượng tất cả thành đao luân địa ngục bất kỳ cái gì sinh linh đều đem bị xé nát thành huyết đủ. Vật này sát lục quá đáng, dùng sau Bồ Tát bộ dạng phục tùng, quan âm rơi lệ, cho nên mới có tên này. Thứ này nhưng là muốn so ngang nhau trọng lượng hoàng kim còn muốn đáng giá. Chủ yếu nhất, điều này vẫn là có tiền mà không mua được, người bình thường muốn mua đều không có tư cách này, thiết yếu muốn bắt thần cơ các cần bảo vật đến đổi mới được. Thần cơ các luyện khí sư số lượng rất thưa thớt, nhưng bình thường sẽ phân phối đại lượng phụ trách phụ trợ công tượng còn có một số làm việc vặt người làm trong nhà. Kia trộm quan âm lệ phản bội chạy trốn người làm trong nhà cũng là không có não. Hắn nếu là trộm một ít cấp thấp ám khí còn tốt, năng lực mau chóng ra tay đổi thành vàng bạc châu báu, tìm vắng vẻ địa phương tới nhuần sống hết đời. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác trộm quan âm lệ tiểu này cao cấp ám khí, thứ này chỉ muốn cầm đi ra ngay lập tức sẽ bị người cho chú ý tới. Mặc dù hắn còn thuận tay trộm một ít cơ quan vật liệu, chẳng qua những thứ này bán thành phẩm cũng là tinh thiết tinh cương giá cả, không đáng giá mấy đồng tiền, cũng bởi vì có thần cơ các ấn ký dễ bại lộ chính mình. Cho nên tay hắn nắm chí bảo, lại như cũng nghèo rất mùng tơi qua vài chục năm, cuối cùng còn bị con trai mình cho hố chết, cũng là thê thảm vô cùng. Thu hồi quan âm lệ, Trần Uyên tìm đến Trương Tiểu Ất, nói cho đối phương biết thời khắc chú ý một chút ngoại giới tiếng động mỗi ngày đều cùng chính mình hồi báo một chút, hắn thì là lại bắt đầu bước vào bế quan trạng thái. Tu vi võ công là cần khổ tu, nhưng cũng cần thực chiến mới có thể phát huy ra lớn nhất uy năng. Cùng đoàn khôn giao thủ về sau, Trần Uyên đối với kinh đảo Lưu Vân Quyết còn có thu thủy kinh hồng đao pháp lại có nhất trọng cảm ngộ mới, cần lắng động tiêu hóa một chút. Sau năm ngày, Hắc Thủy Bang người vậy phát hiện đoàn khôn mang người mất tích. Hắc Thủy Bang lại phái người tìm 2 ngày, lúc này mới ở ngoài thành tìm được rồi đoàn khôn đám người thi thể, khi đó thi thể đều đã bốc mùi. Trần Uyên lần này không có hủy thi diệt tích, vì không cần thiết. Bất luận là từ đoàn khôn ra khỏi thành nguyên nhân, hay là từ trên thương thế, bọn hắn cũng hoài nghi không đến trên đầu mình. Đương nhiên thi thể đều nát thành cái bộ dáng này, đoán chừng cũng nhìn không ra đến cái gì thương thế. Sự việc truyền đến tất cả Liên Sơn thành về sau, ngay cả sơn người bên trong thành đều có chút sợ bóng sợ gió cảm giác. Đầu tiên là Tiên Lang Bang Tam Kiệt một trong Trừ Tử Bình vô cớ mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Sau đó Hắc Thủy Bang Ngũ Đại Hộ Pháp một trong đoàn khôn lại cùng thủ hạ Tâm Phúc chết ở ngoài thành. Hai bang cao tầng đồng thời gặp bất chắc, này còn tưởng là thật có điểm tà tính, chẳng lẽ có cái gì tà đạo hung đồ bước vào Liên Sơn thành. Mà hơn 20 ngày về sau, kết quả này lại một lần nữa bị nghiệm chứng. Trong thành nhà giàu Vương gia cả nhà hơn 50 khẩu tất cả đều bị giết, cả nhà Chu Tuyệt, ma quái nhất chính là toàn thân tiên huyết lưu sạch sẽ. Hình ảnh lúc chết như vậy tà tính, này rõ ràng không phải bình thường báo thủ. Cho nên Liên Sơn Thành trong lại có lời đồn, nói là tà giáo huyết thần giáo cho tàn lại cháy, sát nhân hút máu khôi phục lực lượng. Cũng có người nói là U Châu trong núi rừng huyết quỷ muốn ngủ đông, cho nên vào thành đi săn, tích xúc tiên huyết muốn qua mùa đông. Tóm lại cái gì cũng nói, trong lúc nhất thời tất cả Liên Sơn Thành lòng người bàng hoàng, rất nhiều người thậm chí ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài. Làm Trần Nguyên nghe được tin tức này về sau, lập tức thở phào một cái. Tưởng Khai Thái đã bắt đầu huyết tế thần khí. Chẳng qua lúc này muốn so nguyên kịch bản bên trong thời gian sớm hơn 10 ngày. Trần Nguyên suy đoán hẳn là cùng mình giết trừ tử bình cùng Đoàn Khôn liên quan đến. Hai bang cao tầng bỏ mình, trong thành một ít người giang hồ đều suy đoán bọn hắn là chết bởi ngoại lai tà giáo hung đồ trong tay. Tưởng Khai Thái vừa vặn thừa dịp cái suy đoán này còn chưa tản đi trực tiếp tới vừa ra huyết tế, càng có thể đem ánh mắt của mọi người dẫn tới kẻ ngoại lai trên người. Mà hai ngày sau, trong thành nhà giàu Chu gia tính cả người làm trong nhà trên trăm khẩu cũng bị máu người tế diệt môn. Nghe được tin tức này về sau, Trần Uyên đều không khỏi cảm thán một tiếng, Tưởng Khai Thái lao già này là thật hung ác, vì đạt được thần khí, hắn đã cái gì đều không để ý Chu gia cùng Vương gia, nhưng khác biệt, Chu gia là Tưởng Khai Thái thân tộc. Tưởng Khai Thái giang hồ lùn cỏ xuất thân, còn đã từng làm qua đạo phỉ, phụ thân bên kia thân tộc đều đã hết rồi, chỉ có mâu thân bên ấy còn có mấy cái thân tộc. Chờ hắn thành lập Thiên Lang Bang, tại Liên Sơn thành ổn định lại sau liền đem mâu thân bên kia tộc nhân đều nhận lấy tại Liên Sơn thành ngủ lại. Cái này Chu gia không thế nào thành dụng cụ, tộc nhân cũng đều không có gì võ đạo thiên phú, cho nên cũng liền chui vào Thiên Lang Bang. Chẳng qua là Tưởng Khai Thái thân tộc, Chu gia tại Liên Sơn thành làm ăn cũng không nhỏ. Bọn hắn ỷ vào Tưởng Khai Thái thế lực trong Liên Sơn thành hoành hành bá đạo, thuận buồm xuôi gió, dường như lúc đoạn Thiên Lang Bang phạm vi bên trong tất cả lương thực cùng muối thiết làm ăn. Ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian, đều từ trước đó hơn 10 người người biến thành hiện tại một nhà trên trăm khẩu. Tưởng Khai Thái lựa chọn cái thứ hai huyết tế Chu gia, chính là vì rũ sạch hiểm nghi, phóng bông khói, chờ sau này Mộ Dung thị cùng Nhất Khí quán Nhật Minh đến hoạt động kiểm tra lúc là trẻ lớp. Rốt cuộc người bình thường ai có thể dự đoán được, Tưởng Khai Thái lại có thể tự mình diệt chính mình ở trên đời này cuối cùng thân tộc cả nhà. Chu gia bị diệt môn về sau, Tưởng Khai Thái ngay lập tức triệu tập tất cả Thiên Lang Bang đường chủ nghị sự. Bên trong nghị sự đường, Tưởng Khai Thái vẻ mặt bi thương chi sắc. Chu gia bị huyết tế diệt môn thông tin các ngươi đều biết, đây chính là ta ở trên đời này duy nhất thân tộc a. Ta mặc dù không phải hoàng đế, nhưng bây giờ nhưng cũng nếm được người cô đơn mùi vị. Tưởng Khai Thái âm thanh khàn giọng, hai mắt đỏ bừng, trên gương mặt cơ thể đều tại khẽ run, đem bi thương cùng phẫn nộ xen lẫn bộ dáng suy diễn phát huy vô cùng tinh tế. Trần Uyên không khỏi ở trong lòng cảm khái, lão già này biểu diễn kỹ xảo là thực sự tốt. Tân Nguyên Thành liền vội vàng đứng lên nói, ai nói ngài là người cô đơn? Ngài còn có Hải Nhi tại à? Chu gia đám người kia nguyên bản thì không được ý, Hải Nhi tương lai nhất định cho ngài dưỡng lao tổng trung. Trần Uyên nhịn không được túi đầu che mặt. Tân Nguyên Thành gia hỏa này là thật biết nói chuyện. Chu gia diệt môn chuyện này nếu thật là ngoại nhân làm, hiện tại Tưởng Khai Thái tuyệt đối năng lực một cước cho hắn đạp bay ra ngoài. Người ta duy nhất thân tộc đều bị diệt môn, ngươi còn nói người ta thân tộc cũng không được ý. Mặc dù là sự thực không sai, nhưng loại thời điểm này cũng không thể trực tiếp tiên thi a, còn có Tưởng Khai Thái vốn là lòng nghi ngờ trọng, hiện tại mặc dù già rồi, chẳng qua đến chú khí cảnh thoải mái sống đến trăm tuổi hay là không thành vấn đề. Ngươi bây giờ liền nói cấp cho Tưởng Khai Thái dưỡng lao tổng trùng, như thế nào, là không kịp chờ đợi mong muốn kế thừa chức bang chủ sao? Tưởng Khai Thái khỏe miệng có hơi co quắp, cũng là bị Tần Nguyên Thành nẹn không nhẹ. Nếu không phải hắn còn muốn diễn kịch, là thật hận không thể cho hắn hai cước. Trần Nguyên lúc này vậy đứng dậy, nói, nghĩa phụ nén bi thương, người chết không thể phục sinh, chúng ta chắc chắn tìm thấy hung thủ, là Chu gia báo thủ. Tưởng Khai Thái gật đầu, giọng căm hận nói, trong khoảng thời gian này chú ý một chút có hay không có khả nghi ngoại nhân đến Liên Sơn thành, nếu để cho ta bắt được hung thủ, ta nhất định nhưng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Diễn xong hí, mọi người vội vàng tản đi, đều chuẩn bị đi bắt hung thủ. Trần Uyên về đến truyền công đường về sau, lại nhìn thấy Vong Ưu Lâu tiểu nhị ở đầu chờ lấy hắn. Trần công tử, lão bản nương nói có chuyện gì tìm ngài, nhường ngài có rảnh đi một chuyến Vong Ưu Lâu. Trần Uyên gật đầu một cái, tốt, ta cái này đi, vừa bọn ta cũng có chuyện tìm lão bản của các ngươi nương. Tưởng Khai Thái đã bắt đầu huyết tế thần khí, phía bên mình cũng muốn bắt đầu bố trí phát lực. Chương 15, binh chủ chương 15, binh chủ Trần Uyên mỗi lần thấy Ôn Nhu, trang phục của nàng cũng không giống nhau. Lần này Ôn Nhu cách ăn mặc thậm chí nhường nhìn quen vô số lao sư biểu diễn, đã tâm như chỉ thủy Trần Uyên cũng hơi kinh diễm một chút. Hôm nay Ôn Nhu ăn mặc không giống như là quán rượu lao bản đường, ngược lại như là cái tung hoành giang hồ nữ hiệp đồng dạng. Đạm trang nhẹ tô lại, tóc đâm trở thành đơn giản cao đuôi ngựa, dùng khăn đỏ cài chặt. Mặc một thân trang phục màu đen, nhưng lại có chênh lệch chút ít nhỏ, chặt chẽ bao vây lấy nàng kia nở nang mê người thân thể, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Hạ thân và tháo lại tại giữa hai đùi thông suốt cắt đứt, hai bên mở cao sái, lúc hành tẩu hai cái thon dài thẳng tắp, trắng muốt phát quang đầy đặn chân dài tại Trần Uyên trước mắt như ẩn như hiện. Bộ này tạo hình 10 phần đầy Trần Uyên có thể cho 9 phần, kém một phần là thiếu màu đen nền đỏ giày cao gót. Rốt cuộc đen đỏ chỉ lên trời, pháp lực vô biên nha. Chỉ tiếc thế giới này không có giày cao gót thứ này. Ôn lão bản tới tìm ta có chuyện gì a? Ôn Nhu quan sát tỉ mỉ lấy Trần Uyên, đống nhiên nói, gần đây Liên Sơn thành trong liên tiếp hai đại nhà bị huyết tế diệt môn, ngươi có phải hay không hiểu rõ chuyện này? Ôn lão bản dựa vào cái gì cho là ta hẳn phải biết? Trực giác của nữ nhân. Ôn Nhu rồi giang ngón tay, điểm nhẹ lấy Trần Uyên, Đoàn Khôn đám người thi thể bị Hắc Thủy Bang tìm thấy về sau, ta tìm một cơ hội đi xem qua, đều là chết bởi khoái đao chi thủ. Lần trước ngươi làm lập mưu lừa Tả Hành Liệt, nếu như ta không có đoán sai, Tả Hành Liệt tuyệt kỹ thành danh thu thủy kinh hồng đao cùng kinh đào lưu vân quyết nên đều trong tay ngươi. Đoàn Côn đám người chín thành có thể là chết trong tay ngươi, mặc dù ta cũng không biết ngươi tại sao muốn giết bọn hắn. Đoàn Côn sau khi chết, Liên Sơn thành liền có lời đồn nói có tà đạo hung đồ vào thành, sau đó chính là hai đại nhà bị diệt môn huyết tế. Việc này sâu trôi đến cùng nhau, hình như đều cùng ngươi có liên quan, ngươi dám nói ngươi không biết. Trần Uyên cười cười. Ôn nhu nữ nhân này không hổ là Thiên Phong Tính Vũ lâu phong môi mật thám, chỉ bằng một ít dấu vết để lại đều suy đoán ra đến rồi một vài thứ. Mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng đúng là cùng hắn có liên quan. Cho nên Ôn lão bản tới là mong muốn uy hiếp ta. Đi nói cho Hắc Thủy Bang Đoàn Khôn là ta giết. Ôn nhu bĩu môi, ta chỉ là hoài nghi, lại không có tuyệt đối bằng chứng. Ta Thiên Phong Thính Vũ lâu bất luận cái gì tình báo đều nhất định muốn có vô cùng xác thực sự thực bằng chứng làm cơ sở mới biết làm ghi chép. Còn có ngươi trước đây tất nhiên dám đến tìm ta, liền hẳn phải biết ta Thiên Phong Thính Vũ lâu làm việc quy củ, chúng ta là sẽ không cầm những tin tình báo này đi uy hiếp bất luận người nào, cũng đồng dạng sẽ không chủ động đi bán tình báo. Là giang hồ đệ nhất phong môi tổ chức, Thiên Phong Thính Vũ lâu có thể nói là nắm giữ vô số đại phái, vô số cao thủ bí mật. Hiểu rõ nhiều như vậy bí mật, nhưng lại có thể kiên trì đến bây giờ đều không bị diệt, cũng là bởi vì Thiên Phong Thính Vũ lâu giữ quy củ, hiểu rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Các loại phỏng đoán hoài nghi, dù là có chín thành có thể, Thiên Phong Thính Vũ lâu cũng sẽ không đem nó liệt vào vô cùng xác thực tình báo. Mà đồng dạng, Thiên Phong Thính Vũ lâu cũng sẽ không vì nắm giữ tình báo này liền đi cựu gia của ngươi chỗ nào chủ động đi bán tin tức của ngươi. Thật giống như Tả Hành Liệt hành tung hiện tại đã bị Thiên Phong Thính Vũ lâu nắm giữ. Nhưng trừ phi Huyền Kình Bang chủ động tìm Thiên Phong Thính Vũ lâu bỏ ra giá tiền rất lớn mua, nếu không Thiên Phong Thính Vũ lâu là tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm Huyền Kình Bang bán tình báo. Đồng thời Thiên Phong Thính Vũ lâu còn có một cái quy tắc ẩm. Đó chính là chủ động cho bọn hắn cung cấp tình báo người tại Thiên Phong Thính Vũ lâu hệ thống trong liền coi như là Thiên Phong Thính Vũ lâu bằng hữu. Đối với loại này có thể thường xuyên là Thiên Phong Thính Vũ lâu cung cấp tình báo bằng hữu, Thiên Phong Thính Vũ lâu tự nhiên là ưu đãi. Tỷ như ưu tiên cho cung cấp tình báo, đồng thời nếu là có ngoại nhân đến tìm hiểu đối phương thông tin, Thiên Phong Thính Vũ lâu cũng đều vì hắn che lấp, sẽ không bán đứng đối phương tình báo. Hiện tại Trần Uyên kỳ thực đều đã coi như là Thiên Phong Thính Vũ lâu bằng hữu. Hắn cho Ôn Nhu cung cấp tin tức liên quan tới Tả Hành Liệt, phần này công lao có thể rất lớn. Mặc dù không đủ để cho tất cả Thiên Phong Thính Vũ lâu cho che lấp thông tin, nhưng tối thiểu tại Ôn Nhu nơi này, Trần Uyên tình báo thực sự không phải ai cũng có thể đánh nô ra tới. Lúc trước Trần Uyên cũng là bởi vì hiểu rõ Thiên Phong Thính Vũ lâu làm việc quy củ, hắn mới dám yên tâm tìm đến Ôn Nhu. Thiên Phong Thính Vũ lâu danh dự ta đương nhiên là tin được, bất quá liên quan huyết tế một chuyện, ta chỉ có thể nói không phải ta làm. Trần Uyên gõ bàn một cái nói, đồng thời ta bên này còn có một chuyện muốn phiền phức Thiên Phong Thính Vũ lâu đi làm. Sự tình gì? Đem Liên Sơn thành có yêu tả hạ người huyết tế sự việc truyền đến Long Thành Mộ Dung thị đi, không nên quá tận lực, muốn tự nhiên một ít, với lại chỉ chuyển cho Long Thành Mộ Dung thị, chớ có chuyển cho Nhất Khí quán Nhật Minh. Nguyên kịch bản trong, Thượng Khai Thái tại Liên Sơn thành bắt đầu huyết tế sau một thời gian ngắn sự việc gây rất lớn, thậm chí đã bị lui tới thương hành truyền ra ngoài, Mộ Dung thị cùng Nhất Khí quán Nhật Minh thế mới biết, phái người đến điều tra. Lần này Trần Uyên muốn trước giờ phát động, không thể để cho Thượng Khai Thái huyết tế thần khí lâu như vậy, nếu không lực lượng của hắn sẽ có chút ít không thể khống. Đồng dạng Mộ Dung thị cũng là không thể thiếu một vòng, Mộ Dung thị bên ấy là nhất định phải phái người tới trước. Nhưng suy yếu Thượng Khai Thái, vậy nhất định phải suy yếu một bên khác. Lần này nếu vẫn Mộ Dung thị cùng Nhất Khí quán Nhật Minh đồng thời tới trước lời nói, chính mình chỉ sợ ngay cả thang đều uống không tới. Cho nên muốn trước giờ nhường Mộ Dung thị nhận được tin tức phái người đến, nhưng lại không thể để cho Nhất Khí quán Nhật Minh vậy cùng theo một lúc tới. Đem hai bên cạnh lực lượng điều chỉnh đến nhất trí, mới có thể để cho hai bên ngao cỏ tranh nhau, chính mình ngư ông đắc lợi. Đương nhiên ở trong đó khẳng định sẽ có các loại bất ngờ, chính mình muốn làm chính là tận lực quét dọn những thứ này bất ngờ. Ôn Nhu trầm tư một lát, khẽ nhíu mày, ngươi vấn đề này có chút khó làm, Mộ Dung thị chính là U Châu đỉnh tiêm đại tộc, gia tộc kia chỗ Long Thành là không mở ra cho người ngoài, đều là Mộ Dung thị tộc nhân cùng phụ thuộc. Ta Thiên Phong Thính Vũ lâu cho dù có rất nhiều mật thám, lại rất khó đánh vào Long Thành trong truyền lại thông tin. Với lại ngươi không muốn để cho Nhất Khí quán Nhật Minh hiểu rõ cũng có chút khó. Nhất Khí quán Nhật Minh cùng Long Thành Mộ Dung thị vừa bạn tương phản, hắn chỗ quán Nhật cốc cần có vật tư đều muốn dựa vào ngoại giới thương đội đưa vào. Lỡ như cái nào thương đội hiểu rõ thông tin nói ra ngoài, đây cũng là không có cách nào khống chế. Như là chuyện nhỏ ta ngược lại thật ra có thể giúp thủ, nhưng như vậy khó khăn sự việc quyền hạn của ta chưa đủ, còn cần cái khác Thiên Phong Thính Vũ lâu phân bộ phối hợp. Ngươi nếu biết ta Thiên Phong Thính Vũ lâu quy củ, vậy liền hẳn là cũng hiểu rõ Thiên Phong Thính Vũ lâu giá cả. Tha thứ ta nói thẳng, dù là đem ngươi Thiên Lang bán, đều trả không nổi món nợ này. Trần Uyên gật đầu, ta biết làm như thế có chút khó, cho nên ta chuẩn bị cùng Ôn lão bản ngươi làm một giao dịch, dùng một cái tình báo tin tức đổi. Cái gì tình báo thông tin? Tả Hành Liệt loại cấp bậc kia thông tin cũng không đủ. Cái kia liên quan tới Nhất Khí quán Nhật Minh thần binh quán Nhật kiếm xảy ra vấn đề thông tin, có đủ hay không? Ngươi nói cái gì? Ôn Nhu mạnh mẽ đứng dậy đến, vẻ mặt không dám tin nhìn Trần Uyên. Đây cũng không phải là chuyện đùa, ngươi nếu là dám tung tin đồn nhảm như vậy tin tức giả, không riêng Thiên Phong Thính Vũ lâu sẽ không bỏ qua ngươi, Nhất Khí quán Nhật Minh càng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên hạ này tất cả đỉnh tiêm thế lực cũng có thần khí ma binh trấn áp, có thể nói bọn hắn chân chính át chủ bài chính là trong tay thần khí ma binh. Thần khí ma binh, tông môn uy thế liền tại. Dù là chỉ có một người chấp trưởng thần khí ma binh, tông môn cũng có lại lần nữa trở mình lúc. Trái lại nếu là thần khí ma binh không tại, dù là các ngươi tông môn có hàng ngàn hàng vạn người, vậy khó thoát suy yếu hủy diệt kết cục. Nhất Khí quán Nhật Minh là vũ châu đỉnh tiêm thế lực lớn, nếu là đối phương thần binh quán Nhật kiếm thật xảy ra vấn đề, tin tức này tuyệt đối là cao cấp nhất tình báo, triệt tiêu Trần Uyên chuyện này quả thực dư giả. Là thật là giả, các ngươi một nghiệm liền biết. Trần Uyên thản nhiên nói, Nhất Khí Quán Nhật Minh mấy tháng gần đây có rất ít đệ tử ra ngoài, đó là bởi vì chính thành Nhất Khí Quán Nhật Minh đệ tử đều tại thử nghiệm đi ổn định quán Nhật kiếm. Từ đời trước Nhất Khí Quán Nhật Minh minh chủ kiếm ra mặt trời mới mọc phong thiên hành bỏ mình về sau, Nhất Khí Quán Nhật Minh liền không ai có thể biến thành minh chủ. Ôn Nhu nói, chuyện này là trên giang hồ mọi người đều biết sự việc, Nhất Khí Quán Nhật Minh cũng là từ cái này bắt đầu, uy thế suy yếu. Cái gọi là minh chủ chính là có thể chân chính khống chế thần khí ma binh người. Thần khí ma binh bị một phương thế lực vốn có, nhưng lại cũng không đại biểu phương này thế lực liền có thể hoàn toàn khống chế thần khí ma binh. Chỉ có bị thần khí ma binh chân chính công nhận tồn tại, mới có tư cách được xưng là binh chủ, chỉ có binh chủ mới có thể chân chính phát huy ra thần khí ma binh toàn bộ uy năng. Bất quá nếu như có thể bị thần khí ma binh tán thành biến thành binh chủ, mỗi một cái thế lực cách thức lại đều khác nhau. Có chút là dựa vào huyết mạch, có chút là dựa vào thực lực, có chút thì là dựa vào trận pháp thậm chí cả hiến tế và lung ta lung tung phương thức. Càng có một ít thần khí ma binh căn bản cũng không có bất luận cái gì quy luật có thể nói. Thần khí ma binh là có linh tính tồn tại, mỗi một vị thần khí ma binh linh tính cũng khác nhau. Cho nên một bộ phận thần khí ma binh căn bản cũng không cần các loại kế thừa cách thức. Thần khí ma binh nhìn xem ngươi thuận mắt ngươi có thể biến thành binh chủ, chỉ đơn giản như vậy. Trái lại dù là thực lực ngươi kinh thiên, nhưng thần khí ma binh không đồng ý ngươi, ngươi cũng thành không được binh chủ. Điều này sẽ đưa đến có chút thế lực thần khí ma binh cũng không phải nắm giữ tại cái thế lực này rất trong tay cường giả, ngược lại là phổ thông đệ tử lại có thể trở thành binh chủ, khống chế tông môn mạnh mạnh. Nhất Khí Quán Nhật Minh thần binh quán Nhật kiếm còn tính là tốt, chỉ nhận thực lực tu vi cùng đối với quán Nhật kiếm kiếm ý lý giải. Cho nên mỗi đời minh chủ dường như đều là binh chủ, có thể đem thần khí ma binh uy năng phát huy đến lớn nhất. Nhưng thế hệ này minh chủ phó chân tu nhưng lại không biết vì sao, lại không trở thành binh chủ, cái này cũng dẫn đến Nhất Khí Quán Nhật Minh uy thế giảm lớn. Nhất Khí Quán Nhật Minh phiền phức không chỉ cái này cái. Không có binh chủ thì cũng thôi đi, quán Nhật kiếm thậm chí bắt đầu dao động, không nhận Nhất Khí Quán Nhật Minh cũng cùng, thậm chí đều không thể là Nhất Khí Quán Nhật Minh cung cấp thần khí hóa thân, này nhưng là chân chính ảnh hưởng Nhất Khí Quán Nhật Minh mệnh mạch đại sự. Nghe được Trần Uyên nói ra những lời này, ánh mắt Ôn Nhu trong nháy mắt biến đổi. Đây chính là thực sự là thiên đại sự tình. Lớn đến Nhất Khí Quán Nhật Minh thậm chí có khả năng bởi vì chuyện này mà triệt để đi về phía suy sụp, thậm chí cả hủy diệt. Chương 16, Long Thành Mộ Dung Thị chương 16, Long Thành Mộ Dung Thị cái gọi là thần khí hóa thân, chính là ngàn vạn năm đến nắm giữ thần khí ma binh các đại thế lực nghiên cứu ra được, đem thần khí ma binh giá trị khai phát đến cực hạn một loại phương pháp. Vài ngàn năm trước, các đại thế lực có thần khí ma binh về sau, bọn hắn chỉ là đem thần khí ma binh xem như là một kiện uy năng cường đại, có thể là thế lực nội tình binh khí đến dùng. Sau đó chậm rãi, bọn hắn phát hiện thần khí ma binh lực lượng nhưng thật ra là có thể mà dùng. Chỉ cần dùng cùng thần khí ma binh thuộc tính tương cận vật liệu, liền có thể thông qua trận pháp, tế tự và các phương thức đến đem một bộ phận thần khí ma binh lực lượng dẫn dắt đến hóa thân chi thượng, chế thành thần khí hóa thân. Tỷ như Nhất Khí Quán Nhật Minh thần binh quán Nhật kiếm nếu là muốn chế tác thần khí hóa thân, liền muốn dùng lôi kích mục, viêm dương tinh kim và đặc thù vật liệu chế tạo ra một thanh tiểu kiếm, mới có thể tiếp nhận thần khí lực lượng. Đương nhiên chế ra thần khí hóa thân đều là duy nhất một lần thứ gì đó. Một khi sử dụng, những thứ này phàm tục vật liệu không chịu nổi thần khí ma binh lực lượng bộc phát liền sẽ vỡ vụn, với lại thần khí hóa thân lực lượng cũng không có cách đi cùng chân chính thần khí so. Chẳng qua liền xem như thế, thần khí hóa thân lực lượng cũng là cực kỳ kinh người, tương đương với là những thế gia này tông môn đệ tử cung cấp nhất trọng át chủ bài. Thậm chí còn có một số đỉnh tiêm thế lực lớn nghiên cứu ra càng nhiều mượn dùng thần khí ma binh lực lượng phương pháp, so với thần khí hóa thân càng thêm cường đại. Một tôn thần khí ma binh không riêng gì có thể trấn áp tất cả thế lực, còn có thể là cái thế lực này đông đảo võ giả cung cấp át chủ bài lực lượng. Đây cũng là vì sao trên giang hồ những thế lực này đối với thần khí ma binh chạy theo như vị nguyên nhân. Mà bây giờ, Nhất Khí Quán Nhật Minh không riêng hết rồi binh chủ, ngay cả thần binh lực lượng bọn hắn đều không thể mượn dùng, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho bọn hắn mặc dù trên danh nghĩa có thần khí ma binh, nhưng trên thực tế lại cùng những kia không có thần khí ma binh thế lực không có gì khác nhau. Nếu như đây là nhất thời còn dễ nói, nếu là luôn luôn như vậy, kia Nhất Khí Quán Nhật Minh khoảng cách suy yếu thậm chí cả hủy diệt coi như không xa. Ngươi nói những thứ này đều là thật. Ôn Nhu như cũng có chút không dám tin. Chuẩn xác chút mà nói, là lời này từ Trần Uyên trong miệng nói ra nhường nàng có chút không dám tin tưởng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến Nhất Khí Quán Nhật Minh sinh tử trọng đại tình báo, Nhất Khí Quán Nhật Minh khẳng định sẽ vào chỗ chết ngăn chặn. Trần Uyên một cái Liên Sơn thành tiểu bang phái xuất thân ra hỏa, nói hắn là hết ngồi đáy giếng cũng không tính là quá đáng, hắn làm sao có khả năng hiểu rõ loại tin tức này. Chẳng qua liên tưởng đến Trần Uyên lại hiểu rõ tả hành liệt ngay tại Liên Sơn thành, Ôn Nhu lại có một điểm tin tưởng. Là thật là giả, các ngươi Thiên Phong Tính Vũ lâu tìm tòi liền biết, đây chính là các ngươi cường hạng. Trần Uyên thản nhiên nói, Nhất Khí Quán Nhật Minh xảy ra chuyện lớn như vậy, quán Nhật cốc trong cùng thường ngày tuyệt đối không giống nhau, cũng có dấu vết để lại có thể kiểm tra. Các ngươi trước đó đã hiểu rõ đáp án, lấy đáp án này đảo ngược suy luận quá khứ, ta tin tưởng rất nhanh các ngươi liền biết đạt được kết quả. Ôn Nhu suy nghĩ một lát, đột nhiên cắn răng một cái, tốt, lão nương tạm thời liền tin ngươi một lần. Ta này liền đi cho phía trên đưa tin, để ngươi bước vào quán Nhật cốc điều tra, mấy ngày hẳn là có thể có kết quả. Nếu là trở thành, đây là đại công lao một kiện, chuyện của ngươi ta ngay lập tức sắp xếp người đi làm. Với lại theo như lời ngươi nói, Nhất Khí Quán Nhật Minh chính thành người đều tại ổn định quán Nhật kiếm, vậy ta đây bên cạnh cũng rất dễ dàng giúp ngươi che đậy thông tin. Vậy liên phiền phức Ôn lão bản, trước đừng có gấp tạ. Ôn Nhu thần sắc nghiêm nghị nhìn chăm chú Trần Uyên, lão nương lần này thế nhưng cầm lên tiền đồ tin ngươi, ngươi nếu là dám gạt ta, mặc cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão nương đều có thể đem ngươi cho bắt tới. Ôn lão bản yên tâm, ta Trần Uyên làm việc nói lời giữ lời, huống hồ ta sẽ không lừa gạt người phụ nữ. Trần Uyên cười cười, chắp tay quay người rời đi. Hắn ưu thế lớn nhất kỳ thực không riêng gì biết rõ cốt truyện, mà là hắn hiểu rõ trên giang hồ rất nhiều thế lực, rất nhiều nhân vật bí mật. Có chút không có quan hệ gì với hắn, cùng cốt truyện cũng không có quan hệ gì, nhưng đối với những người khác mà nói, quan hệ nhưng lớn lắm. Những bí mật này Trần Uyên không dùng được, có chút bí mật một sáng qua thời gian, bí mật cũng liền không còn là bí mật. Cho nên tại điều kiện cho phép tình huống dưới, Trần Uyên còn không bằng xuất ra những bí mật này đổi lấy thực chất chỗ tốt, mà Thiên Phong Thính Vũ lâu chính là kiểu này nơi tốt. Bọn hắn cần tình báo, chính mình có tình báo, hai bên vẫn có thể hợp tác rất mau mắn. Đương nhiên Trần Uyên cũng muốn bảo đảm thực lực bản thân tăng trưởng, mới có thể tại loại này giao dịch trong chiếm cứ chủ động. Thiên Phong Thính Vũ lâu tại nguyên kịch bản trong vẫn luôn là trung lập thế lực, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, chưa nghe nói qua có cái gì hại người cử động. Nhưng tâm phòng bị người không thể không. Lỡ như bọn hắn đối với Trần Uyên cái này nắm giữ lấy rất nhiều bí mật người cảm thấy hứng thú, không muốn giao dịch, mà là mong muốn trực tiếp từ trong miệng hắn mặt nạy ra nhiều bí mật hơn làm sao bây giờ? Cho nên chỉ có thực lực mới là tất cả căn bản. Trần Uyên về đến Thiên Lang Bang lúc, tất cả Thiên Lang Bang đều đang bận rộn. Vì muốn giúp Tưởng Khai Thái báo thủ Thiên Lang Bang các bang chúng tại tất cả Liên Sơn thành tìm kiếm lấy ngoại lai khả nghi nhân viên, làm cho lòng người bàng hoàng. Không riêng gì Thiên Lang Bang, ngay cả Hắc Thủy Bang người cũng đều cùng nhau tìm kiếm. Liên Sơn thành không riêng gì Thiên Lang Bang, cũng có Hắc Thủy Bang một nửa. Dưới mắt tất cả Liên Sơn thành đều bị huyết tế diệt môn sự kiện làm cho lòng người bàng hoàng, lão bách tính không dám ra ngoài, thương hộ cũng không dám khai môn làm ăn, cuối cùng tổn thất còn không phải bọn hắn. Thiên Lang Bang đi tìm kiếm kẻ ngoại lai, Hắc Thủy Bang cũng thành công bị Tưởng Khai Thái cho kéo lại, đưa ánh mắt đặt ở kẻ ngoại lai trên người. Không thể không nói, Tưởng Khai Thái này sóng hiến tế thân tộc, gắp lửa bỏ tay người chiêu số đúng là xinh đẹp, đủ để giúp hắn che lấp một đoạn thời gian rất dài. Về đến trong bang sau Trần Uyên vẫn như cũ đang bế quan, không lãng phí một tơ một hào thời gian. Tưởng Khai Thái trước giờ hơn 10 ngày phát động huyết tế thần khí, chính mình cũng thiếu hơn 10 ngày thời gian tu hành. Mặc dù lại cho hắn hơn 10 ngày hắn cũng không có cách đột phá, nhưng nhiều một ngày thời gian, cũng có thể nhiều một phần nắm chắc. Mà 3 ngày sau Ôn Nhu liền phái người đến nói cho Trần Uyên, chuyện của hắn mình đã sắp xếp người tại làm. Trần Uyên sau khi nghe xong hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Thiên Phong Thính Vũ lâu tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng bình thường, Thiên Phong Thính Vũ lâu mật thám trải rộng giang hồ các nơi, có chút ẩn tàng thế nhưng tương đối chi sâu. Vì Thiên Phong Thính Vũ lâu mật thám có phải không ôm bất kỳ mục đích gì đi thám thính thông tin, bọn hắn thám thính đến một ít bí ẩn thông tin đại bộ phận lúc cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Cái này cũng dẫn đến có chút mật thám ẩn nút mấy chục năm, phía trên cũng không phát hiện bọn hắn lại là Thiên Phong Thính Vũ lâu người. Ôn Nhu làm việc hay là vô cùng đáng tin cậy, Thiên Phong Thính Vũ lâu làm việc cũng là như thế. Nàng tất nhiên nói đã sắp xếp người tại làm, kia tin tưởng Mộ Dung thị chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Quả nhiên, sau 5 ngày ban đêm, Tưởng Khai Thái đột nhiên triệu tập Thiên Lang Bang tất cả đường chủ tới trước nghị sự. Trần Uyên đến nghị sự đường về sau, phát hiện lần này ngồi ở chủ vị cũng không phải Tưởng Khai Thái, mà là một tên ngoài 30, mặc long văn kim sắc cầm bảo, đầu đội phượng văn kim quan, dung mạo anh tuấn lại thần thái ngạo nghệ thanh niên. Trong ngày thường uy phong lẫm lẫm Thiên Lang Bang đường chủ Tưởng Khai Thái, lúc này lại đứng ở đó thanh niên bên cạnh, còn lưng eo, tựa như cái bưng trà dâng nước lao nô đồng dạng. Nhìn thấy người đều đến, Tưởng Khai Thái vội vàng nói: "Vị này là Long Thành Mộ Dung thị Mộ Dung Thanh công tử, chuyên môn đến hoạt động kiểm tra Liên Sơn thành huyết tế diệt môn sự kiện, còn không mau mau bái kiến." "Bái kiến Mộ Dung công tử." Ở đây đông đảo đường chủ đội vàng kinh sợ hành lễ. Chớ nhìn bọn họ trong Liên Sơn thành là một đường chi chủ, trong tay mấy trăm bang chúng rất là uy phong. Nhưng kỳ thực tất cả Thiên Lang bang cũng chỉ là Mộ Dung thị nuôi một con chó mà thôi. Chỉ có Tưởng Khai Thái mới có tư cách hô Mộ Dung thị chủ nhân, bọn hắn thế nhưng ngay cả hô chủ nhân tư cách đều không có. Trần Uyên đi theo hạ bái đồng thời cũng là quan sát đến Mộ Dung Thanh. Cốt truyện cùng trước đó lại có biến hóa. Nguyên kịch bản trong tới là một cái gọi Mộ Dung Ly trung nhân, hiện tại thì là biến thành Mộ Dung Thanh. Đối với điểm ấy Trần Uyên đã chuẩn bị sẵn sàng, huyết tế thời gian trước thời hạn hơn 10 ngày, ai mà biết được trước đó Mộ Dung Ly sẽ có hay không có những nhiệm vụ khác không tại bên trong tòa Long Thành. Cho nên dưới mắt đổi thành Mộ Dung Thanh, đảo cũng không tính được bất ngờ. Chẳng qua này Mộ Dung Thanh cùng Mộ Dung Ly thực lực ngược lại là không sai biệt nhiều, đều là võ đạo cửu cảnh bên trong đệ ngũ cảnh, luân hải cảnh. Chú khí cảnh chính là đem nội lực ngoại phóng thành chân khí, chẳng qua bị quản chế vào trong lực, điều này chân khí ngoại phóng bình thường sẽ không lâu dài. Mà đệ ngũ cảnh luân hải cảnh thì là dùng nội lực tại đan điền mở ra một mảnh luân hải, chân khí ở trong đó luân chuyển không ngớt, sinh sôi không ngừng, có thể đạt tới thời gian dài chân khí ngoại phóng. Nay Mộ Dung Thanh không có thu lại khí tức, cách thật xa Trần Nguyên đều có thể phát giác được đối phương trên người tán phát ra cô kia độc thuộc về luân hải cảnh cường đại khí cơ. Đương nhiên cũng là bởi vì này Mộ Dung Thanh phô trương quá mức. Bình thường võ giả liền xem như đến luân hải cảnh, cũng sẽ không cố ý ngoại phóng một thân khí cơ, đem chính mình làm như thế dễ thấy. Chẳng qua Mộ Dung thị xuất thân nhân đại bộ phận đều như thế trương dương, đây cũng là trên giang hồ chung nhận thức. Mộ Dung thị chính là trước tiền triều hoàng thất xuất thân. Cụ thể trước đến đâu một năm kỳ thực rất nhiều người đều không rõ lắm, dù sao đều là mấy ngàn năm trước sự tình. Mộ Dung thị Giang Sơn không có ngồi thời gian quá dài, 100-200 năm liền bị người đuổi tiếp theo. Nhưng đến tiếp sau mấy ngàn năm, Mộ Dung thị luôn luôn lấy hoàng thất hậu duệ tự cho mình là, tự xưng là cao quý siêu nhiên. Nhìn xem Mộ Dung Thanh cách ăn mặc liền biết, một cái giang hồ thế gia, trên người cẩm bào lại còn dám dùng kim sắc long văn, trên đầu còn dám mang vượng văn kim quan, bên nào đều là càng vô cùng. Đây cũng chính là vũ châu trời cao hoàng đế xa. Cộng thêm hiện tại đại hạ triều đình đúng là uy thế suy yếu, cho nên không ai quản bọn hắn. Đại thổ vừa mới thành lập, uy áp giang hồ chợt kia, Mộ Dung thị có thể mảy may cũng không dám để nhà mình là hoàng thất hậu duệ các loại lời nói. Trong nhà những kia mang theo long văn mãng văn trang phục cũng đều giấu gắt gao, từ trước đến giờ đều không xuyên ra đi đắc ý, gần đây này mấy chục năm, Mộ Dung thị coi như là triệt để run lên. Không riêng khôi phục trước đó trương dương bộ dáng, quần áo bắt đầu càng, thậm chí có đôi khi còn nói với người chính mình muốn phục quốc đấy. Đương nhiên phần lớn người đều là do chuyện Tiếu Lâm nghe. Mấy ngàn năm cũng đã qua, triều đại thay đổi mấy chục lần, người Mộ Dung thị tạo phản kiến quốc xác suất đều so phục quốc lớn. Đương nhiên người trên giang hồ cũng đều biết, Mộ Dung thị chính là miệng hịt mà thôi. Chi thế lang dám ở trường Bạch Sơn khởi nghĩa công nhiên phản loạn triều đình, hắn Mộ Dung thị cũng không lá gan này. Chương 17, Mộ Dung Thanh chương 17, Mộ Dung Thanh nhìn ở đây những ngày kia lang bang đường chủ, ánh mắt bên nghệ, thoáng có chút không kiên nhẫn, tùy tiện khoát khoát tay, để bọn hắn đều đứng dậy. Hắn ở đây bên trong tòa Long Thành tu hành thật tốt, kết quả lại đột nhiên được phái tới Liên Sơn thành tiểu này chim không thèm địa phương nhỏ. Mộ Dung thị trong phạm vi thế lực thành trì không ít, có chút lớn thành là thực sự có chất béo, nhưng rất hiển nhiên Liên Sơn thành cũng không phải. Chẳng qua Mộ Dung Thanh mặc dù ngạo mạn, nhưng hắn cũng có ngạo tư cách. Ngoài 30 cũng đã bước vào luân hải cảnh, Tưởng Khai Thái hơn 70 mới tu luyện đến chú khí cảnh. Cùng Mộ Dung Thanh so sánh, Tưởng Khai Thái này tu hành tốc độ quả thực chậm giống như ốc sên. Nói một chút đi, thành nội huyết tế diệt môn sự kiện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tưởng Khai Thái ngay lập tức đem sự việc nói một lần. Tổng cộng có 4 lần huyết tế, tại Mộ Dung Thanh trước khi đến, hắn lại huyết tế 2 cái nhà giàu. Nói xong Tưởng Khai Thái còn viền mắt đỏ lên nói, lão hủ duy nhất thân tộc cũng bị tiên tà ma huyết tế diệt môn, chỉ tiếc lão hủ thực lực thấp, luôn luôn không có thể bắt đến cái kia đáng chết tà ma, hôm nay có Mộ Dung công tử trấn thủ, tất nhiên có thể cầm nã. Tưởng Khai Thái cúi đầu, nhưng trong lòng đã đối Mộ Dung thị chửi ầm lên 100 lần. Hắn hiểu rõ Mộ Dung thị tác phong, cũng biết Mộ Dung thị đối với Liên Sơn thành như thế một cái thành nhỏ không nhiều coi trọng. Cho nên dựa theo phỏng đoán của hắn, Mộ Dung thị tối thiểu muốn nửa tháng đến một tháng mới có thể nhận được tiếng gió, sau đó mới biết lèm mà lèm mề phái người đến xem xét giải quyết. Nhưng lúc này mới mấy ngày, Mộ Dung thị sao có được nhanh như vậy? Dưới mắt Mộ Dung Thanh đến, chính mình ngay tại Mộ Dung thị dưới mí mắt, huyết tế mạo hiểm so trước đó phải lớn gấp mấy chục lần. Cho nên sự việc đã xảy ra nhiều ngày như vậy, 4 nhà bị diệt môn, chết rồi vài trăm người, các ngươi lại ngay cả người ta một chút xíu cái đuôi đều không có bắt lấy. Mộ Dung Thanh nhìn Tưởng Khai Thái, trên mặt là không che giấu chút nào khinh thường, rác rưởi. Quả nhiên là rác rưởi. Ở đây đông đảo đường chủ nhìn nhà mình bang chủ bị chửi cầu huyết lâm đầu, thở mạnh cũng không dám. Tưởng Khai Thái vẫn như cũ cúi đầu, thái độ khiêm tốn. Lão hủ đúng là rác rưởi, còn muốn nhỉ vào Mộ Dung công tử ngài ra tay mới được. Mộ Dung Thanh khẽ hừ một tiếng, ngón tay gõ nhẹ dưới thân cái ghế lan can, trầm tư một lát, bỗng nhiên nói, đem các ngươi Liên Sơn thành địa đồ lấy ra, lại đem huyết tế thời gian nói với ta một lần, muốn chính xác đến canh giờ. Tưởng Khai Thái thân thể hơi rung, dừng lại một lát sau ngay lập tức để người đi lấy địa đồ đến. Này 4 nhà bị diệt môn, trong đó có 2 nhà đều là bình minh về sau mới bị phát hiện, cho nên chỉ có đoán thời gian, không có thời gian cụ thể. Tưởng Khai Thái không dám giấu giếm, mọi thứ đều như nói thật. Sao cũng được, không sai biệt lắm là được. Mộ Dung Thanh nhìn thoáng qua địa đồ, sau đó trong lòng tính nhẩm, sau một lúc lâu hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai tưởng rằng là cái nào tu luyện tà pháp người trong ma đạo, chọn lấy Liên Sơn thành như thế cái địa phương nhỏ thu mạch người sống khí huyết. Không ngờ rằng lại là một môn cấu kết thiên địa huyết tế cổ trận pháp, có hứng có hứng, người này tại Liên Sơn thành loại địa phương này bày trận huyết tế là muốn làm gì? Thu hồi địa đồ, Mộ Dung Thanh nói thẳng, làm ra huyết tế ra hỏa này mặc dù là tại bày trận, chẳng qua xem xét chính là chiếu vào trận đồ làm theo ý chàng, hoàn toàn chính là cái ngoài nghề. Như vậy bày trận huyết tế, thời gian địa điểm nhất định phải dựa theo trận đồ quy luật đến, hắn không có năng lực đổi, cũng sẽ không đổi, cho nên người này khẳng định sẽ còn tiếp tục xuất thủ. Nếu như ta không có đoán sai, trời tối ngày mai người này liền sẽ tiếp tục ra tay huyết tế. Tìm quen thuộc Liên Sơn thành đường đi địa hình người đi theo ta, muốn thực lực mạnh điểm, đừng đến lúc đó theo không kịp tốc độ của ta. Trần Uyên thoáng có chút kinh ngạc. Nay Mộ Dung Thanh ngạo mạn về ngạo mạn, chẳng qua vẫn đúng là bản sự vẫn phải có. Nhìn xem hắn bộ dáng, hắn không riêng tinh thông võ đạo, ngay cả trận pháp cũng có chỗ đọc lướt qua, trước tiên liền phát hiện huyết tế diệt môn quy luật, suy đoán ra đối phương là dựa theo cổ trận pháp đến tiến hành huyết tế. Kể từ đó, mong muốn bắt lấy xuất thủ người không thể nghi ngờ liền muốn dễ rất nhiều. Tưởng Khai Thái khỏe miệng có hơi co quắp, như người tới là bao cỏ, hắn còn có thể kéo dài che lấp một chút. Không ngờ rằng này Mộ Dung Thanh nhìn như cuồng ngạo vô não, nhưng năng lực lại không kém, một chút liền xem thấu hắn huyết tế chân chính hoạch tâm chỗ. Chẳng qua dường như Mộ Dung Thanh nói tới, Tưởng Khai Thái cũng không biết trận pháp tiểu này cao cấp đồ vật. Huyết tế thần khí cách hắn cũng là làm theo ý chẳng tới, căn bản liền sẽ không đổi, cũng không dám sửa đổi. Cho dù là Mộ Dung Thanh đến, huyết tế hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tiến hành tiếp. Chẳng qua còn tốt, dưới tay hắn tử sĩ không ít, liền xem như dùng tử sĩ đi đóng, cũng kém không nhiều có thể đem huyết tế cứng rắn xếp thành công. Lão đại, người đi đi theo Mộ Dung công tử. Tưởng Khai Thái không muốn tại dẫn đường phương diện này đi cố ý kéo dài Mộ Dung Thanh. Liên Sơn thành chẳng qua là một cái thành nhỏ, Mộ Dung Thanh tìm người dẫn đường chẳng qua là không nghĩ phiền phức đi nhớ địa đồ mà thôi. Hắn nếu là cố ý ở trên đây chơi ngáng chân thế nhưng rất dễ dàng lộ đuổi tới. Đúng, nghĩa phụ. Thần Nguyên Thành lập tức tinh thần chấn động. Năng lực cùng Mộ Dung thị đại nhân vật nói chuyện, kéo lên quan hệ, đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự việc. Lão Tam, ngươi cũng đi theo Mộ Dung công tử cùng đi. Tưởng Khai Thái dừng lại một lát, lại đặt Trần Nguyên cũng phái quá khứ. Tần Nguyên Thành cái miệng đó hắn ấy là biết đạo, nói chuyện chẳng qua đầu óc. Đừng bởi vì hắn nói lời gì không nên nói chọc giận Mộ Dung Thanh, dẫn đến Mộ Dung Thanh trước đem Thiên Lang Bang cho xử lý, vậy coi như khôi hài. Mộ Dung Thanh đứng dậy, khoát khoát tay, được rồi, tất cả giải tán đi, đuổi đến một ngày đường có chút mệt mỏi, lão tưởng, ta Mộ Dung thị quy củ ngươi cũng hẳn phải biết ta. Tưởng Khai Thái vội vàng nói, đương nhiên hiểu rõ, ly bạc kim bát đã chuẩn bị xong, ta cố ý đi mời Hối Đức lâu đầu bếp đến, nhường ngài nếm thử Liên Sơn Thành một ít đặc sắc. Còn có hầu hạ ngài thị nữ cũng đều là chưa đầy 18 tuổi xử nữ, đều là nhà lãnh xuất thân, tuyệt đối sạch sẽ. Tính ngươi láo tiểu tử hiểu chuyện. Mộ Dung Thanh ngáp một cái, tại Tưởng Khai Thái cùng đi quay người rời đi. Vị này hoàng tộc hậu duệ không nói những cái khác, phô trương bày ngược lại là thật chân. Đại thổ hoàng tộc người, chỉ sợ đều không có hắn phô trương lớn. Chẳng qua Mộ Dung Thanh mặc dù phô trương đại, nhưng tất nhiên đến rồi Liên Sơn Thành hắn cũng sẽ không chủ quan lười biếng. Vừa mới vào đêm, Mộ Dung Thanh liền gọi tới Trần Nguyên cùng Tần Nguyên Thành, chuẩn bị đi mai phục kia huyết tế người. Ba người đứng ở Liên Sơn Thành kiến trúc cao nhất, năm tầng quán rượu Hối Đức lâu mái nhà. Màn đêm vừa mới giáng lâm, lúc này còn có thể lờ mờ nhìn thấy Liên Sơn Thành toàn cảnh. Thật đúng là tiểu a, đều như vậy lớn một chút thành nhỏ, lại còn do hai nhà bang phái cộng đồng chấp trưởng, quả nhiên là buồn cười. Mộ Dung Thanh nhếch môi, đột nhiên quay đầu lại nói, các ngươi Thiên Lang bang có ta Mộ Dung thị làm chỗ dựa, lại còn nhiều như vậy năm đều không có đem kia đồ bỏ hát thủy băng ướt, các ngươi vị tiêu nghĩa phụ cũng quá mức phế vật, các ngươi nói có phải không? Tần Nguyên Thành lập tức tạm ngừng. Cái này khiến hắn nói thế nào? Nói mình nghĩa phụ rất rưởi, lỡ như nhường Tưởng Khai Thái biết mình coi như phế đi. Cùng Mộ Dung Thanh mạnh miệng, hắn càng là hơn không dám. Trần Nguyên cười cười nói, kỳ thực chính là bởi vì có Mộ Dung thị làm chỗ dựa, ta Thiên Lang bang mới có thể duy trì không bị Hắc Thủy bang chiếm đoạt, ta Thiên Lang bang trên dưới đều muốn cảm kích Mộ Dung thị che chở tri ân. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi biết nói chuyện. Mộ Dung Thanh điểm nhẹ lấy Trần Nguyên, rất hài lòng câu trả lời của hắn. Trần Nguyên thành thoáng có chút kinh ngạc nhìn Trần Nguyên. Lão tam trong khoảng thời gian này hình như ngày càng biết nói chuyện. Không riêng chủ nghĩa phụ nô ngựa, ngay cả Mộ Dung gia người đều bị hắn hống thật vui vẻ. Dựa theo người kia huyết tế quy luật cùng thời gian, ta đêm qua đại khái đã tính toán một chút, hắn bước kế tiếp huyết tế không phải hướng tây bắc, chính là đông nam phương hướng. Đối phương chỉ cần ra tay chính là tàn sát những người kia nhiều nhà giàu, rất rõ ràng là đúng nhân số có nhất định yêu cầu. Này hai vị trí, nhưng có cái gì gia đình giàu có tại? Trần Nguyên nhìn về phía Tần Nguyên Thành, ra hiệu hắn đến nói. Những thứ này Trần Nguyên còn thật không biết, nguyên kịch bản trong không có để, xuyên qua trước trong trí nhớ cũng không có. Rốt cuộc trước đó Trần Uyên chính là cái trạch nam võ sĩ, cả ngày ở trong bang phái luyện võ, Liên Sơn Thành có bao nhiêu đường đi hắn đều không nhận ra hết. Tần Nguyên Thành lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng nói, phương hướng tây bắc dân số nhiều nhất là Hồ Viên ngoại nhà, nhà hắn là thành nội lớn nhất thương nhân buôn bán, có hơn 100 cái người. Đông nam phương hướng lớn nhất thì là Trương gia, nhà bọn hắn có mấy chi thương đội, trừ ra người trong nhà, thương đội quản sự cũng đều ở tại trong trạch viện, cũng có trên 100 nhân khẩu. Vị trí chỉ cho ta ra đây. Thấy rõ ràng Tần Nguyên Thành chỉ vị trí về sau, Mộ Dung Thanh vung tay lên, trực tiếp mang theo Trần Nguyên hai người đi hai chỗ này ở giữa một tòa trên nhà cao tầng ngồi chờ. Tới chỗ về sau, Mộ Dung Thanh trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm hai mắt, quanh thân chân khí lưu chuyển. Trần Nguyên năng lực phát giác được, trung quanh hắn hàng luồng khí tức bị chân khí của hắn cuốn theo đưa vào thể nội. Đây cũng là một môn dò xét loại cảm giác loại bí pháp, có thể đem trung quanh tiếng vang lên động phóng đại cảm giác. Như thế đợi ước chừng một canh giờ sau, Mộ Dung Thanh đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang. Phương hướng tây bắc. Đi. Vừa dứt lời, Mộ Dung Thanh thân hình khẽ động, cả người giống như một con chim lớn loại nhảy xuống, thẳng đến phương hướng tây bắc mà đi. Tốc độ thật nhanh. Trần Uyên hơi kinh hãi. Đại tộc xuất thân, công pháp khẳng định là không thiếu, này Mộ Dung Thanh khinh công tốt xấu không nói trước, người ta khẳng định cũng sẽ tu hành một môn. Trần Uyên lúc này không tốt bại lộ tu vi, chỉ có thể tận lực duy trì lấy tốc độ gián tại Mộ Dung Thanh sau lưng. Tần Nguyên Thành thì càng là hơn chật vật, kém chút theo không kịp. Đồng thời hắn cũng tại hoài nghi, lão tam này tu vi không bằng chính mình, tốc độ ngược lại là vẫn rất nhanh. Và Trần Uyên đến lúc đó về sau, Mộ Dung Thanh đã cùng Tưởng Khai Thái phái tới huyết tế diệt môn tử sĩ giao thủ. Tưởng Khai Thái phái tới diệt môn tử sĩ chỉ có 10 người, bọn hắn hẳn là dùng mông hắn dược, hồ biên ngoại nhà trên 100 nhân khẩu đều ngủ chết rồi, thuận tiện bọn hắn lần lượt lấy máu. Mộ Dung Thanh lúc đến, đã có hơn 10 người bị cắt quanh thân vài chỗ động mạch mạch máu lấy máu. Mắt thấy Mộ Dung Thanh tới trước, những thứ này tử sĩ không tránh không trốn, mà là đồng thời trầm mặc thẳng hướng Mộ Dung Thanh. Trần Uyên không có ra tay, mà là tại hậu phương gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh. Hôm qua cho dù Tưởng Khai Thái không cho Trần Uyên đi theo Mộ Dung Thanh, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đi theo Mộ Dung Thanh bên cạnh. Tại đoạt lấy thất sát bia trước đó, hắn đối với Mộ Dung Thanh hiểu rõ càng nhiều, ra tay lúc xác suất thành công mới càng lớn. Đặc biệt này Mộ Dung Thanh hay là nguyên kịch bản trong không có xuất hiện qua nhân vật, Trần Uyên càng phải thật tốt hiểu rõ một phen. Chương 18, lọi kim trong bọc chương 18, lọi kim trong bọc Mộ Dung Thanh là Mộ Dung thị dòng chính đệ tử, làm người phương diện mặc dù khuyết điểm rất nhiều, nhưng thực lực lại là khác biệt bình thường. Ngoài 30 cũng đã bước vào luân hải cảnh, lại há có thể là hạng đơn giản. Hắn thậm chí ngay cả binh khí đều vô dụng, thân hình khẽ động, quanh thân kim sắc long văn cẩm bảo đón gió cổ động, một trường rơi xuống. Kim sắc hừng hực chân khí bộc phát, chân khí ngưng tụ giống như kim sắc du long, trực tiếp đem phía trước nhất một tên tử sĩ ngược quanh ra một cái động lớn tới. Mộ Dung thị bí chuyển, kinh long trưởng. Hậu phương hai tên tử sĩ cầm đao đánh tới, Mộ Dung thanh thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi vào hai tên tử sĩ trước người, hai tay đều ra một chỉ, điểm ở chỗ nào hai tên tử sĩ trên đầu. Trong nháy mắt kim mang bộc phát, cường đại chỉ kình thậm chí trực tiếp đem kia hai tên tử sĩ đầu vành vỡ nát. Huyền long chỉ. Tưởng Khai Thái chỗ bồi dưỡng những thứ này tử sĩ thực lực chỉ là phổ thông tối thể cảnh, tại Mộ Dung thanh trong tay thậm chí ngay cả một chiêu đều căng cứng không xuống. Không đến 20 tức thời gian, 10 tên tử sĩ liền chỉ còn lại có một người. Mộ Dung Thanh đem cuối cùng người kia tứ chi toàn bộ giảm giá, một cái giật xuống mặt của đối phương khăn, lộ ra một tấm bình thường không có gì đặc biệt tuổi trẻ gương mặt. Nói, là ai? Còn chưa có nói xong, Kia tử sĩ khỏe miệng đột nhiên đã tuôn ra đại cổ đen nhánh tiên huyết, rõ ràng là đã uống thuốc độc tự vẫn. Ném trong tay thi thể, Mộ Dung Thanh sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trần Uyên lại đã sớm hiểu rõ kết quả, nguyên kịch bản trong cũng là như vậy. Tưởng Khai Thái vất vất vả vả nuôi dưỡng 20 năm, có thể bị hắn phái ra tử sĩ đều là loại đó đã bị triệt để tẩy não, không cầm mạng mình làm bệnh, tuyệt đối có thể hoàn toàn tín nhiệm tồn tại. Trước đó Mộ Dung Thanh nói có Mộ Dung gia chỗ dựa, Thiên Lang Bang lâu như vậy còn chưa chiếm đoạt Hắc Thủy Bang quá rất rưởi, nhưng thật ra là thật có đạo lý. Mộ Dung thị vốn là so nhất khí quán Nhật Minh mạnh hơn, theo lý mà nói hẳn là Thiên Lang Bang từng bước xâm chiếm Hắc Thủy Bang, kết quả bây giờ lại phản đến. Đây hết thảy nguyên nhân căn bản chính là Thiên Lang Bang hơn phân nửa ích lợi đều bị Tưởng Khai Thái cầm lấy đi âm thầm bồi dưỡng những thứ này tử sĩ, đâu còn có tài nguyên đi phát triển Thiên Lang Bang. Đúng lúc này, Mộ Dung Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, đi đông nam phương hướng. Vừa dứt lời, Mộ Dung Thanh thẳng đến phía đông nam mà đi. Và đến lúc đó xem xét, đang ở đông nam phương hướng Trương gia quả nhiên đã bị huyết tế. Điệu Hồ Ly Sơn. Mộ Dung Thanh nét mặt đầy vẻ giận dữ, cảm giác mình bị người đùa bỡn. Đối phương minh bày chính là muốn hy sinh một đội tử sĩ đem hắn dẫn đi, chỉ cần có thể huyết tế một nhà liền coi như là thành công. Có thể nuôi dưỡng được như vậy tử sĩ, tất nhiên mưu đồ hồi lâu, nhưng những thứ này tử sĩ thực lực lại cũng không tính quá mạnh, đủ để chứng minh người này thực lực địa vị cũng không tính là quá mạnh, thú vị, còn quả nhiên là thú vị. Mộ Dung Thanh ánh mắt lộ ra một vòng lanh sắc. Nguyên lai tưởng rằng nhiệm vụ lần này thật đơn giản, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, không ngờ rằng lại còn thật chứ có chút khó giải quyết. Về đến Tiên Lang Bang về sau, Mộ Dung Thanh ngay lập tức bắt đầu lại lần nữa thôi diễn trận pháp. Chỉ chẳng qua hắn rốt cuộc chưa hoàn chỉnh trận pháp nơi tay, chỉ có thể suy tính ra một cái đại khái phương hướng, hắn diện tích chừng 1/4 cái liên sơn thành. Sau đó hắn nhường Tưởng Khai Thái phát động tất cả Thiên Lang Bang người ở đâu đóng giữ, chẳng qua nhưng như cũng chỉ có thể giết chết một ít tử sĩ, không có cách nào ngăn cản huyết tế. Ban đầu Tưởng Khai Thái đi huyết tế những người kia đông đảo nhà giàu chẳng qua là vì bất việc. Hiện tại Mộ Dung Thanh tất nhiên khám phá điểm ấy, vậy đi nhiều máu tế mấy nhà cũng giống như nhau. Với lại Tưởng Khai Thái làm cho này tất cả phía sau màn hát thủ, hắn cố ý đem dưới tay bang chúng an bài khoảng cách huyết tế mục tiêu xa một chút, Mộ Dung Thanh cũng không có cách phát giác. Rốt cuộc lớn như vậy diện tích, Thiên Lang Bang làm sao có khả năng thấy qua đến? Vận khí không tốt mỗi lần khoảng cách huyết tế mục tiêu xa một chút cũng bình thường. Mắt thấy Thiên Lang Bang thiếu nhân lực, Mộ Dung Thanh lại đi tìm Hắc Thủy Bang biên đông tiên, nhường Hắc Thủy Bang cũng cùng theo một lúc động thủ. Hắc Thủy Bang phía sau là nhất khí quán Nhật Minh, mặc dù bọn hắn không muốn nghe Mộ Dung Thanh lời nói, nhưng cũng không dám nghịch lại Mộ Dung Thanh, cũng đành phải làm theo. Chẳng qua viên đông tiên hay là phái người đi cho nhất khí quán Nhật Minh đưa đi thông tin, nói rõ một chút hiện tại Liên Sơn thành tình huống, chính mình là bị ép nghe theo Mộ Dung thị hiệu lệnh vân vân. Sau 7 ngày, mặc dù Mộ Dung Thanh không thể tiếp tục ngăn cản Tưởng Khai Thái thủ hạ tử sĩ huyết tế, chẳng qua nhưng cũng chém giết hơn 50 tên tử sĩ. Trần Uyên đánh giá một chút số lượng, Tưởng Khai Thái thủ hạ tử sĩ không sai biệt lắm đã chết tuyệt. Lần này hắn nên muốn trước giờ mở ra bí cảnh, dung hợp thần khí. Với lại cho dù Tưởng Khai Thái không muốn nhắc tới, trước Trần Uyên cũng sẽ thêm chút lửa, nhường hắn trước giờ. Hắc Thủy Bang bên ấy đã cho Nhất Khí Quán Nhật Minh truyền tin, một đến một về ước chừng thời gian 10 ngày. Nhất Khí Quán Nhật Minh hiện tại mặc dù tất cả đều bận rộn trấn áp thần binh quán Nhật Kiếm, chẳng qua tay hạ thế lực cầu viện bọn hắn nếu là làm như không thấy, cái này cũng có vẻ hơi khả nghi, cho nên đối phương khẳng định sẽ phái người đến xem một chút. Trần Uyên cũng không muốn kế hoạch lại xuất hiện biến động, cho nên nhất định phải tại trong vòng 10 ngày, triệt để cướp đoạt thần khí. Sát trời mới vừa tối, ngay tại Tần Nguyên Thành cùng Trần Uyên vừa muốn đi ra cửa ngồi chờ tử sĩ lúc, Tưởng Khai Thái chợt đem bọn hắn đều hô đến. Tần Nguyên Thành hơi nghi hoặc một chút, Trần Uyên thì là thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng là một đối. Tưởng Khai Thái đem hai người đưa đến bên trong phòng của mình, liên tiếp đóng lại nội ngoại hai đạo môn, nhìn chăm chú hai người, "Lão đại, lão tam, những năm gần đây, nghĩa phụ đối đãi các ngươi làm sao?" Tần Nguyên Thành vội vàng nói, "Vậy dĩ nhiên là cứ tốt." Nói thì nói như thế, nhưng Tần Nguyên Thành nhưng trong lòng thì nhịn không được mắt trợn trắng. Hắn là Tưởng Khai Thái trước hết nhất thu nghĩa tử, tự nhiên là năng lực phát giác được Tưởng Khai Thái đối bọn họ những thứ này nghĩa tử chân chính thái độ. Đó là vừa mong muốn bọn hắn làm việc, lại đề phòng bọn hắn, càng không yên lòng bọn hắn. Trần Uyên sắc mặt nghiêm nghị nói, "Tự nhiên là ân trọng như núi. Nếu là không có nghĩa phụ, chúng ta chẳng qua là phổ thông bang chúng, nói không chừng khi nào liền muốn đang bang phái trong chém giết bỏ mạng, ở đâu năng lực có hiện tại như vậy địa vị?" Tần Nguyên Thành nói, Tưởng Khai Thái có chút không tin, nhưng Trần Uyên nói Tưởng Khai Thái lại năng lực tin chính thành. Tưởng Khai Thái thỏa mãn gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm nghị nói, "Có một số việc vốn là muốn làm trở thành về sau lại nói với các ngươi, tình huống bây giờ nguy cấp, lại là không thể không nói." Thở dài một tiếng, Tưởng Khai Thái gần từng chữ, "Trong Liên Sơn thành tiến hành huyết tế chính là ta. Những kia tử sĩ cũng đều là người của ta." Tần Nguyên Thành lập tức bị sợ nói không ra lời, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Trần Uyên cũng là phối hợp với, làm ra vẻ mặt giống như nhau. Tưởng Khai Thái chầm chầm vào hai người mặt, trầm giọng nói, "Chớ có sợ hãi, ta làm như vậy là bởi vì chúng ta Liên Sơn thành hạ chôn lấy một cọc đại cơ duyên. Chỉ cần có thể cầm tới nó, đừng nói chúng ta Thiên Lang Bang có thể chiếm cứ tất cả Liên Sơn thành, liền xem như Long Thành Mộ Dung thị, chúng ta cũng có thể giống nhau không để trong mắt." Thần khí ma binh mà nói, các ngươi nên đều nghe nói qua chứ? Tần Nguyên Thành đờ đẫn gật đầu một cái. Mặc dù hắn chưa từng thấy, nhưng nghe khẳng định là nghe nói qua. "Các ngươi hẳn phải biết, năm đó ta đã từng làm qua một đoạn thời gian đạo phỉ. Ta thai kiếp giết một cái tiêu cục lúc đạt được một tấm bản đồ bảo tàng, kia tàng bảo đồ đánh dấu vị trí chính là này Liên Sơn thành dưới. Ta nguyên lai tưởng rằng kia tàng bảo đồ trong chỗ ghi lại chỉ là tầm thường bảo tàng. Không ngờ rằng chờ ta dựa theo tàng bảo đồ phá vỡ tầng thứ nhất trận pháp mới phát hiện, trong đó cất dấu lại là một tôn tên là Thất Sát Bia thần khí. Căn cứ kia trong vùng đất bí ẩn bích họa lời nói, này thất sát bia trong ngưng tụ sát ý bản nguyên, liền xem như đặt ở thời kỳ thượng cổ kia thần ma cường giả cùng tồn tại thời đại, cũng là cao cấp nhất thần khí ma binh. Chỉ cần có thể dung hợp thất sát bia, này nho nhỏ Liên Sơn thành lại đáng là gì? Nghĩa phụ năng lực mang bọn ngươi hùng bá tất cả vũ châu, dương danh giang hồ. Tưởng Khai Thái ánh mắt sáng rực nhìn hai người, ta Thiên Lang Bang tại Liên Sơn thành kiểu này trong thị trấn nhỏ sư bá, nhìn như bài phòng, nhưng ở Long Thành Mộ Dung thị tiểu này thế gia đại tộc trong mắt, chẳng qua là một con chó mà thôi. Kia Mộ Dung Thanh là như thế nào đối đãi các ngươi của ta cũng đều thấy được, động một tí nhục nhã quá mắng, thậm chí ngay cả con chó cũng không bằng. Cho dù hai người các ngươi tương lai chấp trưởng Thiên Lang Bang, cùng ta đầu này lão cẩu cũng không có gì khác biệt, đều là Mộ Dung gia cẩu. Chỉ có nắm giữ thần khí ma binh, mới có thể áp đảo võ đạo cựu cảnh chi thượng, biến thành cường giả chân chính. Dưới mắt Mộ Dung Thanh hùng hổ dọa người, thủ hạ ta Tử Si đã không có nhiều. Ta vốn là chuẩn bị huyết tế càng nhiều người lại đi dung hợp thất sát địa, nhưng bây giờ lại là không thể không trước thời hạn. Lão đại, lão tam, đời ta không có con cái, chỉ còn lại hai người các ngươi nghĩa tử, bây giờ có thể trông cậy vào cũng chỉ có các ngươi. Giúp ta một chút sức lực, tương lai nghĩa phụ ta đánh xuống cơ nghiệp, toàn đều là các ngươi. Tần Nguyên Thành bị Tưởng Khai Thái kích thích sắc mặt đỏ bừng, có sợ hãi, có hưng phấn, có kích động. Hắn bố cục cứ như vậy đại, một ngày lang bang hắn đều thèm nhỏ dãi, chớ nói chi là Tưởng Khai Thái cho hắn miêu tả ra tới, kia càng lớn giang hồ quyền thế. Nhưng trên thực tế dù là Tưởng Khai Thái chân chính dung hợp thất sát địa, cùng ngươi Tần Nguyên Thành lại có quan hệ gì? Trước đó Tưởng Khai Thái là Thiên Lang Bang bang chủ, ngươi Tần Nguyên Thành tại Liên Sơn thành tiểu này trong thị trấn nhỏ còn tính là có thiên phú, cho nên mới sẽ được thu làm nghĩa tử. Tương lai Tưởng Khai Thái trong tay quyền thế nếu là càng biến đổi đại, đổi tới đến nhận hắn làm nghĩa phụ giang hồ tuấn kiệt vô số kể, ngươi Tần Nguyên Thành lại đáng là gì? Lấy Tưởng Khai Thái tiểu này đa nghi nghi kỵ, khắc nghiệt tính cách, hắn cũng sẽ không còn nhớ ngươi đang thời khắc mấu chốt vì hắn liều mạng. Nghĩa phụ yên tâm, kia Mộ Dung thị tính là thứ gì, ta tuyệt đối đứng ở nghĩa phụ ngài bên này. Tần Nguyên Thành vỗ bộ ngực bảo đảm. Trần Uyên cũng là trầm giọng nói, nghĩa phụ đại ân hải nhi suốt đời khó quên, nguyện vì nghĩa phụ sông pha khói lửa, không chối từ. Tốt tốt tốt, đều là hảo hải tử. Tưởng Khai Thái vui mừng cười cười, sau đó nghiêm nghị nói, hôm nay ta liền muốn sớm đi dung hợp kia thất sát địa, các ngươi chỉ có một lần cuối cùng huyết tế cơ hội. Giờ tí bắt đầu, hai người các ngươi một cái đi thành đông, một cái đi thành tây, bắt đầu sát nhân huyết tế, năng lực giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Đến giờ tí ba khắc nhất định phải dừng tay, tiến đến thành nam cùng thành bắc. Nam thành Bát Lý ngõ hẻm cái thứ 7 trạch viện cùng Bắc thành Thanh Long ngõ hẻm cái thứ 2 trạch viện cũng có ta trước giờ bố trí tốt trận pháp. Các ngươi bước vào trạch viện chính phòng trong, trong đó có một màu máu bình sứ, chỉ cần đem nó đánh vỡ, cuối cùng huyết tế trận pháp liền coi như là hoàn thành. Sau khi nói xong, Tưởng Khai Thái liếc nhìn Trần Uyên một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhưng cũng không nói gì. Chương 19, phản bội chương 19, phản bội Tưởng Khai Thái nửa thật nửa giả. Nếu là Tần Nguyên Thành cùng Trần Uyên thật dựa theo Tưởng Khai Thái nói, sát nhân huyết tế sau lại đi Nam thành Bắc thành trong viện kích hoạt trận pháp, vậy bọn hắn cũng giống vậy sẽ bị huyết tế đại trận tổn vệ. Nam thành Bắc thành kia hai tòa trận pháp mới là Tưởng Khai Thái chân chính lưu cho mình át chủ bài. Này hai nơi địa phương trận pháp không phải huyết tế trận pháp, mà là huyết sát trận pháp. Một khi khởi động, xung quanh vài dặm trong tất cả sinh linh đều sẽ bị huyết khí thôn phệ, dung nhập Liên Sơn thành dưới đất thất sát bia trong. Hai địa phương này đều là Liên Sơn thành bên trong nhân khẩu dày đặc nhất địa phương, một sáng trận pháp khởi động thành công, liền có thể cầm tới đại lượng khí huyết. Mà xem như khởi động trận pháp người tự nhiên cũng là chạy không khỏi trận pháp kích phát tốc độ, giống nhau đều sẽ bị huyết tế. Đây cũng là nguyên kịch bản trong Trừ Tử Bình cùng Tần Nguyên Thành kết cục. Vừa rồi Tưởng Khai Thái sở dĩ do dự là bởi vì hắn có chút không nỡ đem Trần Uyên cũng cùng huyết tế. Trong lòng hắn, Trần Uyên hay là vô cùng nghe lời vô cùng trung tâm. Không chỉ nghe thấy thoại trung tâm, với lại Trần Uyên thiên phú còn rất tốt. Tu luyện thanh mục tâm pháp kiểu này, giác thải công pháp đều có thể đến tối thể cảnh đỉnh phong, đến tương lai mình nếu là cho hắn làm một môn huyền cấp hay là địa cấp công pháp, thành tựu của hắn chưa chắc sẽ so những đại thế lực kia xuất thân trẻ tuổi tuấn kiệt phải kém. Đến lúc đó chính mình dung hợp thần khí, dưới tay mình cũng phải có chút ít năng lực đem ra được người mới được. Chẳng qua Tưởng Khai Thái chỉ là do dự một cái chớp mắt liền hạ quyết tâm, muốn đem Trần Uyên cùng hiến tế. Chuyện này nhường cái khác Thiên Lang Bang đường chủ đến hắn không yên lòng. Đám người kia người già thành tinh, chưa chắc sẽ bị hắn mê hoặc, nói không chừng liền biết đi tìm Mộ Dung Thanh mật báo. Hay là chính mình hai cái này nghĩa tử trẻ tuổi dễ lừa gạt. Mặc dù tổn thất một trung tâm nghe lời lại thiên phú tốt nghĩa tử hắn cũng có chút đau lòng. Nhưng chỉ cần mình lần này mình có thể dơ lên công thành, tương lai dạng gì nghĩa tử thủ hạ tìm không thấy. Nghĩa phụ yên tâm, ta cùng đại ca lần này tất trợ nghĩa phụ ngài dung hợp thần khí, đang đỉnh giang hồ chi đỉnh. Trần Uyên mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt, cái này lại nhường Tưởng Khai Thái tâm lý nho nhỏ ấy nấy một chút. Đương nhiên cũng chỉ có như vậy một chút. Tốt tốt tốt, ta này liền muốn đi dung hợp thần khí, các ngươi chú ý một chút thời gian, không thể sớm cũng không thể muộn. Tưởng Khai Thái nói xong liền rời đi. Tần Nguyên Thành thì là trong phòng đi qua đi lại, có chút hưng phấn, càng có chút khẩn trương, còn thỉnh thoảng nhìn xem Trần Uyên một chút. Nguyên bản hắn cảm giác ngày này Lang Bang Bang chủ vị trí khẳng định hắn, Lão Tam không muốn cùng hắn tranh, cũng không tranh nổi hắn. Hiện tại nghĩa phụ bên này lại hữu cơ duyên, tương lai quyền thế càng nặng, lại nói muốn lưu cho bọn hắn hai cái. Hiện tại Lão Tam không muốn tranh, tương lai Lão Tam lại có thể hay không đột nhiên muốn tranh đây. Trần Uyên không biết Tần Nguyên Thành trong đầu suy nghĩ cái gì, cũng không có hứng thú hiểu rõ. Tưởng Khai Thái vừa đi, hắn liền nhắm mắt tu dưỡng tinh thần, kế tính toán thời gian. Tần Nguyên Thành trong phòng đi rồi một hồi đã có chút ít nhịn không được, hỏi: "Lão Tam, chúng ta có phải hay không nên động thủ? Sớm đi chuẩn bị, canh giờ vừa đến ngay lập tức bắt đầu huyết tế. Ngươi cứ như vậy không dằn nổi đi chết." Tần Nguyên Thành sững sờ, cau mày nói, "Lão tam ngươi nói cái gì mê sảng? Ta như thế nào nghe không hiểu?" Trần Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, "Thôi, làm cái quỷ hồ đồ cũng là rất tốt." Tần Nguyên Thành sắc mặt trầm xuống, "Lão tam làm sao dám cùng chính mình nói chuyện như vậy? Cái gì quỷ hồ đồ, đại sự gặp đầu tịnh nói những thứ này điểm xấu." Hắn vừa định muốn mở miệng gian dạy, lại trông thấy Trần Uyên cổ tay khẽ đảo, nhạn linh đao đã ra khỏi vỏ. Trong chốc lát giống như thu thủy lướt qua mặt hồ, mang theo một vòng rực rỡ đao quang. Tần Nguyên Thành căn bản là không kịp phản ứng, một đao kia đã tới cổ họng của hắn trước. Đao thật là nhanh. Tần Nguyên Thành trong đầu chỉ hiện lên một cái ý niệm như vậy, nương theo lấy ánh máu lóe lên, trong nháy mắt đầu người đã rơi xuống đất. Nói đến, ngươi còn muốn cám ơn ta? Chờ ngươi giúp Tưởng Khai Thái làm xong đây hết thảy mới phát hiện hắn là lừa gạt ngươi, ngay cả ngươi cũng muốn cùng nhau huyết tế, mọi thứ đều thành không, loại mùi vị đó cũng không tốt bị. Trần Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, cầm lên Tần Nguyên Thành đầu người thẳng đến mộ dung thanh nơi ở chính mình tốt xấu nhường Tần Nguyên Thành chết không có thống khổ như vậy, mượn người khác đầu dùng một lát cũng không quá đáng a. Mộ dung thanh ở là trước kia Tưởng Khai Thái phòng, hơn nữa còn là lại lần nữa đã tu sửa, cái gì đồ gia dụng đều đổi thành mới. Lúc này mộ dung thanh đang uống trà, một bên uống một bên ghét bỏ Liên Sơn Thành bên này trà quá kém. Tại bên trong tòa Long Thành, hắn uống đều là thượng hạng linh trà, dùng nhiều loại kỳ chân thảo dược bảo chế qua, hương khí nồng đậm, uống hết còn có thể xúc tiến nội lực tuần hoàn. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Mộ Dung công tử, Trần Uyên cầu kiến. Mộ Dung Thanh vung tay lên, nhất đạo chân khí bắn ra trực tiếp đem cửa đẩy ra. Vào đi. Mộ Dung Thanh đối với Trần Uyên giác quan còn tính là không tệ, tối thiểu nhất hiểu chuyện, biết nói chuyện, so với hắn cái đó đại ca mạnh hơn nhiều. Tương lai Tưởng Khai Thái này lão cẩu nếu chết rồi, hắn cảm giác mình có thể cùng gia tộc nói một chút, nhường này Trần Uyên tiếp nhận Thiên Lang Bang, làm chó cũng là có ngưỡng cửa. Tối thiểu được sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, biết làm việc. Đều Tần Nguyên Thành kia tính tình, làm chó đều không đủ tư cách. Trần Uyên mang theo Tần Nguyên Thành đầu người đi vào trong nhà, Mộ Dung Thanh nhíu mày. "Trần Uyên, ngươi đây là ý gì?" "Mộ Dung công tử, ta đã phát hiện tại Liên Sơn Thành tiến hành huyết tế phía sau màn hắc thủ là ai." Mộ Dung Thanh chỉ vào Trần Uyên trên tay đầu người, vẻ mặt khó hiểu, "Ngươi đừng nói với ta, này phía sau màn hắc thủ là Tần Nguyên Thành." Từ mấy ngày nay tiếp xúc xuống đến, Mộ Dung Thanh đã hiểu rõ Tần Nguyên Thành là cái hạng người gì. Đó chính là một cái đầu óc không dễ dùng lắm ngu xuẩn. Tiểu bang phái xuất thân, tầm mắt bố cục cũng không lớn, nói chuyện làm việc cũng bất lợi lấy. Hết lần này tới lần khác lòng dạ hẹp hòi cũng không ít, luôn muốn lấy lòng chính mình, nhưng hết lần này tới lần khác định hót vẫn đập vào đùi ngựa bên trên. Đều tên giá hỏa như vậy có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy trung tâm tử sĩ, năng lực đùa giỡn chính mình nhiều ngày như vậy, không phải Tần Nguyên Thành, mà là ta nghĩa phụ Tưởng Khai Thái. Trần Uyên giơ trong tay đầu người, nói, vừa rồi Tưởng Khai Thái tới tìm ta cùng Tần Nguyên Thành, chính miệng thừa nhận hắn mới là lần này Liên Sơn Thành huyết tế phía sau màn hắc thủ. Hắn nguyên nhân chính là trước đây hắn ở đây làm đạo phỉ lúc đạt được một tấm bản đồ bảo tàng, phía trên kia ghi lại Liên Sơn Thành phía dưới có một mật địa, trong đó chỗ chôn giấu chính là thần khí thất sát địa. Từ khi đó bắt đầu, Tưởng Khai Thái tiện bí mật bồi dưỡng tử sĩ, bố trí trận pháp, chính là vì một ngày kia khai triển huyết tế dung hợp thần khí. Chỉ chẳng qua hiện nay có Mộ Dung công tử ngài nhúng tay, Tưởng Khai Thái không có cách nào lại an ổn tiến hành huyết tế, chỉ có thể trước giờ phát động. Cho nên hắn mới cùng ta cùng Tần Nguyên Thành ngả bài, để cho ta hai người ra tay giúp bị giết máu người tế, hắn thì là muốn trước giờ dung hợp thần khí. Tần Nguyên Thành cái thằng này rung động, ta lại là giả bộ đáp ứng, và Tưởng Khai Thái sau khi đi liền đem Tần Nguyên Thành chém giết, đến hồi báo cho Mộ Dung công tử ngài. Liên Sơn Thành hạ chôn lấy kỳ thực chỉ là thần khí thất sát bia một cái mảnh vỡ. Nhưng Tưởng Khai Thái cũng không biết là thật không biết chỉ là mảnh vỡ, hay là cố ý cùng bọn hắn nói như thế, để cho bọn hắn càng thêm rung động. Đương nhiên những thứ này cũng không trọng yếu, hắn cũng không có tận lực ôn nắn. Thần khí nhưng là muốn so mảnh vỡ thân mình càng thêm thu hút người. Nghe được Trần Uyên nói xong, Mộ Dung Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn xuất thân Long Thành Mộ Dung thị, thân mình đều nắm giữ lấy thần khí đấu chuyển tinh di, đây chính là hắn Mộ Dung thị mệnh mạch chỗ. Chính vì vậy, Mộ Dung Thanh so Tần Nguyên Thành càng thêm hiểu rõ thần khí giá trị. Mộ Dung thị thần khí đấu chuyển tinh di kỳ thực thuộc tính thiên hướng về phòng ngự, nó có thể đem bất kỳ lực lượng nào rời đi đồng thời lại đánh lại. Nói cách khác đấu chuyển tinh di nhưng thật ra là không có cách nào dùng tại chủ động công kích, chỉ cần địch nhân không xuất thủ, Mộ Dung thị đấu chuyển tinh di chính là bài trí. Nhưng thất sát bia truyền thuyết hắn cũng là nghe nói qua, chính là sát ý bản nguyên biến thành, tại thời kỳ thượng cổ đều là đỉnh tiêm chí cường thần khí, công phạt chí bảo. Nếu là có thể đoạt được thất sát bia, bọn hắn Mộ Dung thị tập hợp một công một thủ hai đại thần khí vào một thân, kia phục quốc mà nói coi như không phải hư ảo. Đại thổ Triệu thị không phải liền là nắm giữ đại hạ long tức cùng nhân hoàng kiếm mới có thể giang sơn vĩnh cố nhiều năm như vậy sao? Hắn Mộ Dung thị tay cầm đấu chuyển tinh di cùng thất sát bia, lại so Triệu thị kém ở đâu? Không quá kích động đậy về sau, Mộ Dung Thanh liền lại bình tĩnh lại, nhìn chăm chú Trần Uyên. Tưởng Khai Thái thế nhưng nghĩa phụ của ngươi à, hắn nếu là dung hợp thần khí, tương lai chắc chắn nhất phi trùng thiên, ngươi là nghĩa tử của hắn có thể được đến chỗ tốt càng là hơn nhiều vô số kể, ngươi vì sao ngươi đều không rung động, ngược lại muốn phản bội hắn đâu? Trần Uyên cúi đầu, trầm giọng nói, bởi vì hắn Tưởng Khai Thái khắc nghiệt, không đáng giá ta tin tưởng. Những năm gần đây Tưởng Khai Thái luôn luôn tại đề phòng chúng ta những thứ này nghĩa tử, bằng không huyết tế thần khí một chuyện, hắn vì sao đến thời khắc sống còn mới biết nói cho chúng ta biết? Lỡ như hắn huyết tế thần khí sau đem chúng ta đều đá một cái bay ra ngoài, ta sẽ làm thế nào? Và sau bị hắn đá một cái bay ra ngoài, không bằng đưa hắn bán tốt giá tiền. Mộ Dung thị hoàng tộc hậu duệ, truyền thừa ngàn năm, tại U Châu càng là hơn nước cao vọng trọng, nhân tâm chỗ hướng. Ta cùng với hắn tin tưởng Tưởng Khai Thái chuyện ma quỷ, còn không bằng tin tưởng Mộ Dung thị uy tín, đem Tưởng Khai Thái bán tốt giá tiền. Ta tin tưởng Mộ Dung thị là sẽ không bạc đãi công thần, càng tin tưởng Mộ Dung công tử ngươi sẽ không bạc đãi ta. Ha ha ha. Tốt. Nói hay lắm. Mộ Dung Thanh vẻ mặt thưởng thức nhìn Trần Uyên, ta Mộ Dung thị không sợ người phía dưới lòng tham, nhưng liền sợ bọn hắn lòng tham không đáy. Trần Uyên, ngươi rất tốt. Lòng tham đã có độ, thức thời, biết tiến thôi. Ngươi yên tâm, Mộ Dung thị sẽ không bạc đãi ngươi, bản công tử càng sẽ không bạc đãi ngươi. Tương lai không chỉ riêng này Thiên Lang Bang là ngươi, ta Mộ Dung thị sẽ tự mình đi tìm Nhất Khí quán Nhật Minh bàn bạc, đem toàn bộ Liên Sơn thành đều giao cho ngươi. Vừa rồi Trần Uyên nếu là nói, hắn là bởi vì đối với Mộ Dung thị trung tâm loại hình chuyện ma quỷ mới phản bội tưởng khai thái, Mộ Dung Thanh trực tiếp đều cho hắn một cái huyền long chỉ, lâm bạo đầu của hắn. Lừa gạt vì đâu? Nhưng Trần Uyên nói như thế trắng ra, hắn chính là mong muốn chỗ tốt, này ngược lại là nhường Mộ Dung Thanh vô cùng thưởng thức. Tham không đáng sợ là lòng tham không đáy, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Kia tưởng khai thái là thuộc về loại đó lòng tham không đáy, không biết mình bao nhiêu cân lượng mặt hàng. Hắn trước đây nếu là đem thần khí thông tin giao cho Mộ Dung thị khẳng định là sẽ không bạc đãi hắn. Kết quả hắn lại lòng tham không đáy, vọng tưởng chiếm cứ thần khí, đây quả thực chết không có gì đáng tiếc. Thần khí ma binh, đi qua thượng cổ ma thần cường giả chi thủ lưu truyền xuống tồn tại, cũng là ngươi tưởng khai thái này lão cẩu có tư cách chiếm cứ. Chỉ có bọn hắn Mộ Dung thị, hoàng tộc hậu duệ, sinh nhi cao quý, mới có tư cách nắm giữ thần khí ma binh.